Chương 1, Thai xuyên chương 1, Thai xuyên nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Tần Dực mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, giống như cách một tầng tường thật dày, ngôn ngữ rất lạ lẫm, không phải mình đã biết bất luận một loại nào ngôn ngữ. Lúc này, Tần Dực còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, còn tại trong lòng cảm khái nói, không nghĩ tới ta nằm mơ giữa ban ngày còn có thể biên ra một môn xa lạ ngôn ngữ tới. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Tần Dực ý thức đột nhiên tỉnh táo lại, mới phát hiện là lạ. A, ta mở thế nào nhìn không chuyển mắt. Không đúng, ta bây giờ như thế nào ngâm dưới nước? Đúng, ta vừa thi đại học xong, đi ở trở về viện mồ côi trên đường, có người bất ngờ rơi xuống nước, ta nhảy đi xuống cứu người, tiếp đó một hồi tàn cảnh ký ức từ trong đầu thoáng qua, chỉ có thể nhớ mang máng một chút thưởng thức cùng trọng yếu ký ức, tuyệt đại đa số ký ức giống như chìm đến trong hồ tựa như, mơ hồ có thể thấy được, lại không cách nào bớt. Bất quá, tử vong phía trước ký ức vô cùng rõ ràng, loại kia thân thể cảm giác hít thở không thông cùng linh hồn rút ra cảm giác, coi như bây giờ, vẫn như cũ để cho Tần Dực lòng còn sợ hãi. Ta giống như chết. Không đúng, ta không chết. Thế nhưng là, ta ngâm dưới nước thời gian dài như vậy tại sao còn không ngạt thở? Làm sao còn có thể suy xét? Cái này, đây là có chuyện gì? Bình tĩnh ngồi lại, không cách nào mở to mắt trước mắt đen kịt một màu Tần Dực, thông qua bước đầu tìm tòi, lại thêm trong minh minh cảm ứng, cho ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Ta có thể xuyên qua hơn nữa, vẫn là thai xuyên. Hắn hiện tại còn tại trong bụng mẹ, còn chưa ra đời đâu. Vừa mới nhận được cái kết luận này, Tần Dực trước mắt đột nhiên giống như mở ra một đài tín hiệu không tốt kiểu cũ TV, một cái hình chữ nhật xuất hiện ở một hồi lấp lóe sau, xuất hiện tại hắn trước mắt. Giao diện trò chơi. Hình ảnh góc trái trên cùng là người nhân vật của hắn ảnh chân dung. Góc trên bên phải nhưng là một cái hình tròn, phía dưới viết hai chữ, địa đồ. Góc dưới bên trái là một mảnh tin tức u, dưới góc phải nhưng là một loạt công năng cột. Bất quá, là một mặt bể tan cảnh giao diện trò chơi. Nhìn đích xác là giao diện trò chơi, chỉ là phía trên tràn đầy vết rạn, lít nha lít nhít, hơn nữa, toàn bộ mặt ngoài ngoại trừ ảnh chân dung cùng thành kỹ năng lập lòe yếu ớt ánh sáng rực rỡ, những địa phương khác cũng là màu xám. Tần Dực ý thức khẽ động, mở ra ảnh chân dung, xuất hiện một cái tin tức cột. Tính danh: Tần Dực. Chủng tộc: Nhân tộc. Trạng thái: Không xuất sinh. Tin tức vô cùng ít ỏi, có thể rõ ràng nhìn ra, phía dưới hẳn còn có rất nhiều tin tức, chỉ là bởi vì phá thoái quá nghiêm trọng, biểu hiện không ra. Ít nhất xác nhận chính mình ném vẫn là người thai, không tính kém nhất tình huống. Tần Dực ý thức khẽ động, nhốt cột nhân vật, mở ra còn lại duy nhất có thể lấy mở ra thành kỹ năng. Thành kỹ năng sau khi mở ra, đồng dạng xuất hiện đối ứng không chắc, không chắc bên trong chỉ có một hàng chữ. Ngôn ngữ: Thế giới hiện tại lở bờ không. Chú: Giao diện trò chơi chỉ ghi chép thế giới hiện tại kỹ năng, về sau không còn đặc biệt đánh dấu. Ngoại trừ hai địa phương này, cái khác màu xám chỗ đều điểm không ra. Rõ ràng, những địa phương này là bể tan cảnh thật lợi hại, không thể sử dụng. Giao diện trò chơi bể tan cảnh lợi hại như vậy, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Vừa nghĩ đến ở đây, Tần Dực cảm thấy một hồi mỏi mệt, mãnh liệt bối rối đánh tới, Tần Dực căn bản là không có cách chống cự, giấu trong lòng đối với tương lai chờ mong, lần nữa ngủ thiếp đi. Ở giữa Tần Dực thức tỉnh mấy lần, bất quá bởi vì nghe không hiểu phía ngoài ngôn ngữ, giao diện trò chơi lại không có những thứ khác biến hóa, chỉ có thể đang nhớ lại quá khứ cùng ước mơ trong tương lai, đổi thời gian buồn chán này. Thời gian không biết qua bao lâu, khi Tần Dực lần nữa tỉnh lại, cuối cùng phát sinh biến hóa. A, góc dưới bên trái cửa sổ chat vậy mà đốt sáng lên. Lúc này, cửa sổ chat bên trong liền một đầu tin tức. Thông qua thời gian dài lắng nghe, kỹ năng ngôn ngữ LV0 không thăng cấp làm LV1. Tần Dực mở ra thanh kỹ năng, quả nhiên, duy nhất kỹ năng ngôn ngữ phía sau trạng thái đã từ lúc đầu LV0 không đã biến thành LV1. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, tùy theo truyền đến tiếng nói. Lần này, hắn vậy mà nghe hiểu. Xem ra, đây chính là kỹ năng ngôn ngữ thăng cấp đến LV1 tác dụng. Một cái nam tử trưởng thành, dùng vang dội âm thanh, vội vàng nói: "Đại bán đường, ngài đến xem thử, cái này thai có phải hay không có chút không tốt, chân lương kể từ mang thai lao tam, thân thể là càng ngày càng kém, hơn nữa, lúc này mới 7 tháng, cái này thai lại lớn như vậy, nhìn càng ngày một điểm không giống như 8, 9 tháng tiểu một cái lao phụ nhân âm thanh, không nhịn được cắt đứt người trước, nói: "Tốt, không nên quấy rầy ta, để cho ta thật tốt nghe một chút mạch tượng." Tiếp đó lại nói: "Vén áo lên, lộ ra bụng, để cho ta nhìn một chút người thai tượng." Tiếp đó Tần Dực liền cảm thấy từ phương hướng khác nhau chuyển đến đè ép cảm giác. Để ép cảm giác tiêu thất không lâu, thanh âm này nói tiếp: "Chân lương cái này một thai, đích xác có chút hung à, không chỉ có thai nhi kích cỡ lớn, hơn nữa, vị trí bào thai còn không đang à, cái này, phải làm sao mới ở đây?" Lời mới vừa nói nam tử trung niên nghe xong lời này, lập tức liền hoảng hồn. Một cái thanh âm nhu hòa trấn an nói: "Đưa ra, trước hết nghe đại bá nương nói hết lời." Tần Dực nghe đến đó, đối với ba người thân phận có ngờ tới, ba người này bên trong duy nhất nam tử, hẳn là chính mình một thế này cha ruột, thứ hai cái nói chuyện được tôn xưng là đại bá nương lao phụ nhân, hẳn là tương tự với bác sĩ khoa phụ sản tồn tại, mà cuối cùng nói chuyện nữ tử, hẳn là chính mình một thế này mẹ ruột. "Hừ, ngươi xem một chút chân lương, nhìn lại một chút ngươi, có một chút sự tình liền luống cuống, giống tiểu gì đại bá nương một chút cũng không khách khí cỡ trách hắn một trận." Tiếp đó tự tin nói: "Yên tâm đi, có lao bà tử tại, không ra được chuyện." Nam tử trung niên lập tức hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, xu định nói: "Ta cái này bốn dặm tám hương, người nào không biết đại bá nương ngài lợi hại a, nhất là chúng ta Tần gia thôn, cái này nhóm đời này, cái nào không phải ngài cho đỡ đẻ, ta không tin người khác, cũng không thể không tin ngài a." "Đại bá nương, chân nương cùng hài tử liền nhờ cậy ngài rồi." "Tốt, ở đây không có chuyện liên quan đến ngươi, ngươi đi ra ngoài trước à, ta cùng chân nương nói mấy câu." "Tốt, tốt." Sau đó truyền đến một hồi tiếng bước chân, sau đó, đại bá nương nhẹ giọng nói: thai tượng bất chính chuyện dễ giải quyết, chỉ cần ta kế tiếp mấy ngày nay cho ngươi đang nghiêm thai tượng là được rồi, chỉ là đại bá nương, ta không sao, ưỡn lên nổi, ngài nói đi. Chân nương hít sâu một hơi, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, chỉ là ngươi cái này thai thật là quá hung, không phải vị trí bảo thai bất chính loại kia hung hiểm, mà là ngươi cái này thai ăn dinh dưỡng tới quá tàn bạo, nói thật ta cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Đại bá nương hí hư hai tiếng, dừng lại phút chốc, đại bá nương nói tiếp, thân thể của ngươi sở dĩ trở nên càng ngày càng kém, chính là cái này thai đoạt thân thể ngươi dinh dưỡng, ngươi không có đầy đủ dinh dưỡng bảo dưỡng cơ thể tự nhiên trở nên càng ngày càng kém, hơn nữa càng về sau, cái này thai dáng dấp càng lớn, cướp lên ăn nhi tới lại càng hung, thân thể của ngươi cũng liền càng kém, nếu là ngươi cơ thể kém đến trình độ nhất định, sợ là liền sản xuất khí lực cũng không có. Tần Dực cảm thấy một hồi kịch liệt co bảo, rõ ràng đại bá nương lời nói để cho mẹ ruột cảm thấy vô cùng gấp gáp. Tiếp đó nghe được hắn mẹ ruột thận trọng hỏi, đại bá nương có ý tứ là? Nghe đến đó, Tần Dực căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ muốn đánh đi hắn? Hắn còn chưa ra đời đâu, liền phải chết. Không cần a. Chương 2, xuất sinh chương 2, xuất sinh trợ sản, tại thân thể của ngươi còn không có trở ngại, còn có khí lực sản xuất tình huống dưới, uống xong thúc đẩy sinh trưởng thuốc, sớm sinh sản. Đứa bé kia ta vừa rồi sờ lên, cái này thai đã thành hình, cùng 8, 9 tháng thai nhi không chênh lệch nhiều, không có trở ngại nhiều nhất thân thể kém một chút, chỉ cần chiếu cô tinh tế chút, phải cùng thập nguyệt hoài thai ra đời hài tử không có hai loại. Chân đương còn tại chần chờ, cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoại môn dùng sức mở ra, một thanh âm kiên định nói, đại bá nương, liền theo ngươi nói xử lý. Đương ra chân nương vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, nếu gọi ta đương ra, vậy cái này nhà chính là ta quyết định. Đại bá nương, chúng ta đã quyết định, ngươi nhìn sau đó lúc nào trợ sản. Đại bá nương trong thanh âm nhiều một chút tán thưởng nói, ngươi coi như có chút đảm đương, thai tượng bất chính, cần đem thai tượng ổn nắn mới có thể bắt đầu, nhanh nói, 2-3 ngày thời gian, chậm lời nói, cũng sẽ không vượt qua một tuần. Tốt, vậy làm phiền đại bá nương. Đều là người một nhà, nói những lời này liền khách khí. Sau đó là một trận dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Tại bối cảnh này âm bên trong, Tần Dực trở nên càng ngày càng khốn. Còn tốt, không phải nạo thai, chỉ là trợ sản. Tần Dực trong lòng tồn may mắn bên trong từ từ thiết đi. Tại một trận để cho người ta không thoải mái để ép bên trong, Tần Dực lần nữa tỉnh lại, hắn bản năng di động một chút, sau đó mới phản ứng lại. Đây là đang chính vị trí bảo thai đi. Tần Dực hơi chần chờ, sau đó phối hợp với ngoại bộ để ép, chủ động bắt đầu điều chỉnh vị trí. A, đứa nhỏ này thật sự là một cái đứa bé hiểu chuyện, vậy mà tuyệt không làm ở Mỹ, như một mực theo tốc độ này, khả năng hôm nay liền có thể vừa vặn vị trí bảo thai. Ân, đứa nhỏ này đích thật là cái hảo hài tử, xưa nay không làm ở Mỹ, không giống lao đại lao nhị, bọn hắn sắp sinh trước, có thể làm ở Mỹ. Nói đến đây, chân nương đột nhiên ý thức được cái gì, ngừng lại, lúng ta lúng túng không nói. Đại bá nương biết chân nương ý thức được đứa nhỏ này mới 7 tháng, càng nghĩ đến hơn trợ sản sự tình, trong lòng đối với hài tử hổ thẹn, thế là cũng sẽ không nói. Các loại Tần Dực đầu hoàn toàn hướng xuống sau, phía ngoài đè ép cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Loại này đầu hướng xuống cảm giác có chút khó chịu, bất quá Tần Dực cũng không có lộn xộn nữa, một mực duy trì cái tư thế này. Tốt, ngày mai ta lại đến nhìn xem, nếu là vị trí bảo thai không có biến động, liền có thể bắt đầu. Đại bá nương, ngày trước đó không phải nói ít thì 2-3 ngày, nhiều thì một tuần. Nếu không, chờ một chút ta biết ý của ngươi, thế nhưng là, chân nương, thời gian chờ càng lâu, đối với ngươi mà nói liền càng nguy hiểm. Dù sao trước đó liền định có 3 đến 10 ngày chính thai kỳ, nghĩ đến, trong khoảng thời gian này với ta mà nói hẳn là không có trở ngại. Đại bá nương, xin nhờ. Đại bá nương trầm mặt thật lâu, mới hồi đáp, ta cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian. 10 ngày đi ngươi nếu là dạng này, vậy ngày mai liền bắt đầu. Tốt, tốt, liền 3 ngày. Ân, vừa vặn, 3 ngày này ngươi tốt nhất bổ một chút. Nói đến đây, đại bá nương dừng lại một chút, sau đó nói, ngươi cái này không nợ ăn không bỏ uống được tính tình, nói cho ngươi không dùng, ta vẫn là cùng đại dũng nói đi. Sau đó, chính là một trận tiếng mở cửa, lại sau đó chính là ngoài cửa truyền đến một trận tiếng phụ họa. Ân, tốt, ta nhất định thật tốt cho chân nương bổ một chút. Còn có 3 ngày, ta liền muốn giáng sinh. Tần Dực mang lập tức đợi lại tâm tình thấp thỏm, chậm rãi lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Tần Dực tại một trận tiếng phàn nàn bên trong lần nữa tỉnh lại. Đưa ra, ngươi làm sao đem gà mái giết đi? Đây không phải cho ngươi bổ thân thể sao? Ta mỗi ngày ăn một quả trứng gà là có thể, ngươi cái này giết gà mái, về sau còn thế nào ăn trứng gà? Ngươi mất quá thời gian. Nhìn ngươi nói, nào có nghiêm trọng như vậy, đây không phải còn có 3 cái gà mái sao? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tần Dực lắc đầu, không còn gì để nói, thế này sao lại là cãi nhau à? Đây rõ ràng là tú ân ái a, còn không có xuất sinh liền bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, thật là. Tần Dực không tiếp tục để ý đôi này tú ân ái phụ mẫu, đem lực chú ý tập trung đến chính mình mặt kia phá toái bảng trò chơi bên trên. Tần Dực phát hiện nó lại nhiều một tia biến hóa. Dưới góc trái tin tức khu duy nhất thắp sáng cá nhân cột bên trong, lần nữa tăng lên 2 đầu một dạng tin tức mới, đương nhiên tin tức vẫn là trước sau như một dạng lược cùng mơ hồ. Thông qua thời gian dài lắng nghe người khác đối thoại, kỹ năng ngữ ngôn lở vở một đạt được một chút tăng lên. Phía trước thức tỉnh 2 lần Tần Dực đều có việc làm, liền không có chú ý bảng trò chơi biến hóa, mà vừa vặn lại có 2 đầu tin tức mới, Tần Dực bởi vậy suy đoán, tin tức đổi mới tần suất phải cùng hắn thức tỉnh số lần có quan hệ. Chỉ là không biết, là ngủ say trước hay là sau khi tỉnh dậy. Vừa vặn, lần này xác nhận một chút. Các loại bồi rối đánh tới, rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, Tần Dực chuyên môn nhìn lướt qua dưới góc trái tin tức khu, phát hiện tin tức khu đột nhiên đổi mới một đầu tin tức. Thông qua thời gian dài lắng nghe người khác đối thoại, kỹ năng ngữ ngôn lở vở một đạt được một chút tăng lên. Cùng phía trước 2 đầu tin tức, giống nhau như lúc. là ngủ say trước, xem ra là đối với hôm nay tổng kết. Tần Dực mang dạng này suy nghĩ, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hít sâu, dùng sức. Tại một trận kịch liệt đè xuống cùng thanh âm huyên náo bên trong, Tần Dực lần nữa tỉnh lại, bắt đầu sinh sản. Tần Dực lập tức khắc chế loạn động bản năng, bắt đầu thuận đè ép phương hướng dùng sức. Tốt, cung miệng mở tốt, phi thường thuận lợi, đã bốn ngón tay sờ đến đầu, chân nương, dùng sức, lập tức liền muốn đi ra hồ, đi ra. Đại bá nương nhanh chóng từ trong chậu lấy ra cái kéo kéo đi hải nhi cũng rốn, một bên cau mày đánh giá đầu này rất lớn thân thể rất nhỏ, chỉ có dài một thước hải tử, một bên nhặt lời dễ nghe đối với chân nương nói ra, chợt trưởng, lại là một cái con trai. Chân nương, ngươi thật đúng là nghi nam chi tự à, liên tiếp ba thai, đều là nhi tự à, đại dũng gia hỏa này với ngươi thật đúng là phúc khí của hắn à. Nói, liền nhấc lên hải nhi chân, một bàn tay đập vào hắn trên mông đứa nhỏ. Rốt cục thuận lợi ra đời, Tần Dực vừa may mắn vượt qua nguy hiểm nhất vừa đóng, sau đó liền nghe đến đùng một tiếng, trên mông tròn truyền đến một trận đau dữ dội. Tần Dực căn bản nhịn không được, bản năng mở cái miệng rộng, lớn tiếng gào khóc đứng lên. Nhưng ở đại bá nương nghe tới, thanh âm lại là giống mèo con tiếng kêu một dạng nhỏ. Bất quá, còn tốt, khóc thành tiếng. Nói rõ hải tử khỏe mạnh. Chậc chậc. Thanh âm vẫn rất vang dội tuyệt không giống sinh non mà. Đại bá nương cố ý khoa trương phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm, lớn tiếng nói. Ngoài cửa truyền đến một trận lo lắng tiếng hỏi, đại bá nương, chân nương thế nào? Yên tâm đi, mẹ con bình an. Nói, đại bá nương liền dùng đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, thanh tẩy một chút, đặt ở đã sớm chuẩn bị xong trong tã lót, ôm hắn đưa đến chân nương trước mắt nói nhìn, đứa nhỏ này, trừ nhỏ gầy một chút, cái khác đều tốt rất, ngươi có thể yên tâm đi. Ân, dáng dấp thật tốt, thật sự là may mắn mà có đại bá nương. Nhìn lời này của ngươi nói, lại khách khí không phải, tốt, ngươi nhanh lên nhắm mắt lại, thật tốt ngủ một giấc bồi bổ nguyên khí, ta đem hải tử cho hải tử cha hắn nhìn một chút. Làm phiền đại bá nương. Chân nương tiếng nói càng ngày càng nhẹ, các loại sau khi nói xong, chân nương đã ngủ. Chương 3, người nhà chương 3, người nhà Tần Dực khóc khóc, liền không biết chưa phát giác ngủ thiết đi, các loại Tần Dực tỉnh lại lần nữa, đã không có trước đó toàn thân bị bọt nước bao lấy cảm giác, mới phản ứng được, hắn đã ra đời. Tần Dực thử nghiệm mở hai mắt ra, dùng hết toàn lực, cũng chỉ mở ra một cái khe hở. Bất quá, coi như chỉ là một đầu rất nhỏ hẹp khe hở, khi ngoại giới mơ hồ cảnh tượng đón vào mí mắt lúc, y nguyên để hắn kích động không kềm chế được. Bản năng cơ một đôi nắm tay nhỏ, đạp một đôi chân ngắn nhỏ, khoa tay múa chân đứng lên, đồng thời, trong miệng còn không tự chủ được phát ra ha 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 tiếng cười. Đây chính là tam đệ sao? Nhìn xấu quá à? Ân, ân, giống một cái thoát lông con khỉ, xấu quá xấu quá. Tần Dực hít mắt, nhìn xem giống như hai cái đại viên giống như trên khuôn mặt tràn đầy vết mồ hôi, chảy hai ống nước mũi nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu hải tử. Căn cứ trước đó lấy được tình báo, hắn đứng hàng lao tam, mặt trên còn có hai cái ca ca. Xem ra, hai tên này hẳn là hắn hai cái huynh trưởng. Còn may là Phương Đông gương mặt. Tần Dực lần nữa tâm trung khánh hạnh đạo. Ha ha, các ngươi a, vừa ra đời thời điểm, cũng là cái dạng này. Một cái ôn nhu huyền chuyển nữ tử thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, sau đó hai tay ôm lấy Tần Dực. Tiếng nói quen thuộc này, hẳn là hắn một thế này mẫu thân. Tần Dực thuận thế hít mắt, nhìn về phía hắn một thế này mẫu thân. Mặt tròn, làn da hơi đen, ảnh chân dung bình thường, bất quá nhãn thần rất ôn nhu, cười lên cũng rất để cho người ta thân thiết. Tần Dực ngay tại trong lòng theo thói quen căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước làm lấy phân tích, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân vén áo lên, sau đó, Tần Dực tranh thủ thời gian ngượng ngùng nhắm mắt lại, còn tốt, hắn mở mắt biên độ rất nhỏ, nếu là không cẩn thận quan sát căn bản không nhìn thấy hắn đã mở mắt, ngược lại là không để cho người phát hiện dị thường của hắn. Tần Dực cảm giác mình bên miệng xuất hiện một cái núm vú cao su. Tần Dực lúc đầu không muốn uống thế, nhưng là một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới, căn bản không dung hắn phản kháng, bản năng mở ra miệng nhỏ, dùng sức toát. Không hút hai lần, rốt cục toát ra một ngụm sữa, theo sữa tiến vào trong miệng, Tần Dực cảm giác được trước nay chưa có thơm ngọt. Lại theo bản năng đem sữa nuốt đến trong bụng, lúc đầu cơn đói bụng cồn cào cảm giác lập tức đạt được cực lớn làm dịu, loại cảm giác này bản năng để Tần Dực phi thường mừng rỡ. Thế nhưng là đôi này có được trưởng thành tư duy Tần Dực tới nói, lại là lớn lao xấu hổ. Lúc này trong lòng của hắn chỉ quanh quẩn một câu phi thường chủ uni bi u lời nói, à, hủy diệt đi, thế giới. Tần Dực cảm giác có người tại xoa nắn lấy tay trái của hắn cùng chân trái, bất quá, Tần Dực đã lựa chọn nằm ngửa, không có cho ra phản ứng chút nào. Sau đó, nam ngửa Tần Dực liền nghe đến hai cái tiện nghi ca ca ở giữa thần kỳ đối thoại. Tam đệ tay thật nhỏ a, tam đệ chân cũng tốt nhỏ a, nhìn còn nhiều nếp nhăn đỏ rừng rực xấu quá, lại xấu lại nhỏ, đây quả thật là đệ đệ của chúng ta sao? Tại mẫu thân trong tiếng cười, cửa từ bên ngoài mở ra. Chân đương, ta làm cho ngươi một bát canh cá, tranh thủ thời gian uống đi. Đương ra, con cá này từ đâu tới? Trên trấn mua. Ngươi tại sao lại xài tiền bậy bạ? Hắc hắc, đây không phải nghe nói canh cá xuống sữa sao? Ngươi hôm qua nói sữa có chút không đủ, ta tìm người hỏi thăm một chút, đúng rồi, còn có cái này đường đỏ trứng gà, cái này bổ nguyên khí, ngươi lần này thế nhưng là bị thương nguyên khí, cần phải thật tốt bổ một chút. Nghĩ đến uống canh cá xuống sữa, mà nàng đích xác sữa không đủ, vì lao tam, nàng cũng liền không còn xoắn suýt tại canh cá chuyện, ngược lại chú ý tới trứng gà. Vì cho ta bị nguyên khí, xuyên tử cùng trụ tử đã vài ngày không ăn trứng gà hay là để bọn hắn ăn đi. Thân thể bọn họ tốt đây, ăn ít mấy trận không có gì đáng ngại, ngươi hay là tăng cường chính ngươi đi. Nếu là thân thể của ngươi không tốt, bọn hắn ai tới chiếu cô à? Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù nhìn chằm chằm canh cá cùng trứng gà chảy nước miếng, bất quá vẫn là hiểu chuyện nói a nương, ngươi nhanh ăn đi, chúng ta vẫn chờ ngươi tốt đứng lên chiếu cố chúng ta đây. Chân nương hiển nhiên chưa hề nói từng chiếm được trợ phu, nhìn xem hiểu chuyện nhi tử, bất đắc dĩ uống canh cá, bất quá trứng gà chỉ ăn lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng phân cho hai đứa con trai ăn. Hai cái tiểu gia hỏa bình thường ăn trứng gà cũng là càng thích ăn lòng trắng trứng một chút, ăn vào ngọt ngào lòng trắng trứng, từng cái cười đến có thể nhìn thấy cổ họng, ăn ngon, đường đỏ trứng gà ăn ngon thật. Lúc này, Tần Dực đã uống no, bung ra đúng vũ cao su, quay đầu, dùng sức mở ra một đầu khóe mắt, khép mắt nhìn về phía hắn một thế này phụ thân. Cảm giác đầu tiên chính là cao lớn, giống như một cái cự viên, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Làn da ngăm đen, trên mặt mọc đầy sợi râu, hai mắt có thần, mặc người cổ đại loại kia trưởng sam, nhìn liền vô cùng khổng vũ hữu lực. Tần Dực trong lòng cảm thán nói, quả nhiên là dị giới. Không phải trước đó Lam Tinh, tựa hồ là đã nhận ra Tần Dực dò xét, hắn một thế này phụ thân, hướng về phía hắn cười cười vươn tay méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn. Tràn đầy vết chai tay không có nặng nhẹ, bóp hắn đau nhức, bản năng nhếch môi, hoa hoa khóc lớn lên. Tần Dực khóc lớn, doa đến đại hán vạm vỡ phụ thân lập tức chân tay luôn cuống, tranh thủ thời gian thu hồi làm ác đại thủ. Mẫu thân một bên ôm Tần Dực nhẹ nhàng lay động lấy, một bên giận trách, lão tam lúc đầu thật tốt, ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Ta không dùng lực a. Tay của ngươi lớn như vậy bình, không nặng không nhẹ, lão tam lại vừa mới xuất sinh, chính là nhất mảnh mai thời điểm, ngươi bóp hắn mặt làm cái gì? Ta đây không phải nhìn hắn đáng yêu sao? Chính ta nhi tử, bóp một chút mặt thế nào? Hai cái tiểu tử ở bên cạnh hát đệ một người một câu nói chính là, cha chỉ là bóp tam đệ một chút, hắn liền khóc, thật sự là một cái yêu đất bao. Cha bóp mặt của ta liền cho tới bây giờ không có khóc qua. Rời đi đại thủ trà đạm, Tần Dực tranh thủ thời gian không chế được chính mình, từ từ thu hồi tiếng khóc. Chân Nương nhìn trong ngực Hải Nhi không còn khóc, đông cảm giác tam nhi tử hiểu chuyện, không khỏi hôn Hải Nhi khuôn mặt một ngụm, sau đó bước bước bên giường hai cái bùn khỉ con đầu nói tốt, nơi này có các ngươi chuyện gì, đi ra ngoài chơi đi. Hai cái tiểu gia hỏa chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, đã sớm ngẩn đến không kiên nhẫn được nữa, hiện tại được mẫu thân cho phép, lúc này liền hoan hô vung lấy nha tử chạy ra ngoài. Các loại hai đứa con trai rời đi, Chân Nương mới khe khẽ đem trong ngực tã lót nhẹ nhàng đưa tới, đến, đương ra, ngươi còn không có ôm qua chúng ta lão tam đi. Đại hán rón rén ôm lấy Hải Nhi, nhìn xem Hải Nhi không khóc náo, an tĩnh ở tại trong ngực của hắn, đại hán hắc hắc lộ ra một trận cười ngây ngô. Ngốc hình dáng. Chân Nương nhìn xem cười ngây ngô trợ phù, nhẹ giọng trêu ghẹo một câu. Lão tam thật hiểu chuyện, trước kia lão đại lão nhị lúc vừa ra đời, ôm một cái bọn hắn liền khóc. Ân, lão tam hoàn toàn chính xác hiểu chuyện, từ mang hắn lúc, liền đặc biệt hiểu chuyện, rất ít làm ở mỹ người. Ăn uống no đủ, khóc lớn sau một lúc Tần Dực cảm giác lần nữa cảm thấy một trận bối rối đánh tới, lập tức liếc một cái bảng trò chơi một chút, phát hiện trừ tin tức nhiều một đầu bên ngoài, không có cái gì cái khác biến hóa, cũng liền không còn kiên trì, lần nữa lâm vào ngủ say. Chương 4, đầu to chương 4, đầu to ken két trong căn phòng tăm tối, máy dệt vải phát ra có tiết tấu ken két âm thanh. Máy dệt vải trước ngồi một nữ tử thân ảnh, hai chân có tiết tấu dẫm đạp, hai tay có tiết tấu run run, mà vải tơ ở giữa con toy cũng tại nữ tử điều khiển dưới có tiết tấu tại kinh tuyến cùng vĩ tuyến ở giữa, nhanh như chim bay giống như, xuyên thẳng qua không nớt. Cách đó không xa một tấm rộng một trượng đại mục giường ở giữa, một cái trong tã lót Hải Nhi mở to hắn con mắt thanh tịnh kia, chăm chú nhìn nữ tử dệt vải bộ dáng. Đám nữ tử đình chỉ dệt vải, rửa tay một cái, mới đi đến trên giường, ôm lấy trong tã lót Hải Nhi, nhìn một chút có hay không đái rầm, phát hiện không có đằng sau, nhẹ nhàng hôn một cái nói, đầu to thật hiểu chuyện, a nương dệt vải thời điểm cho tới bây giờ không có nước tiểu qua giường. Có thể là bởi vì hắn linh hồn quá cường đại đi, đầu của hắn đối với thân thể ưu tiên phát dục. Bởi vì sinh non mà nguyên nhân, thân thể của hắn cùng cái khác cùng tuổi Hải Nhi so sánh với nhỏ hơn một chút, nhưng là đầu của hắn nhưng lại so cùng tuổi Hải Nhi lớn hơn một chút, rõ ràng như vậy so sánh xuống, tự nhiên là có đầu to cái này phi thường hình tượng nhũ danh. Đằng sau, Chân Nương lấy ra dưới mặt giường chậu gỗ, cho hắn đem nước tiểu, sau đó vén áo lên, bắt đầu cho bú. Mặc dù chuyện như vậy đã trải qua mấy chục lần nhưng là Tần Dực hay là cảm giác không hiểu xấu hổ, theo thói quen nhắm mắt lại, bản năng hút lấy mẫu thân sữa. Vì chuyển di lực chú ý, hắn đem lực chú ý thì đặt ở mặt kia phá toái bảng trò chơi bên trên. Lúc này, bảng trò chơi cũng không có khôi phục công năng mới, y nguyên vẫn là lúc đầu ảnh chân dung kỹ năng cản cùng cá nhân tin tức ba cái công năng, bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, vẫn còn có chút thành quả. Thanh kỹ năng trung nguyên đến chỉ có một cái kỹ năng, ngữ ngôn, LV1 hiện tại nhiều một cái kỹ năng dệt, LV1. Vừa rồi Tần Dực nhìn mẫu thân dệt vải, các loại mẫu thân đỉnh chỉ dệt vải sau, cá nhân tin tức khu lúc này liền đổi mới một đầu tin tức. Thông qua thời gian dài quan sát mẫu thân dệt vải, kỹ năng dệt LV1 đạt được một chút tăng lên. Tần Dực phát hiện, trước đó làm ra trước khi ngủ tổng kết cái kết luận này cũng không chuẩn xác, càng thêm chính xác hẳn là học tập kỹ năng sau khi kết thúc tức thời tổng kết. Mà lại, Tần Dực còn phát hiện, có trí nhớ kiếp trước làm nội tình, chỉ cần thông qua thời gian ngắn lắng nghe hoặc quan sát, liền có thể rất nhanh từ LV0 thăng cấp đến LV1. Nhưng là thăng cấp đến LV1 đằng sau, tốc độ tiến bộ liền trở nên tương đương chậm chạp. Tỷ như, ngữ ngôn kỹ năng, trước đó nhanh như vậy liền đạt đến LV1, thế nhưng là cho tới bây giờ, đã lâu như vậy, ngữ ngôn kỹ năng ý nguyên vẫn là LV1. Bất quá, lần này tại thanh tỉnh trạng thái dưới đem dệt kỹ năng từ LV0 soát đến LV1 Tần Dực lại có phát hiện mới. Tại kỹ năng đột phá đến LV1 trong nháy mắt, sẽ từ xương sống đỉnh chống rỗng tuôn ra một cỗ nhỏ xíu dòng nước ấm, đối với hắn toàn bộ thân thể, là một lần rất nhỏ cường hóa. Dòng nước ấm này có thể hữu hiệu làm dịu đầu hắn đại thân nhỏ triệu chứng, để thân thể của hắn càng thêm cân xứng cùng khỏe mạnh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Chân Nương một bên vừa lấy Tần Dực, một bên thuận miệng hỏi, "Ai vậy?" "Chân Nương, là ta." "Đại bá nương, ngài sao lại tới đây?" Chân Nương ngạc nhiên trả lời một câu, liền xuống giường đón một chút, vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng liền từ bên ngoài đẩy ra. "Ngươi cái này ngay tại làm trong tháng đâu, chỗ nào chiêu được gió? Mau trở về." nói liền mau đem sau lưng cửa phòng đóng lại. Đại bá nương, nhìn ngươi nói, ta nơi nào có như vậy yếu đất. Chân nương trả lời một câu, sau đó nhìn thấy đại bá nương vậy mà vác lấy rổ tới, không khỏi cau mày nói, đại bá nương, ngươi đến chúng ta vào cửa, làm sao mỗi lần đều cầm đồ vào tới? Về sau nhà chúng ta có việc còn thế nào dám tìm ngài hỗ trợ? Lần trước đỡ đẻ sự tình, nhà bọn hắn đem áp đáy hòm thất kia lụa làm đáp tạ đưa cho đại bá nương liền đưa một rổ trứng gà trở về. Về sau phát hiện đứa trẻ cầm đầu đại thân nhỏ triệu chứng, lại mang theo trong nhà con duy nhất gà trống lớn, xin mời đại bá nương tới xem một chút. Đại bá nương sau khi xem không lâu, giao phó hai câu chú ý hạng mục, về sau lão tam đầu lớn thân nhỏ triệu chứng liền có rõ ràng cải thiện. Hôm nay đại bá nương lại mang theo một cái rổ tới. Nếu là không có đoán sai, bên trong có lẽ còn là. Đại bá nương cười xốp lên trên rổ đang đắp bố, chỉ vào trong rổ xách 7-8 cái trứng gà nói ngươi cũng không phải không biết, trong nhà liền ta một lao thái bà, những trứng gà này cũng ăn được xong, ngươi vừa vặn cần dùng đến, liền mang cho ngươi tới. Nói, liền đem rổ đặt ở trên mặt bàn, sau đó tựa như đi đến nhà mình một dạng, ngồi ở trên giường, đùa lấy trong tá lót hải nhi, nói tiếp, các ngươi nếu đang có chuyện mà dùng đến bán nương, liền tiếp tục mở miệng, đây chính là một tớt lụa à, chật chật, ta làm nhiều năm như vậy bà đỡ, còn là lần đầu tiên thu nặng như vậy lễ đâu, các ngươi nếu là tìm người khác, chẳng phải là tiện nghi người khác sao? Chân nương bất đắc dĩ ngồi tại tá lót một bên khác nói nào có ngài nói khoa trương như vậy. Thất kia lụa mặc dù quý giá, nhưng là cũng không tính quý giá nhất trước kia nghe nói còn có người cho đại bá nương đưa 10 lượng vào đâu. Ngươi nếu là không có ý tốt muốn, vậy coi như là ta hiếm có nhà các ngươi đầu to, cho các ngươi nhà đầu to à. Đại bá nương một bên vừa lấy trong tã lót hải nhi vừa nói. Đại bá nương cùng chân nương hàn huyên một hồi trời, nói một chút tần gia thôn chuyện nhà, sau đó liền rời đi. Đại bá nương rời đi không lâu, liền lại có người đẩy ra cửa viện đi đến. Chân nương, ta trở về. Tần Dũng thanh âm từ trong viện truyền đến. Chân nương theo thói quen nhìn thoáng qua che đến cực kỳ chặt chẽ cửa sổ một chút, không nhìn thấy mặt trời, cũng liền không có cách nào xác định thời gian, bất quá nếu trượng phu trở về như vậy thì là nhanh muốn muộn ăn thời gian. Bởi vì nàng muốn làm trong tháng, không có cách nào nấu cơm, cho nên những ngày này vẫn luôn là trượng phu nấu cơm. Lão đại và lão nhị đâu? Còn chưa có trở lại. Ta trở về thời điểm, hướng về phía thôn đông đầu gào to một uống học cha, a nương, chúng ta trở về. Trong viện truyền đến hai cái hài đồng hoạt bát tiếng gạo. Hắc hắc, cái này không trở lại sao? Tiểu tử đuối, còn không mau một chút vào nhà. Vừa rồi các ngươi a nương còn tại nhắc tới các ngươi đâu. Đang khi nói chuyện, cửa phòng bị người từ bề ngoài phá tan, hai cái bùn khỉ con giống như tiểu gia hỏa chạy tiến đến. A nương, chúng ta trở về. Hai người lẻn đến trước giường, đào sự tấy xuôi theo, nhìn xem đặt ở bên giường tã lót. Tam đệ làn da thật trắng a. Tam đệ tay thật nhỏ a. Tam đệ đầu thật lớn a. Tam đệ làm sao mỗi lần nhìn thấy chúng ta liền quay đầu đi a. Thật sự là kỳ quái. Tần Dực nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi bị người khi hiếm có mà đồ chơi soi mói, động thủ động ước, các ngươi cũng không nguyện ý phản ứng bọn hắn. Chân nương cười bước bước hai đứa con trai tóc nói các ngươi cha ở bên ngoài khổ cực như vậy, còn muốn nấu cơm, đi giúp các ngươi cha xem lửa đi. Tốt. Hai cái tiểu gia hỏa nhi hiểu chuyện mà nhẹ gật đầu, chạy ra phòng. Cha, a nương để cho chúng ta tới giúp ngươi xem lửa. Chương 5, nói chuyện chương 5, nói chuyện cô Tần Dực nghe được trong viện truyền đến thanh âm, leo đến trên đệm chăn, đào lấy bệ cửa sổ, nhìn về phía sân nhỏ về phía tây, quả nhiên thấy mâu thân một bên mô phỏng lấy gà mái tiếng kêu triệu hoán tứ tán gà mái cùng con gà có tới, từ trong chén cầm ra một nhỏ đem tiểu mễ, đều rơi tại trên mặt đất. Trải qua thời gian dài quan sát, kỹ năng nuôi dưỡng LV1 đạt được một chút tăng lên. Các loại mẫu thân cho ăn xong trong nhà gà, bảng trò chơi tin tức khu như nguyện đổi mới ra một đầu tin tức mới, Tần Dực tài tùng mở cửa sổ xuôi theo, thuận đệm chăn lật trên giường. Sau một lúc lâu, chân nương vào phòng, Tần Dực phát ra âm thanh cười khanh khách, bỏ hướng mẫu thân. Chân nương cười ôm lấy bỏ hướng nàng Tần Dực, cọ sát Tần Dực bóng loáng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng tán dương, đại đầu thật ngoan, chúng ta đi bờ sông giặt quần áo, có được hay không? Tần Dực lần nữa phát ra âm thanh cười khanh khách. Chân nương đầu tiên là cho Tần Dực đem nước tiểu, cho ăn cho bú. Sau đó đem Tần Dực mang theo tã lót vát tại trên lưng, bưng một chậu gỗ lớn quần áo bẩn, đóng cửa lại, liền lưu loát hướng đi thôn phía nam cách đó không xa dòng suối nhỏ. Lúc này bên dòng suối nhỏ đã có 10 cái phụ nhân tại giặt quần áo. Chân nương, tới. Tú nương, ngươi cũng tới. Chân nương thuận thế ngay tại Tú nương bên cạnh ngừng lại, buông xuống chậu gỗ, lấy ra phía trên nhất một bộ y phục, qua quá thủy, đặt ở bờ sông đông dưa lớn bóng loáng trên tảng đá, đầu tiên là vớt vớt sau đó từ trong chậu gỗ lấy ra chảy gỗ, có tiết tấu gõ đứng lên. Tú nương hơi mệt chút, ngay tại nghỉ ngơi. Muốn đùa đùa chân nương phía sau trong tã lót chỉ lộ ra một đôi cánh tay cùng một cái đầu Tần Dực, kết quả phát hiện đứa nhỏ này căn bản không để ý tới nàng. Tú nương nhìn thấy Tần Dực dùng cánh tay đào lấy chân nương bên phải bà bay, do xét lấy đầu, chăm chú nhìn chân nương giặt quần áo, ha ha cười nói, nhà các ngươi đại đầu thật hiểu chuyện, nhỏ như vậy liền trong mắt có việc xem xét trưởng thành nhất định là cái người chịu khó. Nhà chúng ta đại đầu từ nhỏ đã hiểu chuyện. Nói cái khác chân nương có thể sẽ cho là đối phương là nói cười, nhưng là nói đến đại đầu hiểu chuyện, chân nương lại biết đối phương tuyệt đối không phải là đang nói cười. Nàng liền không có gặp qua so đại đầu càng đứa bé hiểu chuyện. Mấy tháng? 6, 7 tháng. 6, 7 tháng, hơn nửa năm, vậy hẳn là biết nói chuyện đi. Cái này, ta bình thường không có chú ý. Trước kia lão đại lão nhị cũng không có chuyên môn dạy, không giống với biết nói chuyện sao. Chân nương đối với cái này lơ đễnh. 6, 7 tháng hải tử phần lớn đều sẽ hô người, hắn không có là, liền muốn dạy một chút không phải vậy nói chuyện đã trưởng, đối với con không tốt. Nghe được đối với con không tốt, chân nương mới chính thức để ý tốt, ta nhớ kỹ. Chân Nương dự định trở về liền bắt đầu dạy đại đầu nói chuyện. Đại khái dùng nửa canh giờ, Chân Nương rốt cục rửa sạch quần áo. Tần Dực kỹ năng việc nhà Level 1 cũng như nguyện đạt được một chút tăng lên. Về đến nhà, Chân Nương trước tiên đem quần áo khoác lên trên cây áo, sau đó mới trở về phòng, đem Tần Dực từ trên lưng cởi xuống, đặt lên giường, sau đó liền bắt đầu dạy lên Tần Dực nói chuyện. A Nương đại đầu, hô A Nương. A sao Tần Dực tự nhiên có thể rõ ràng kêu đi ra, nhưng là nếu là lập tức kêu đi ra lời nói, cũng quá yêu nghiệt. Chân Nương dạy một hồi, nhìn Tần Dực đánh áp biết Tần Dực mệt mỏi, liền đình chỉ dạy bảo, cho Tần Dực đem nước tiểu, thu thập xong đệm chăn, không lâu Tần Dực liền ngủ mất. Các loại Tần Dực tỉnh ngủ, lại nghe được ken két dệt vải âm thanh. Mẫu thân là cái không chịu ngồi yên người, không có cái khác việc liền sẽ dệt vải. Nha nha Tần Dực cố ý phát ra âm thanh hài nhi đặc hữu tiếng gầm gừ, hướng mẫu thân tuyên cáo hắn tỉnh ngủ. Chân Nương quả nhiên lập tức đình chỉ dệt vải, đi tới bên giường, cúi xuống thân ôm lấy Tần Dực, lại là đem nước tiểu cho bú một bộ quá trình. Làm nhiều hơn, Tần Dực da mặt cũng luyện được, không còn giống vừa mới bắt đầu ngượng ngùng như vậy. Chân Nương lại bắt đầu dạy Tần Dực học nói chuyện. A Nương đại đầu, hô A Nương. A Tần Dực khống chế chính mình, có chút tiến bộ. A, đại đầu thật thông minh, nhanh như vậy liền học được hô A Nương. Tần Dực một mặt dấu chấm hỏi, hắn vừa rồi rõ ràng nói chính là A không phải mẹ A. Làm sao lại học xong? Chân Nương cao hứng lại đùa với Tần Dực hô vài tiếng A ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, liền dặn dò Tần Dực một câu, đại đầu, A Nương muốn làm cơm, ngươi tốt nhất nằm xong, không cần loạn bỏ biết không? A Tần Dực buông tay, một mặt khát vọng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Chân Nương lập tức liền nhìn ra Tần Dực ý tứ, bất quá quả quyết lắc đầu nói, nấu cơm hun khói lửa cháy đối với ngươi thân thể không tốt, ta thì không đi được, ngươi muốn giúp A Nương, chờ ngươi lại lớn lên một chút, có được hay không? Tần Dực lần nữa khiếu nại không có kết quả sau, bất đắc dĩ thả tay xuống, a kêu hai tiếng. Nhà chúng ta đại đầu thật hiểu chuyện, thôi Chân Nương cởi tiến lên hôn một cái Tần Dực khuôn mặt, liền vội vàng nấu cơm đi. Các loại làm cơm không sai biệt lắm, bên ngoài viện truyền đến Tần Dũng thanh âm, Chân Nương, ta trở về. Cơm nhanh làm xong, ngươi rửa tay một cái trở về phòng bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Thủy uống vị trí cách phòng bếp không xa, Tần Dũng múc một bầu nước liền trực tiếp rót đi vào, sau đó mới hướng bên cạnh trong chậu gỗ múc chút nước, đem chậu gỗ rửa vào tường nghiêng đứng lên, rửa tay một cái. Tần Dũng ngay tại rửa tay lúc, Chân Nương đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong phòng bếp một mặt kích động lộ ra đầu, xong Tần Dũng nói ra, đúng rồi, đương ra, đại đầu sẽ hôn người, mới vừa rồi còn cứ gọi ta A Nương đâu. Tần Dũng nghe chút, lập tức hứng thú, a, có đúng không? Vậy ta đi xem một chút đại đầu. Nói liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, lau tay. Nhìn thấy Tần Dũng đội vội vàng vàng bộ dáng, Chân Nương không khỏi giận trách. Tần Dũng hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, bước chân không ngừng, tiện tay đem trên tay nước tại trên quần áo xoa xoa, liền vào phòng. Đại đầu, đến, đi theo cha hô, cha. A đắt đối với, chính là cha hắc hắc. Đại đầu thật sự là thông minh, vừa học liền biết. Tần Dũng thật sự là bó tay rồi. Hắn rõ ràng muốn tàng chuyết làm sao còn là có thông minh đánh giá. Bất quá thay vào đến trên người của đối phương, Tần Dũng cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hài nhi thôi, dù sao vừa mới bắt đầu học thuyết nói thôi, chỉ cần nguyên âm đúng rồi, coi như hô đúng rồi, có thể lý giải. Không lâu, hắn hai cái ca ca trở về nghe nói Tần Dực sẽ hô người sau, cũng tiến tới Tần Dực trước mặt, dạy hắn hô ca ca. A Zát không phải Zát là ca. A Zát đều nói rồi, không phải Zát là ca. A Zát đại đầu thức ốc, ngay cả Zát cùng ca đều nói không rõ ràng. A Zát Tần Dực dùng sức gơ nắm tay nhỏ, biểu đạt phẫn nộ của hắn. Rốt cục đạt đến tàng chuyết hiệu quả, thế nhưng là, thật tức giận A chương 6, đi đường chương 6, đi đường A đường, đầu to biết đi đường. Cái gì, đầu to biết đi đường? Chỗ nào? Chỗ nào? Chân Nương nghe được lão đại xuyên tử lời nói sau, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay cái chổi, chạy vào trong phòng, nhìn xem biện tường đứng ở nơi đó, run run rẩy rẩy đi đường Tần Dực, kích động gật đầu nói, tốt, tốt, về sau, các ngươi liền bắt đầu mang theo đầu to chơi đi. Có thể rời đi mẫu thân đi ra ngoài chơi. Tần Dực ngược lại là không nghĩ tới, tiểu hài tử có thể đi đường nguyên lai là trọng yếu như vậy tiêu chí. Tốt, tốt, đầu to, đi thôi, chúng ta cùng đi ra chơi đi. Nói, đại ca xuyên tử kéo Tần Dực tay phải, nhị ca trụ tử kéo Tần Dực tay trái, hai người một trái một phải lôi kéo hắn cùng đi ra khỏi cửa viện. Các loại đi ra cửa viện, Tần Dực ý nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, rời đi phụ mẫu đơn độc đi ra, vậy mà như thế đơn giản. Bất quá, nghĩ lại, cũng là, cổ đại tương đối phong bế, nhất là dạng này lấy một cái tông tộc tạo thành thôn, đều là có quan hệ thân thích không có người xa lạ, nơi nào có người sẽ tổn thương bọn hắn những này tụ đứng lên cùng nhau chơi đùa bọn nhỏ đâu. Mà lại cổ đại hài tử cũng tương đối sớm quen, đem nhỏ hơn hài tử cho khá lớn hài tử mang, là một chuyện rất bình thường. Tần Dực sau khi nghĩ thông suốt, liền không lại xoắn xuýt nơi này, bắt đầu chuyên chú vào đi đường. Vừa mới bắt đầu còn run run rẩy rẩy từ từ lắc lư biên độ càng ngày càng nhỏ, đi đường càng ngày càng ổn, đợi đến hai cái ca ca bọn hắn thường chơi thôn đầu đông mảnh kia thảm thực vật thưa thất đất hoang lúc, Tần Dực đi đường đã không hoảng hốt. Đến nơi này, còn có hai cái gần giống như hắn lớn, chắc học được đi đường không lâu tiểu hải tử, hai cái ca ca đem hắn đặt ở cùng hai người đặt chung một chỗ, căn dặn một câu không nên chạy loạn, sau đó liền chạy đi cùng cái khác không sai biệt lắm bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Tần Dực nhìn một hồi, phát hiện bọn hắn cũng không có cái gì tốt chơi trò chơi, không phải cùng loại cảnh sát bắt tiểu thâu giống như đuổi trốn trò chơi, chính là chơi bùn, bắt đá, ném thảo cầu các loại trò chơi. Nhẫn mại tính tình nhìn hồi lâu, chờ về nhà lúc, Tần Dực vậy mà phát hiện, vậy mà không có thu nhận sử dụng một cái kỹ năng. Phát hiện không có kỹ năng thu nhận sử dụng đằng sau, Tần Dực đốn lúc liền đối bọn hắn những trò chơi này đã mất đi hứng thú, ngày thứ hai lại đến lúc, Tần Dực liền không nguyện ý ngồi ở chỗ này nhìn bọn này tiểu thí hài nhi chơi bùn, ngẩng đầu chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một chỗ thảm thực vật thưa thớt sườn đất. Thế là Tần Dực liền đứng lên, chậm rãi đi hướng sườn đất, lên dốc. Hành động này đối với vừa học được đi đường Tần Dực tới nói là độ khó cao hành vi. Đi một nửa, Tần Dực liền đứng không vững, dứt khoát an vị xuống dưới, sau đó bỏ tới sườn đất đỉnh núi. Nơi này ánh mắt phi thường tốt, có thể hướng đông nhìn thấy thôn đồng ruộng, cũng có thể hướng tây nhìn thấy thôn ốc xá, hướng nam nhìn có thể nhìn thấy một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, hướng bắc nhìn có thể nhìn thấy một mảnh sơn lâm. Những phương hướng khác hẳn không có thu hoạch gì, Tần Dực đem ánh mắt chủ yếu đặt ở phía đông trên đồng ruộng. Có trên ruộng đồng mặt có phản quang, có không có, có phản quang hẳn là ruộng nước, không có phản quang hẳn là ruộng cạn. Lúc này trong đồng ruộng có người tại lao động, động tác này là nhổ cỏ, không là phát cỏ. Nơi này căn bản không có nhổ cỏ công cụ, chỉ có túi người dùng hai tay từng cây đưa chúng nó phát xuống tới. Nhìn xem nông dân bá bá mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, một đám chính là một ngày vất vả bộ dáng. Tần Dực trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, không khỏi nghĩ đến khi còn bé học mẫn nông, gặt lúa ngày giữa trưa, giọt nước mắt lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều là vất vả. Nông dân bá bá thật sự là quá cực khổ. Chờ ca ca gọi hắn trở về lúc ăn cơm, Tần Dực như nguyện thu nhận sử dụng trồng trọt kỹ năng này. Hôm nay trở về sớm, về đến nhà mẫu thân còn có làm tốt một ăn, đã sớm muốn thu nhận sử dụng chủ nghệ kỹ năng này. Tần Dực chỗ nào chịu buông tha cơ hội như vậy, tranh thủ thời gian nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến phòng bếp. A nương, ta tới giúp ngươi nhóm lửa đi. Coi chừng bị hỏa liệu đến. A nương, ta tới giúp ngươi rửa rau đi. Coi chừng quần áo ướt. A nương, ta chân nương bất đắc dĩ đem Tần Dực ôm vào trong ngực, vuốt vuốt đầu của hắn, nói A nương biết ngươi hiểu chuyện, muốn giúp A nương, thế nhưng là ngươi quá nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên một chút, sẽ giúp A nương, có được hay không? Tần Dực gật đầu bất đắc dĩ, tốt a. Tốt, mau đi ra rửa tay một cái, cùng các ca ca chơi đi. Bất quá, Tần Dực rời đi phòng bếp, cũng không hề rời đi, rửa sạch tay sau, an vị tại phía ngoài phòng bếp, một mực nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn mẫu thân. Các loại mẫu thân làm xong cơm, Tần Dực toại nguyện thu nhận sử dụng chủ nghệ kỹ năng này. Chân nương nhìn thấy tràng cảnh như vậy, không cảm động đó là không có khả năng, muốn ăn thời điểm, chuyên môn cho Tần Dực trưng một quả trứng gà. Không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ân, ăn ngon thật. Có những thu hoạch này, Tần Dực ngày thứ hai dứt khoát không cùng ca ca đi ra ngoài chơi, như cái đuôi nhỏ một dạng đi theo mẫu thân phía sau. Cô A nương, ta tới giúp ngươi cho gà ăn đi. Chân nương lúc đầu dự định cự tuyệt, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này ngược lại là có thể cho đầu to tới làm, bất quá, hay là dặn dò, ngươi chỉ vung mét là có thể, không thể cùng gà trống lớn cùng gà mái chơi biết không? Ngươi nhìn, miệng của bọn nó nhiều nhọn, móng đuốt nhiều lợi, nếu là mổ đến ngươi, chảo thương ngươi, nhiều đau à, đúng hay không? Ân, A nương, ta đã biết, ta không sẽ cùng gà trống lớn cùng gà mái chơi. Ân, đầu to thần ngoan. Tần Dực được như nguyện thông qua tự tay cho ăn một lần gà, mà đem thanh kỹ năng bên trong dưỡng thực LV1 thành công thăng cấp làm LV2. Cho ăn xong gà, đi giặt quần áo thời điểm, Tần Dực cũng muốn đi theo, nhưng là lần này chân nương lại là kiên quyết cự tuyệt hắn. Mép nước nguy hiểm, mép nước tảng đá rất trơn, vạn nhất ném tới ngươi làm sao bây giờ? Vạn nhất làm ướt quần áo sẽ mát sinh bệnh làm sao bây giờ? Vạn nhất rớt xuống trong sông làm sao bây giờ? Đáp ứng A nương, chúng ta không đi bờ sông chơi, có được hay không? Tốt, ta không đi bờ sông chơi. Ân, đầu to thật ngoan, đi tìm ngươi cả chơi đi. Về phần dệt vải, mẫu thân đối với bộ kia máy dệt vải bảo bối ghê gớm, bình thường ngay cả để bọn hắn đụng đều không cho đụng, Tần Dực không cần thử đều biết, dám chắc được không thông. Bất quá, nửa tháng sau, Tần Dực nhìn thấy mẫu thân ngồi ở trên giường may y phục, không khỏi kích động leo đến trên giường, ngồi tại mẫu thân bên cạnh, mắt không chấp nhìn xem mẫu thân may y phục. Chân nương phát hiện sau, cảm thấy rất có ý tứ, cười trêu ghẹo nói, đầu to, làm sao, ngươi một nam hải tử đối với nữ công cảm thấy hứng thú à? Tần Dực nghĩ nghĩ, đồng ngôn đồng ngữ đạo, A nương chỉ là động mấy lần tay, những này bố liền biến thành vì trên người chúng ta mặc quần áo, thật thần kỳ à? Chân nương cười cười, không có trả lời, tiếp tục khe hở lên quần áo đến. Các loại mẫu thân ở giữa rời phòng bận bịu những chuyện khác lúc, Tần Dực tranh thủ thời gian len lén dùng kim khâu may hai châm, như hắn sở liệu, kỹ năng nữ công LV1 tùy theo thăng cấp làm LV2. Chương 7, giáo dục chương 7, giáo dục A nương, ta đều 3 tuổi có thể nhóm lửa đi. Ngươi nơi nào có 3 tuổi, rõ ràng mới 1 tuổi nữa. Ta nói chính là tuổi mụ, không phải tuổi tròn. Tuổi mụ cũng mới 2 tuổi rơi a. 4 bỏ 5 lên, vượt qua 1 nửa, ta chính là 3 tuổi. Ngươi còn biết 4 bỏ 5 lên. Chân nương ngồi tại trước bếp lò, một bên nhóm lửa, một bên nhìn xem vu vạ bên cạnh nàng muốn nhóm lửa Tần Dực, trong lòng cảm thán nói, thật không biết vì cái gì các ngươi những đứa bé này mà như vậy ưa thích đem chính mình số tuổi nói lớn chuyện ra. A nương, ta đã 3 tuổi ngài liền để ta nhóm lửa đi. Chân nương im lặng nhìn xem Tần Dực, trong lòng tiếp lấy cảm thán nói, cũng không biết những việc này có gì tốt, luôn luôn cứ làm, không để cho làm còn không được. Nhỏ như vậy hài tử không phải hẳn là suốt ngày liền nghĩ chơi phải không? Để bọn hắn giúp phụ mẫu làm chút chơi, đều muốn dùng uy bức lợi dụ bọn hắn mới có thể làm sao? Chân nương thực sự chịu không được Tần Dực chân thành tha thiết mà khát vọng ánh mắt, tốt à, A nương dạy người, bất quá, chỉ có A nương hoặc cha ở thời điểm mới có thể nhóm lửa, biết không? Ân, biết A nương. Chân nương nhìn xem Tần Dực hiểu chuyện bộ dáng, nhục đô đô gương mặt, nhịn không được méo méo mặt của hắn, mới đưa Tần Dực kéo đến trong ngực, đại thủ nắm lấy tay nhỏ, cầm lấy một cây nhỏ nhất ngắn nhất tuổi, đưa vào lò bên trong, nhìn, nhóm lửa chính là đơn giản như vậy, học xong sao? Tần Dực nhìn xem biến thành LV2 chủ nghệ, vui vẻ cười điểm một cái, dùng thanh thúy giọng trẻ con lớn tiếng hồi đáp, học xong. Đại đầu thần ngoan. Tốt, học xong, liền đi ra ngoài chơi đi. Lần này, Tần Dực cũng không kiên trì, ngoan ngoãn đi ra phòng bếp. Mới ra phòng bếp, không biết vừa rồi nuốt ở chỗ nào nhị ca đột nhiên chui ra, vây quanh hắn nắm lô mũi một bên nhảy nhảy nhót nhót một bên nhẹ giọng cười nhạo nói, Mã Thí Tinh, đại đầu là một cái Mã Thí Tinh, đại đầu là một cái liền biết đập cha a nương mông ngựa Mã Thí Tinh. Hát hai ba khắp, nhìn Tần Dực chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không có theo dự liệu thút thít cùng đùa giỡn, liền thất vọng rời đi. Tần Dực nhìn qua nhị ca bóng lưng, chớp mắt, lại trở về phòng bếp, đi vào chân nương bên cạnh, kéo chân nương quần áo, các loại chân nương bất đắc dĩ hỏi, đại đầu, thì thế nào? Lúc, một mặt ngây thơ mà hỏi, a nương, Mã Thí Tinh là cái gì? Chân nương sau khi nghe, không khỏi nhíu mày, nghĩ tới điều gì, nắm thật chặt trong tay ngay tại lau kỹ mặt chảy cán buồn, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tần Dực ngang hàng, kiên nhẫn hỏi, đại đầu, nói cho a nương, đây là ai nói? Chính là vừa rồi, ta mới ra phòng bếp, liền nhị ca nói, nhị ca ta là Mã Thí Tinh, là cha a nương Mã Thí Tinh, a nương, Mã Thí Tinh là cái gì nha? Lão nhị chân nương cắn răng cúi đầu, nhẹ giọng kêu một câu, sau đó ngẩng đầu ôn tồn thì thầm nói Mã Thí Tinh là không tốt, chúng ta đại đầu là hiểu chuyện hảo hải tử, chúng ta không nói nó, biết không? Biết a nương. Tần Dực nhu thuận nhẹ gật đầu. Tốt, đi ra ngoài chơi đi. Các loại Tần Dực sau khi rời đi, lặng lẽ trốn ở thủy ứng phía sau, nhìn thấy không lâu, chân nương liền đi ra, khí thế bùng hổ lớn tiếng nói, chủ tử, tới. Mau ăn cơm, chủ tử đang ở sân nơi hẻo lánh chơi bùn, nghe được mẫu thân triệu hoán, tranh thủ thời gian chạy tới, a nương. Người tiểu tử túi này, đại đầu hiểu chuyện giúp đỡ ta làm việc nhà, làm sao lại thành Mã Thí Tinh. Nhìn ta hôm nay đánh không chết người nói, cầm lấy chảy cán bột liền muốn đánh hắn cái mông. Chu Tử dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi, một bên chạy còn một bên kêu lên, đại đầu, ngươi cũng dám tìm a nương cáo trạng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tốt, ngươi lại còn dám khi dễ đệ đệ ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A nương, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không dám, không dám. Đúng lúc này, Tần Dũng trở về hắn thấy cảnh này, không khỏi mau tới trước, ngăn ở Chu Tử trước người, một bàn tay ôm lấy chân nương, một tay khác nhận lấy chảy cán bột, dùng giọng vung lòng cười hỏi, chân nương, đây là thế nào rồi? Lão nhị làm sao chọc ngươi tức giận? Ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta giúp ngươi giao hơn hắn, đừng mệt muốn chết rồi bản thân. Chân nương vừa rồi cũng là nhất thời sinh khí, đánh hai lần, kỳ thật nàng khí liền tiêu tan. Bất quá, nghe được trượng phu hỏi, không khỏi lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, thở phì phì chỉ vào lão nhị nói ngươi hỏi một chút lão nhị, hắn làm cái gì? Tần Dung quay đầu qua, con chân nương hướng về phía lão nhị chớp mắt vài cái, dùng nghiêm túc ngữ khí hỏi, lão nhị, ngươi lại làm cái gì? Chọc giận ngươi a nương phát lớn như vậy tính tình. Chủ tử bưng bít lấy cái mông, nước nở, đứt quãng hồi đáp, ta nói, tam đệ là Mã Thí Tinh, tam đệ hắn cáo trạng, a nương liền đánh ta. Ô ô nói đến đây, Chu Tử cảm thấy trước nay chưa có bối lượng, nhào về phía Tần Dũng, ôm Tần Dũng đuổi, khóc lớn tiếng tố nói cha, ta nói đại đầu hai câu, a nương liền đánh ta, a nương không công bằng. Ô ô Tần Dũng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian khiển trách lão nhị hai câu, im ngay, lại nói xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu hướng chân nương đạo, chân nương, ngươi nhìn, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, đừng nóng giận, đúng rồi, ngươi làm sao cầm chảy cán buồn, hôm nay ăn mì sao? Đúng rồi, ta ngay tại lao kỹ mà đâu, đương ra, ngươi cần phải thật tốt giáo huấn lão nhị một trận, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Chân nương đoạt lấy Tần Dũng trong tay chảy cán buồn, gấp hoang mang rối loạn chạy trở về phòng bếp. Tần Dũng cười nhìn xem chân nương bóng lưng, lắc đầu, sau đó một bàn tay đem lão nhị xách lên, kẹp ở dưới nách, cười nói, ngươi tiểu tử thúi này, khi dễ đệ đệ, còn nói vợ ta nói xấu, ân, giải khả năng ngươi. Nói xong, liền nguyên địa vòng vo hai vòng, chủ tử lập tức cười khanh khách, cười vang lão nhị đằng sau. Tần Dũng buông xuống lão nhị, chăm chú sung lão nhị nói ra, chủ tử, ngươi phải nhớ kỹ, đại đầu là của ngươi đệ đệ, các ngươi là huyết mạch tương liên huynh đệ, là trên thế giới này trừ cha mẹ con cái bên ngoài người thân cận nhất ngươi làm ca ca, muốn bảo vệ đệ đệ, biết không? Chủ tử túi thấp đầu, lắp bắp nói, biết ta biết sai cha. Ân, tốt, đi chơi đi. Sau đó Tần Dũng giống bình thường rửa tay lúc như thế, một bên sắn tay áo, vừa đi đến thủy úng bên cạnh, sau đó đột nhiên thân thể xông lên, đi vào thủy úng phía sau, tay phải quơ tới, tựa như diều hâu bổ gà con giống như đem Tần Dực trộm trong tay. Tần Dũng một tay giống như cầm lên một con gà mái giống như đem Tần Dực xách tới trước người hắn, cùng hắn bình thường cao, để song phương ánh mắt ngang hàng. Tần Dũng nhìn chằm chằm Tần Dực con mắt, vừa cười vừa nói, đại đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi những này hố người chiêu số, không thể dùng tại người nhà của mình trên thân, người nhà là dùng đến bảo vệ, nhớ kỹ sao? Chương 8, nước mắt chương 8, nước mắt. Tần Dũng cười đem Tần Dực để xuống, vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, tốt, đi chơi đi. Sau đó liền tiến vào phòng bếp, chân nương, ta tới cấp cho ngươi nhìn xem lửa. Tần Dực nhìn qua phòng bếp, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, thế giới này ký ức càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng dung nhập tiểu hài tử thân phận này. Nói chuyện làm việc trở nên càng ngày càng ấu trĩ. Huynh đệ nguyên lai, đây chính là huynh đệ. Nguyên lai, một ngôi nhà, không chỉ có phụ mẫu, còn có huynh đệ. Cùng cô nhi viện không giống với, bọn hắn không phải địch nhân của hắn, mà là thân nhân của hắn, cùng phụ thân mẫu thân một dạng thân nhân. Tiếp trước cô nhi ký ức rõ ràng càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại cảm giác trở nên càng ngày lạ lẫm. Loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ. Trong phòng bếp, Tần Dũng một bên nhìn xem lửa, một bên nhẹ nhàng nói ra, chân nương, ngươi nói, chúng ta đại đầu, trong mắt chỉ có việc, có phải hay không, cũng không tốt lắm à. Chân nương ngay tại lau kỹ mặt thay dừng lại, cau mày, quay đầu, nhìn qua Tần Dũng, nói hiểu chuyện, chịu khó, trong mắt có việc, còn không tốt. Nếu là một cái 8-9 tuổi trở lên hài tử, cái này xác thực tốt, trưởng thành đằng sau, càng là tốt, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn qua không tốt cuộc sống của mình. Thế nhưng là, chúng ta đại đầu hiện tại mới 2 tuổi à, hắn cái tuổi này, không phải nên cùng cái khác hài tử cùng một chỗ điên cùng nhau chơi đùa niên kỳ sao? Chơi có gì tốt? Chơi, thật đúng là phi thường tốt, phi thường trọng yếu, nó có thể ký kết cùng thôn người cùng thế hệ ở giữa tình nghĩa, những này từ nhỏ chơi đi ra tình nghĩa, mới là vững chắc nhất tình nghĩa. Đây đều là cái gì nguy biện, còn một bộ. Chân Nương, đây cũng không phải là nguy biện, một vị hảo hán ba cái rút, Chân Nương, ngươi không có phát hiện, đại đầu hắn quá độc sao? Trên cơ bản không có cùng hắn chơi tới tiểu đồng bọn, thậm chí cùng hắn hai cái thân huynh đệ đều không thế nào thân cận, dạng này, lớn lên về sau, hắn nếu là gặp chuyện gì, không có tình nghĩa tại, ai giúp hắn à? Chân Nương, ngươi nói, có phải hay không cái này Lý Nhi? Liền ngươi có lý. Chân Nương dùng sức cắn mặt, chờ giây lát, con mắt đột nhiên đỏ lên, nghẹn ngào nói, ta biết ta bất công, không công bằng đại đầu, nhưng là, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn còn chưa ra đời, chúng ta liền có lỗi với hắn, hắn sau khi sinh, lại một mực như vậy hiểu chuyện, xưa nay không làm ầm ĩ ta, không để cho ta quan tâm, hiểu chuyện, đều để lòng người đau, ngươi nói, ta có thể không công bằng lấy hắn một chút thôi. Tần Dũng gãi đầu một cái, ngu ngơ cười hai tiếng, lắp bắp nói, Chân Nương, ta không có trách cứ ý của ngươi, ta Chân Nương lấy tay cong xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lắc đầu nói, đương ra, ngươi nói có đạo lý, ta biết về sau nên làm như thế nào nhất định sẽ không để cho đại đầu náo một cái không ai giúp đỡ hạ chẳng. Nói, đoá đoá Chân Nương gọn gàng liền đem mì sợi cắt gọn một bên xốc lên nắp nồi phía dưới, vừa nói, ngươi rửa tay sao? Nhanh đi rửa tay đi thôi, lập tức liền ăn cơm. Ai? Tần Dũng đàng hoàng nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, Chân Nương giống thường ngày cùng một chỗ thật sớm rời giường bận rộn, Tần Dực cũng giống thường ngày, tranh thủ thời gian rời giường, giống một đầu cái đuôi nhỏ mở dạng, đi theo Chân Nương sau lưng. A Nương, ta sẽ cho gà ăn, ta sẽ cho ăn, gà, để cho ta tới, để cho ta tới lần này, Chân Nương không có giống thường ngày như thế, thuận thế đem cho gà ăn làm việc giao cho Tần Dực, chính mình đi phòng bếp sinh hoạt nấu cơm, mà là ngồi xổm người xuống, cùng Tần Dực ngang hàng, nhìn nhau nói ra, đại đầu, ngươi giúp A Nương làm việc đâu? A Nương rất vui vẻ, thế nhưng là, ngươi bây giờ còn nhỏ, chính là cần chơi niên kỷ, ngươi hẳn là giống ca ca của ngươi, giống trong thôn những đứa trẻ khác tí nhất dạng, vui vẻ chơi đùa, chờ ngươi lớn lên một chút, sẽ giúp A Nương, được không? Tần Dực đỏ hướng mắt, nghẹn ngào hỏi, A Nương không thích ta sao? A Nương không cần ta nữa sao? Ô, A Nương, không muốn ta, ô, Tần Dực một bên khóc một bên nhào về phía Chân Nương, ôm Chân Nương, thật chặt không buông tay. Nghe được Tần Dực tiếng khóc, Chân Nương con mắt cũng đỏ lên, thật chặt ôm lấy Tần Dực thân thể nhỏ nhỏ, sau đó từng thành Tần Dực giật ra, hai tay nắm thật chặt Tần Dực bả vai, trong miệng nói lại trước nay chưa có nghiêm khắc, ngươi nếu là lại khóc, A Nương liền thật không cần ngươi nữa. Tần Dực tranh thủ thời gian ngừng tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ co lại con mắt đỏ bừng một chút, nước mũi không cầm được chảy xuống, bất quá y nguyên quật cường mí môi, chịu đựng không lên tiếng. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền theo hai cái ca ca đi ra ngoài chơi, biết không? Tần Dực mí môi, nhẹ gật đầu. Đi thôi, trở về ngủ tiếp cái hồi lung giác, tiểu hai tử nên ngủ được no mây mẩy cả ngày đi theo A Nương dậy sớm như thế làm cái gì? Chân Nương tự tay đem Tần Dực dỗ ngủ đằng sau, ra phòng, nhìn thấy Tần Dũng cùng giống thường ngày, vừa chọn xong nước, ngay tại trẻ tuổi. Chân Nương đi qua, tựa tại thủy uống bên cạnh, đỏ hồng mắt nói ra, "Đương gia, ngươi nói đúng, ta về sau sẽ đem đại đầu đốn nắn tới ta bây giờ muốn, đại đầu sở dĩ như thế hiểu chuyện, sở dĩ như thế dính ta, chỉ sợ nguyên nhân căn bản nhất, còn tại phá thai, khả năng, hắn còn chưa ra đời, liền biết chúng ta là một đôi không xứng chức phụ mẫu, vì mình có thể từ bỏ hắn, cho nên, hắn mới như vậy không có cảm giác an toàn, như vậy sợ sẽ bị chúng ta ghét bỏ, như vậy hiểu chuyện, sợ cho chúng ta thêm phiền phức, sợ chúng ta lần nữa không cần hắn nữa." Tần Dũng buông xuống lưỡi búa, đi đến Chân Nương trước người, Chân Nương ôm lấy Tần Dũng, đem mặt vùi vào Tần Dũng trong ngực, nhẹ giọng nức nở, tuôn ra nước mắt giống hồng thủy mở dạng, làm ướt trước ngực hắn y phục. Tần Dũng ôm ấp Chân Nương, có tiết tấu nhẹ nhàng vuốt Chân Nương phía sau lưng, lặng lặng, cũng không nói lời nào. Các loại Chân Nương tiếng khóc nhỏ, Tần Dũng mới nhẹ nhàng nói ra, "Chân Nương, quyết định này là ta hạ, muốn đối với không dậy nổi đại đầu, cũng là ta cái này cha, ngươi làm đã rất khá, ngươi là tốt nhất A Nương." Nghe được Tần Dũng lời nói, Chân Nương con mắt vừa đỏ, Tần Dũng tranh thủ thời gian là Chân Nương dụi mắt một cái, cười giơ lên cái cằm, nói, "Ngươi nhìn, ngày hôm đó đầu, ngươi cũng không làm sớm ăn, các loại cơm nước xong xuôi coi như đến trưa." Chân Nương ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vậy mà đã lớn như vậy, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn xem Tần Dũng trước ngực bị đánh ẩm ướt quần áo, ngượng ngùng xoay qua mặt nói, "Hay là đổi một thân đi." Nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp. Tần Dũng cởi đem quần áo trên người cởi ra, trực tiếp ném tới thủy uống bên cạnh trong chậu gỗ, sau đó hai tay để trần, liền tiếp lấy bổ lên tủi. Đoá két phốc không lâu, ở trong sân có tiết tấu trẻ tuổi trong thanh âm, trong phòng bếp khói bếp lượn lờ dâng lên, trong phòng truyền đến hải tử đùa giỡn thanh âm. "Ca, tránh ra, ngươi ép đến ta." "Chủ tử, ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng, nơi này là ta cái này nửa bên giường, ngươi vượt biên giới." "Ta không có, khẳng định là ngươi thừa dịp ta ngủ thiếp đi đem ta rời đi qua ca, ngươi quá xấu rồi." "Ngươi mới hỏng, rõ ràng là ngươi ngủ thiếp đi còn loạn động nghe lão đại lão nhị tiền ồn nào." Bộ xong tuổi Tần Dũng cười ha ha lấy đi vào phòng ngủ, hướng về phía hai đứa con trai quát, "Danh con, đều giờ gì, Thái Dương đều thưởng cái mông, còn chưa chịu rời giường." Chương 9, xung đột chương 9, xung đột đầu to, cùng ca ca thật tốt chơi, cùng trong thôn cái khác tiểu bằng hữu chỗ tốt quan hệ, biết không? Cửa sân, Chân Nương ngồi xổm người xuống, cho Tần Dực sửa sang lại quần áo, nhẹ giọng dặn dò: "Biết an đương." Tần Dực chăm chú nhẹ gật đầu, nhìn đừng đề cập nhiều nhu thuận hiểu chuyện. Đầu to cũng không phải lần thứ nhất đi ra ngoài chơi mà, có cái gì tốt giao phó an đương chính là không công bằng đầu to. Nhị ca trụ tử nhìn xem một màn này, không khỏi nhỏ giọng cùng đại ca xuyên tử thầm nói. Chân nương tựa hồ nghe đến cái gì, ngẩng đầu, trừng trụ tử một chút, chuyên môn giao phó một câu nói: "Đầu to là đệ đệ của các ngươi, muốn bảo vệ tốt hắn, biết không?" "Biết an đương." Đại ca xuyên tử một bên hướng thôn đầu đông nhìn lại, một bên liên tục gật đầu. Hiển nhiên, tim của hắn đã sớm bay đến thôn đầu đông đất hoang đi. Chân nương nhíu nhíu mày, cũng không có nói cái gì, lại một bên cả lấy đầu to quần áo, lại dặn dò một lần, mới phóng đại đầu đi ra ngoài chơi. Tại chân nương nhìn soi mói, nhị ca trụ tử cùng đại ca xuyên tử còn giả bộ một chút, lôi kéo tay của hắn, đi từ từ, các loại vượt qua cổng, rời đi chân nương ánh mắt, hai người lập tức hất ra tay của hắn, kêu to chạy về phía thôn đầu đông. Tần Dực nhìn xem hai cái ca ca bóng lưng, lắc đầu, cũng không có nói cái gì, chỉ là theo ở phía sau đi từ từ tới. Đến thôn đầu đông đất hoang, Tần Dực theo thói quen ngồi tại thổ pha đỉnh núi, nhìn xem thôn đông đồng ruộng. Trong đồng ruộng mặc kệ lúc nào, đều là sẽ không thiếu người lao động. Thế nhưng là, hắn kỹ năng chủng thực Level 1 đã đầy, lại nhìn cũng sẽ không tăng lên, chỉ có thực tiễn mới có thể. Mà ruộng đồng thế nhưng là người trong thôn mệnh căn tử, không phải cho bọn hắn những hải tử này chơi địa phương, thấy có thể gấp Tần Dực 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có chờ bội thu đằng sau, khả năng mới có cơ hội. Thì như, nhặt lúa mì, trong nhà cũng không thể lại soát độ thuần thục. Tần Dực tự nhiên biết phụ mẫu làm như vậy dụ ý, vì không để cho bọn hắn lo lắng, gần nhất hắn là không thể nào giống như trước đó như vậy cấp làm việc mà. Vậy bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể thật ở chỗ này nhìn những tiểu thí hài này mà chơi, lãng phí thời gian đi. Tần Dực ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng, đột nhiên phát hiện trong góc có một cái cô linh linh tiểu hài nhi đang dùng gậy gỗ dựng phòng ở nhìn một vòng, cũng liền cái này có chút kỹ thuật hàm lượng, chẳng phải ngây thơ. Thế là Tần Dực liền đứng lên, vỗ vỗ trên mông đất, xuống dốc núi, đi tới đứa bé kia trước mặt, cũng không quấy rầy hắn, an vị ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn dùng nhặt được gậy gỗ dựng phòng ở. Tiểu hài tử này rất nhanh phát hiện hắn, chần chờ một lát, hay là nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi không nên ở chỗ này, không phải vậy Đại Sơn nhìn thấy sẽ đánh ngươi." "Đại Sơn?" "Thợ săn nhi tử, tuổi tác ở chỗ này lớn nhất, khổ người cũng lớn nhất, xem như nơi này một phương bá chủ." Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Tần Dực coi như không thế nào dụng tâm, cũng đem nơi này hài tử nhận cái 8-9 phần 10, huống chi Đại Sơn dạng này dễ thấy hài tử. Tần Dực sửng sốt một chút, không hiểu hỏi: "Đại Sơn tại sao muốn đánh ta?" "Là Đại Sơn nói, ai dám cùng ta cùng nhau chơi bừa, hắn liền đánh người đó." Tần Dực hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là không hiểu hỏi: "Ngươi tên gì?" "Đại Sơn vì cái gì không để cho người khác cùng người chơi?" "Ta gọi Dễ Sinh." "Ta cũng không biết, giống như là bởi vì ta cha nguyên nhân đi." "Người cha là ai?" "Bọn hắn gọi ta cha Vương Mộc Tượng." "Vương Mộc Tượng, nguyên lai là hắn." Tần gia thôn chừng trăm gia đình, đại đa số người đều họ Tần, chỉ mấy hộ nhân gia là họ khác, trong đó có Vương Mộc Tượng. Họ khác có thể ở chỗ này đặt chân, khẳng định có chỗ hơn người. Nghe nói Vương Mộc Tượng tay nghề tại cái này 4 dặm 8 hương là nổi danh tốt. "Ta không sợ hắn, không có việc gì, hay là nói một chút ngươi phòng ở đi, ta nhìn ngươi dựng rất có chứng pháp, ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Nói đến phòng ốc của hắn, Vương Căn Sinh lập tức liền quên đến từ Đại Sơn uy hiếp, một mặt hưng phấn đối với Tần Dực giới thiệu: "Ta dựng chính là phòng trúc, là ta vừa học được, ngươi nhìn, trước tiên đem nơi này của gọi, đảo lộn một cái sau đó đem bọn hắn ép chặt, mới có thể bắt đầu dựng phòng trúc. Bắt đầu dựng lúc, muốn trước dựng cái đài, cha nói cái bản là phòng trúc bộ phận trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể qua loa, ngươi nhìn, muốn đem cây trúc dạng này, dùng dây thừng trói lao." Sau đó Vương Căn Sinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái hung ác giọng trẻ còn đánh gãy: "Ngươi là ai? Ai bảo ngươi cùng Vương Căn Sinh chơi?" Tần Dực không để ý đến hắn, mà là đem lực chú ý tập trung đến bảng trò chơi bên trên. Tại Vương Căn Sinh bị đánh gãy trong nháy mắt, tin tức khu tức thời đổi mới 2 đầu tin tức. Trải qua Vương Căn Sinh truyền thụ, ngươi học xong kiến tạo. Thông qua Vương Căn Sinh giảng giải, kỹ năng kiến tạo Level không đạt được một chút tăng lên. Lúc trước hắn tất cả kỹ năng đều là thông qua thời gian dài quan sát lấy được, đây là lần thứ nhất thông qua người khác truyền thụ cho lấy được. "Nói ngươi đâu, tiểu tử, ngươi sẽ không bị sợ tè ra quần đi." Ha ha, bên cạnh lần nữa truyền đến hùng hài tử tiếng gầm gừ, đánh gãy Tần Dực mạch suy nghĩ. Tần Dực không khỏi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đối phương kích cỡ thật đúng là cao, cao hơn hắn một nửa, mà lại nhìn phi thường khỏe mạnh, xem xét liền không dễ chọc bộ dáng. Mà lại phía sau hắn đi theo 5-6 cái đồng dạng cao lớn hải tử, cả đám nhìn thật sự chính là khí thế hùng hổ ách. Nếu là không để ý đến cái mũi của bọn hắn phía dưới treo nước mũi, không để ý đến bọn hắn trong miệng thành kia hở răng, không để ý đến bọn hắn không đến 1 mét thân cao, không để ý đến. Vừa nghĩ như thế, còn có cái gì khí thế? Chỉ còn lại có nãi hung nãi hung. Vương Căn Sinh tranh thủ thời gian đứng lên, đứng ở trước người hắn, trực diện Đại Sơn, giải thích nói: "Đại Sơn, hắn không phải tới tìm ta chơi, ngươi đừng đánh hắn có được hay không?" Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này mà vẫn rất giảm nghĩa khí. Tần Dực nhìn Vương Căn Sinh một chút, đối với hắn hảo cảm lại đề cao một chút. Tần Dực nơi nào sẽ trốn ở một cái tiểu thí hài nhi sau lưng, lúc này đứng lên, cùng Vương Căn Sinh sánh vai đứng chung một chỗ, hướng về phía Đại Sơn lạnh lùng nói: "Ta muốn cùng ai kết giao bằng hữu, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới." Bất quá, Tần Dực chỉ có cao đến 2 xích, dáng dấp trắng trắng mập mập, nói tới nói lui đồng ngôn đồng ngữ có thể một chút không có tạo nên hắn muốn kiến tạo khí thế đi ra. Nhìn một chút cũng không hùng, ngược lại rất là đáng yêu. Đáng tiếc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Tần Dực lại không cho là như vậy, hắn cho là mình thật rất hùng, rất có khí thế. Đại Sơn nhìn thấy cái này tiểu đậu đinh cũng dám cho sạc âm thanh, khí dùng sức đẩy Tần Dực một thanh. Tần Dực căn bản không có nghĩ đến Đại Sơn ngay cả lời đều không nói liền trực tiếp động thủ, nhất thời không quan sát, căn bản không có kịp phản ứng, ngã nhào một cái. Một tay lấy Tần Dực đẩy cái té ngã, nhìn xem nằm xuống đất bên trên, Đại Sơn ha ha cười nói, ta còn lấy bao nhiêu lợi hại nguyên lai yếu như vậy, ha ha. Nhìn, đây chính là cùng ta Đại Sơn đối nghịch hạ tràng. Chương 10, đánh nhau chương 10, đánh nhau chủ tử, ngươi nhìn, bên kia cái kia bị đánh, có phải hay không các ngươi nhà đại đầu a? Cái gì? Ngay tại chơi bộ khoái bắt phi tặc bên trong bộ khoái đuổi người đuổi cao hứng chủ tử, lập tức ngừng lại, thuận vừa bị bắt lại phi tặc ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy trong góc, đại đầu ngã xuống đất, một cái gần giống như hắn lớn tiểu hài nhi ngay tại đỡ đại đầu đứng lên, mà Đại Sơn mang theo mấy cái đại hài tử đang đứng ở bên cạnh phách lối cười ha ha lấy. Chủ tử con mắt lập tức liền đỏ lên. Dám khi dễ đệ ta, muốn chết. Nói chủ tử liền bỏ tới, đụng đầu vào hắn Đại Sơn lồng ngực, đem Đại Sơn đục vào, sau đó đặt ở Đại Sơn trên thân, liền một trận loạn quyền. Đại Sơn đồng bạn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức xông lên, tiến lên lôi kéo chủ tử. Chủ tử lập tức bị người từ Đại Sơn trên thân kéo xuống, Đại Sơn từ dưới đất đứng lên, khí cấp bại phôi nói, dám đánh lên ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi, đánh với ta. Vừa mới bị Vương Căn Sinh lôi kéo đứng lên Tần Dực, liền thấy nhị ca bởi vì chính mình bị người khi dễ, lập tức gấp, dám khi dễ ca ca ta. Muốn chết. Nói, cái gì cũng không muốn, vung lấy nắm tay nhỏ liền xuống tới. Nhìn thấy Tần Dực xuống tới, Vương Căn Sinh hét lớn một tiếng, Đại Sơn, có loại hướng ta đến. Cũng đi theo xuống tới. Trụ tử bị đánh. Cùng trụ tử chơi tốt bạn chơi nhìn thấy trụ tử bị người xuống đánh, cũng không nghi nhiều, lập tức hoa hoa kêu to liền xuống tới. Lập tức tràng diện càng thêm hỗn loạn, một đám tiểu thí hài nhi ngươi đẩy ta đẩy loạn thành một bầy. Ai vậy? Đừng dắt ta quần áo phá a nương muốn đánh ta. Đại Sơn, ngươi đánh tới nhầm người. Ai ở phía sau bắt tóc của ta? Là ta à, trụ tử, ngươi đánh tới ta. Thế, đau quá, ai? Ai giẫm ta chân? Loạn bọn hắn căn bản không phân rõ bên cạnh người là địch nhân còn là chiến hữu, nhìn thấy người liền đánh, mà lại cái gì thuận tay liền dùng cái gì chưa mà, một chút trên đường quy củ cùng đạo nghĩa đều không nói, tay đen rớt. Xuyên tử, ngươi lại bị người đánh. Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bắt cục đá xuyên tử nghe chút, đem trong tay cục đá quăng ra, đứng lên, nhìn lướt qua, nhìn thấy quả nhiên trụ tử cùng Đại Sơn hai người bọn họ đang bị Đại Sơn mấy cái xô đẩy. Nhìn đến đây, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, Đại Sơn, ngươi lớn bao nhiêu, cũng dám khi dễ đệ ta bọn hắn, muốn chết. Nói liền xông tới. Bình thường cùng xuyên tử chơi tốt, nhìn thấy xuyên tử xuống tới, không chút suy nghĩ liền theo vào bảo. Chiến đấu lần nữa thăng cấp, tham chiến hải tử càng nhiều, mà chiến đoàn cũng càng loạn. Đánh nhau hải tử nhiều, vây xem càng nhiều. Quan hệ không đến hải tử vây quanh ở bên cạnh chỉ trỏ, có cùng đánh nhau hai phe quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn hương thai nhạc họa gọi tốt, có cùng đánh nhau hai phe quan hệ đều tốt đều to để bọn hắn mau dừng tay, cũng có cơ linh hải tử tranh thủ thời gian hướng trong thôn chạy, tìm phụ huynh báo tin đi. Chân Nương đang ở nhà bên trong dệt vải, nghe được có một đứa tiểu hài nhi ngoài cửa viện hét lớn, Thẩm Nhi, xuyên tử bọn hắn đang đánh nhau. Ngài mau đi đi. Chân Nương nghe chút, tay lập tức lắc một cái, con toy giống đạn một dạng bay ra ngoài. Chân Nương cũng không lo được bình thường cực kỳ yêu quý máy dệt vải hoảng hoảng trương trương đứng lên, liền hướng ngoài cửa chạy tới. Đang chạy hướng thôn đông đầu trên đường, còn gặp Tú Nương, Uyển Nương bọn hắn, xem bọn hắn thần sắc, liền biết giống như nàng, đều là bởi vì hài tử đánh nhau mà đến. Cũng không biết ai cho ai đánh nhau, càng không biết đánh nhau kết quả là cái gì, lại thêm tâm sự nặng nề, mấy người chỉ là nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có thường ngày thân thiện. Các loại Chân Nương đến thời điểm, Lý thôn đông đầu tương đối gần người ta đã sớm đến đã quát bảo ngưng lại đánh nhau một đám hải tử. Xuyên tử lôi kéo trụ tử cùng Tần Dực, đem bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, như là chó sói hung ác chuyển động con mắt cảnh giác nhìn qua sen lẫn tại đám người Đại Sơn một nhóm người. Các loại dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Chân Nương, xuyên tử mới chính thức trầm tĩnh lại, con mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt bất tranh khí chảy xuôi xuống tới, lôi kéo trụ tử cùng đại đầu, dùng sức gạt ra đám người, bước nhanh chạy đến Chân Nương trước người, nghẹn ngào tố cáo, "A Nương, Đại Sơn bọn hắn khi dễ đệ, ô ô trụ tử tránh ra xuyên tử lôi kéo tay của hắn, một thanh nào tới trước, ôm Chân Nương đùi. Khóc kể lể, "A Nương, Đại Sơn đám người bọn họ khi dễ đại đầu một cái, đại đầu đều bị đánh nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, ta đi lên bảo hộ đệ, bọn hắn còn một đám người đánh một mình ta, Đại Sơn bọn hắn là bại hoại." Ô ô Chân Nương ngồi xổm người xuống, ôm lấy Tần Dực, tay phải nhẹ nhàng nuốt phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng an ủi, "Tốt, đại đầu, không sợ, không sợ, A Nương tới, không ai còn dám khi dễ ngươi." Chu Tử nhìn xem Chân Nương chỉ ôm đại đầu, lập tức không thuận theo ở bên cạnh đong đưa Chân Nương đuổi nói, "A Nương, ta cái thứ nhất tiến lên bảo hộ đệ. A Nương cũng ôm ta một cái thôi." Chân Nương lập tức nghĩ đến trước đó bởi vì nàng không công bằng mà đưa tới giao hấn, tranh thủ thời gian buông ra đại đầu, hai tay một vòng, đem xuyên tử cùng trụ tử cũng cuốn tới nàng ôm ấp. "Tốt, tốt, hai người các ngươi làm tốt, A Nương đều ôm các ngươi." Đại Sơn mẫu thân Thanh Nương cũng đã biết chuyện này là nhà mình Đại Sơn đưa tới, mà người bị hại chính là đại đầu, lôi kéo Đại Sơn, ngượng ngùng tiến lên, nói, "Chân Nương, ngươi nhìn chuyện này." Thanh Nương vẫn chưa nói xong, Chân Nương liền ngẩng đầu, quả quyết đánh gãy nàng lời nói, "Nói ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, trong nhà không làm chủ được mà. Chuyện này vẫn là chờ nhà chúng ta đương ra sau khi đến, rồi nói sau." Thanh Nương lúng túng nhẹ gật đầu, nhận đồng Chân Nương thuyết pháp, sau đó dùng tay mang theo Đại Sơn lỗ thai, trước mặt mọi người giáo huấn đứng lên, "Ngươi tiểu tử túi này, dài khả năng, sẽ còn khi dễ người." "Ân, nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi." Đợi không lâu, Tần Dũng liền như gió chạy tới, nhìn thấy mấy đứa bé đều không có cái gì trở ngại, mới thở dài một hơi, hãm lại tốc độ, thẳng đến Chân Nương bên người, mới ngừng lại được. Chu Tử mắt sắc, trước nhìn thấy Tần Dũng, lúc này liền tránh thoát Trần Nương. Tần Dũng vừa dừng lại, liền nhào về phía Tần Dũng, ôm lấy Tần Dũng đùi, yêu công đạo: "Cha, cha, ta có thể nghe lời, nhìn thấy Đại Sơn khi dễ Đại Đầu, ta muốn cũng không muốn liền xuống tới, bảo hộ Đại Đầu, cha, ta có phải hay không làm rất đúng vậy?" Tần Dũng cười vuốt vuốt trụ tử đầu, cười gật đầu một cái nói: "Đối với, trụ tử làm đúng." Sau đó cúi người ôm lấy trụ tử, Trần Nương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Tần Dũng một chút, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó ôm Đại Đầu đứng lên. Tần Dũng nhìn thấy Trần Nương hai mắt đỏ bừng, nụ cười trên mặt một trận, sau đó lại như không có phát hiện một dạng, chỉ là đối với Trần Nương nhẹ gật đầu, liền cười dùng một tay khác ôm lấy Xuyên Tử, nhìn xem Xuyên Tử trong ánh mắt khát vọng, vừa cười vừa nói: "Làm ca ca chính là muốn bảo hộ đệ đệ, Xuyên Tử, làm tốt, cha vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Tần Dũng trên tay kia trụ tử nghe chút lời này, lập tức kêu ầm lên: "Cha, cha, ta là cái thứ nhất xông đi lên ta cũng bảo vệ đệ đệ, ngươi có hay không vì ta cảm thấy kiêu ngạo nha? Cha cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Chương 11, Can Nguyên chương 11, Can Nguyên Vương một tượng nghe xong kể rõ Vương Can Sinh, đau lòng vuốt vuốt Vương Can Sinh đầu, tiếp đó lôi kéo hắn đi tới Tần Dũng trước mắt, một mặt ấy này nói: "Chuyện này đều là do Can Sinh đưa tới, đầu to chỉ là nhận lấy liên lụy, bởi vì đầu to còn đem Xuyên Tử cùng trụ dính lũ vào, thực sự là xin lỗi." Tần Dũng thả xuống hai đứa bé, cười hồi đáp: "Ta đã nghe đầu to nói chuyện đã xảy ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy Vương Can Sinh đứa nhỏ này không có gì sai." Nói xong, Tần Dũng cười vuốt vuốt trốn ở sau lưng Vương một tượng, túi đầu Vương Can Sinh tóc, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Vương Can Sinh ngang hàng, nghiêm túc nhờ cậy nói: "Can Sinh à, nhà chúng ta Đại Đầu tính tình có chút không thích sống chung, hiếm thấy cùng ngươi hợp ý, về sau nhờ ngươi quan tâm một chút hắn." Vương Can Sinh ngẩng đầu, dùng sức gật đầu nói: "Ân, ta biết." Lúc này, vì sự chậm trễ này, Tần An đi đến Đại Sơn trước mặt, một câu không nói, một câu nói không hỏi, đi lên liền một cước đem Đại Sơn gạt ngã trên mặt đất, tiếp đó một tay mang theo hắn sau cổ áo, đi đến Tần Dũng trước mắt, xuống mặt nói: "Lại Dũng, hài tử không hiểu chuyện, ta trở về sẽ thật tốt giáo huấn hắn." Nhìn thấy Tần An xử lý như vậy, Tần Dũng lại nhíu mày một cái, lắc đầu, đưa ra chất vấn: "Ngươi thế nào giáo huấn hài tử? Ta mặc kệ, ta chỉ là muốn biết rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả, tận lực tránh chuyện như vậy lần nữa phát sinh. A ca, có thể để ta hỏi Đại Sơn mấy vấn đề sao?" Tần An thẳng tắp nhìn Tần Dũng một hồi lâu, sau đó mới gật đầu một cái, đem Đại Sơn ném tới trước người: "Ngươi Dũng thúc hỏi ngươi cái gì?" Liền đàng hoàng vấn đáp: "Dám không thành thật, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi." Ngã xuống đất Đại Sơn run rẩy đứng lên, cúi đầu không dám nhìn người. Tần Dũng ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Đại Sơn đầu, chờ Đại Sơn lúc ngẩng đầu lên mới lên tiếng: "Yên tâm đi, Dũng thúc không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một số việc, chờ đem sự tình nói rõ, các ngươi giải khai hiểu lầm, vẫn là đồng tộc hảo huynh đệ, ngươi nói đúng không?" Đại Sơn lặng lẽ quay đầu liếc phụ thân một cái, thế nhưng là phụ thân Tần An biểu lộ không có một tia biến hóa, chỉ có thể quay đầu lại, lần lượt gật đầu. "Đại Sơn a, ngươi cùng Vương Căn Sinh có cái gì mâu thuẫn sao? Vì cái gì nói ai cùng hắn chơi, liền muốn đánh hắn đâu?" Đại Sơn cúi đầu nhẹ nói: "Cha nói Vương Mộc Tượng tiễn quá mắc, đi săn dãy mấy đồng tiền đều để Vương Mộc Tượng dãy đi, Vương Mộc Tượng là người xấu, ta quá nhỏ, không thu thập được Vương Mộc Tượng, nhưng mà ta có thể trừng trị hắn như tử, cho nên Tần Dũng lúc này mới hiểu rồi chuyện này tiền căn hậu quả." Cười vớt vớt Đại Sơn đầu, tiếp đó đứng lên, nhìn về phía Tần An. Tần An vậy mà không biết, chuyện này căn nhi vậy mà tại trên người mình, cau mày nhìn xem Vương Mộc Tượng, nghiêm túc nói: "Xin lỗi nói, Vương sư phó, xin lỗi, ta chỉ ở lần thứ nhất mua ngài chế tác thiết trúc tiễn lúc, oán trách một câu, không nghĩ tới liền bị đứa nhỏ này nghe xong đi, lúc này mới đưa tới hiểu lầm như vậy, xin ngài tha thứ ngôn ngữ của ta không làm." Nếu không phải Tần Dũng hỏi, Vương Mộc Tượng cũng không biết, thì ra nhi tử bị người khi dễ căn nguyên, vậy mà tại trên người mình. Nhìn xem nói xin lỗi Tần An, Vương Mộc Tượng liền giận không chỗ phát tiết, lạnh lên một tiếng nói: "Ngươi mua thiết trúc tiễn thế nhưng là dùng tới tốt sắt trúc, đi qua cẩn thận bảo chế cùng rèn luyện, thời gian sử dụng hơn 3 tháng mới chế tạo thành. Nó tức có sắt độ cứng lại có một nhẹ nhàng, là trên nhất tốt mũi tên. Nếu là ngươi cảm thấy ta bán cho ngươi thiết trúc tiễn đắt, có thể không mua, ta cũng không phải không mua cho ngươi không thể. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta chế tác thiết trúc tiễn 4-8 hương muốn mua người, còn nhiều." Tần An nghiêm túc khẽ gật đầu nói: "Ngài nói rất đúng, ngài thiết trúc tiễn phi thường tốt, ta chiếm được nó sau đó, tiễn thuật mạnh hơn, đánh con ngồi càng nhiều. Dùng qua sau đó, ta cảm thấy nó thật sự đáng giá, liền sẽ không có than phiền. Chỉ là, không nghĩ tới, đơn giản là ta lúc đó không hiểu tình huống phía dưới, không trải qua đại não một câu phàn nàn, liền đưa tới hiểu lầm như vậy, lần nữa thỉnh cầu tha thứ của ngài." Nói xong, Tần An từ phía sau lưng lấy ra một cái Vương Mộc Tượng chế tác thiết trúc tiễn đem phía trước cầm ngược nơi tay, rồi dùng sức đâm về bắp đùi của hắn. Vương Mộc Tượng không nghĩ tới Tần An vậy mà lại tự mình hại mình tạ tội, do đến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà Tần Dũng lại tại thời khắc cuối cùng phản ứng lại, bước nhanh về phía trước nửa bước, vừa nắm chặt Tần An đâm về bắp đùi bó mũi tên. Tần Dũng vừa cười vừa nói: "An ca, ngươi làm cái gì vậy? Một chút chuyện nhỏ, nói ra chính là không đến mức, thật sự không đến mức." Tần An nhìn chằm chằm Tần Dũng nắm hắn thủ đoạn tay nửa ngày, mới ngẩng đầu nói: "Đã nhiều năm như vậy, Đại Dũng thân thủ vẫn là như vậy hảo." Vương Mộc Tượng nhìn thấy kém chút thấy máu, lo sự tình làm lớn chuyện, nhanh chóng theo Tần Dũng lời nói: "Đúng, đúng, một chút chuyện nhỏ, không đến mức, thật sự không đến mức thấy máu à." Tần Dũng cười ha ha lấy dàn xếp: "Ha ha, các ngươi nhìn, chuyện này nói ra, không phải tốt sao? Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đi qua sau chuyện này, đầu to cùng Vương Căn Sinh còn có chúng ta nhà ba đứa hài tử, chắc chắn là so thân huynh đệ còn thân hơn nghĩa huynh đệ." Ha ha, Vương Mộc Tượng nghe xong, nhãn tình sáng lên, dùng sức gật đầu nói: "Đúng, đúng, Tần Dũng nói rất đúng, về sau bọn hắn chính là so thân huynh đệ còn thân hơn nghĩa huynh đệ." Tần An nhìn một chút Tần Dũng, lại nhìn một chút Vương Mộc Tượng, tiếp đó điểm một chút, hảo. Tần Dũng cười dùng hai bàn tay to vuốt vuốt đầu to cùng Vương Căn Sinh đầu, tiếp đó lại đề nghị, Vương ca, An ca, các ngươi nhìn, chuyện này từ con của chúng ta dựng lên, liên lụy nhiều hài tử vô tội như vậy, có phải hay không từ chúng ta đi nói xin lỗi, đem chuyện này thu cái đuôi à? Vương Mộc Tượng nhanh chóng gật một cái nói, đúng, đúng, phải, phải. Tần An lần nữa ngẩng đầu nhìn Tần Dũng một mắt, gật đầu một cái, hảo. Tần Dũng liền cười lôi kéo Xuyên Tử cùng Trụ Tử hai đứa bé, chân nương ôm đầu to đi theo Tần Dũng sau lưng, hướng bị dính líu vào gia trưởng của hài tử xin lỗi đi. Tần An mang theo Đại Sơn, Vương Mộc Tượng mang theo Vương Căn Sinh, đi theo Tần Dũng đằng sau, cùng một chỗ hướng gia trưởng của hài tử nói xin lỗi. Chỉ là tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, rất thuận lợi liền được phụ huynh tha thứ. Hài tử càng là không có cách đem thủ, ngay trước mặt phụ huynh liền cũng tốt, thật giống như cái gì cũng phát sinh qua tựa như, ngươi truy ta đuổi chơi tiếp. Chờ sự tình hoàn mỹ giải quyết, Tần Dũng mang theo chân nương cùng ba đứa hài tử trở về nhà. Chân nương nhìn một chút ngày, nhanh đi phòng bếp nấu cơm đi, Tần Dũng thì đem ba đứa hài tử gọi vào trước mặt, dặn dò, về sau, Đại Sơn, Vương Căn Sinh, hai đứa bé này chính là các ngươi nghĩa huynh đệ, các ngươi phải giống như đối đãi thân huynh đệ như thế đối đãi bọn hắn, đối đãi bọn hắn phụ thân, giống như đối đãi các ngươi thân thúc bá tôn kính, biết không? Ân, biết cha. Chương 12, Dạ Đàm chương 12, Dạ Đàm tà dương như máu, khói bếp lượn lờ. Vương Mộc Tượng nhà trên bàn cơm, Vương Mộc Tượng bưng lên hai bát luận hầm, phân biệt đặt ở chính mình cùng Vương Căn Sinh trước mặt. Vương Căn Sinh cũng sớm đã quen thuộc, vùi đầu liền bắt đầu ăn. Vương Mộc Tượng không biết nghĩ tới điều gì, cũng không có động đũa, thở dài, nhẹ nhàng nuốt nuốt Vương Căn Sinh đầu. Vương Căn Sinh không hiểu nâng lên mặt mũi tràn đầy nước canh khuôn mặt nhỏ, mở to u mê mắt to, dùng giọng trẻ con hỏi, "Cha, thế nào?" "Cha không có việc gì, chỉ là khổ ngươi." Vương Căn Sinh lắc đầu nói, "Cha, Căn Sinh không đáng, ta cảm thấy Tần gia thôn rất tốt, so trên trấn còn tốt." Nhìn xem hiểu chuyện như tử, Vương Mộc Tượng vui mừng cười cười, nghĩ tới hôm nay chuyện, lại nhận đồng gật đầu một cái, "Đúng, về sau sẽ tốt hơn." Tới 2 năm, cũng không có nhận được tán thành, không nghĩ tới hôm nay, bởi vì Căn Sinh chuyện đánh nhau, vậy mà lấy được Tần Dũng cùng Tần An tán thành. Đây là phi thường tốt một cái bắt đầu a, có cái này, bọn hắn Vương gia mới tính chân chính bắt đầu ở Tần gia thôn đâm xuống gốc. Bất quá, muốn hoàn toàn đâm xuống căn, đường phải đi còn rất dài, thậm chí có thể thẳng đến Vương Căn Sinh lớn lên lấy vợ sinh con mới có thể. Mặc dù gian khổ, nhưng mà vì hậu thế, hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ tới đây, Vương Mộc Tượng chuyên môn căn dặn Vương Căn Sinh nói, "Căn Sinh à, về sau, Đại Sơn cùng Xuyên Tử bốn người bọn họ chính là nghĩa huynh của ngươi đệ, muốn đối đại thân huynh đệ như thế, đối đãi bọn hắn, biết không?" Vương Căn Sinh nghĩ đến duy nhất tán thành hắn đầu to, cười dùng sức gật một cái nói, "Ân, ta biết, cha." Trăng sáng sao thưa, gió đêm phơ phất. Thôn Bắc nhất đầu, nhanh lâm rừng núi cái kia một chủ gia đình. An qua muộn ăn sau, Tần An đem Nhi Tử Đại Sơn gọi vào duy nhất điểm đèn dầu trong phòng, đối với Nhi Tử Đại Sơn nói, "Ngươi biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao?" Đại Sơn cúi đầu gật đầu một cái, chầm chậm nói, "Biết, ta đánh nhau." Tần An nhìn xem Đại Sơn cái bộ dáng này liền giận, bất quá nghĩ đến Tần Dũng, vẫn là nhịn được cái này cố khí, không có độc thủ, mà là tính khí nhẫn mại nói, "Không đúng, đánh nhau mà thôi, nam hải tử đánh cái trận thế nào, chỉ là muốn nhìn vì cái gì đánh nhau, cùng người nào đánh nhau, ngươi đây, xem ngươi vì cái gì đánh đỡ, cùng người nào đánh đỡ." Đại Sơn hoàn toàn không biết có ý tứ gì, mở to mê hoặc mắt to, nhìn xem Tần An, một mặt không biết làm sao. Tần An nghĩ đến Tần Dũng ba đứa hải tử, cái nào không phải quỷ quỷ tinh tinh như thế nào, con của hắn lại là như thế cái ngu xuẩn vật. Tần An cũng từ bỏ cùng Đại Sơn giảng đạo lý, trực tiếp thu bạo nói, "Về sau, thật tốt chiếu cố tốt đầu to cùng Căn Sinh, giống như đối đãi ngươi hai cái thân đệ đệ như thế, cùng Xuyên Tử cùng Trụ Tử thật tốt ở chung, không cần tìm bọn hắn gây chuyện, hơn nữa, về sau, bốn người bọn họ về sau nếu là gặp phải phiền phức, ngươi muốn lên đi hỗ trợ, biết sao?" "Ân, biết cha." "Biết cái đấy gì?" Tần An nhìn thấy Đại Sơn ngu xuẩn hình dáng liền tức giận, khoát tay áo, "Cút đi." Đại Sơn không nghĩ tới cha vậy mà không có đánh hắn, lập tức vạn phần may mắn, giống như rất sợ cha hối hận tựa như, mau trốn ra phòng. Tần An nhìn chằm chằm Đại Sơn bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Nghĩa huynh đệ, thực sự là tiện nghi Vương Mộc Tượng." Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường thiết trúc tiễn lại gật một cái nói, "Dạng này cũng tốt, về sau sẽ không thiếu thiết trúc tiễn." Tần An đứng lên, đi ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía thôn nam phương hướng, trong miệng ngâm khẽ nói, Tần Dũng trong ánh mắt của hắn tràn đầy hồi ức, tựa hồ về tới cái kia xa xôi tuổi thiếu niên. Nguyệt quang như nước, bóng đêm chọc người. Chân Nương nằm ở trên giường, tràn trọc, trần trơ thật lâu, mới đẩy bên cạnh Tần Dũng, hỏi, "Đương gia, ngủ không có?" Tần Dũng thở dài nói, "Ngươi động tĩnh lớn như vậy, ta nơi nào ngủ, thế nào?" "Đương gia, đầu to, nếu không thì còn giống như kiểu trước đây. Ngươi nhìn, lúc này mới bốn nắng hắn ngày đầu tiên, liền xảy ra thai vạ lớn như vậy, vạn nhất, ta sợ ta chờ không được hắn lớn lên một ngày kia." Chân Nương một mặt trần trờ nói. Tần Dũng cười nói, "Ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ở chỗ này suy nghĩ lung tung chút cái này a, sự tình nào có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ta xem à, hôm nay một trận này đánh rất tốt." "Đánh nhau, nào có cái gì tốt?" "Đương gia, ngươi không phải lại dỗ ta a?" "Chân Nương, ngươi thông minh như vậy, ta nơi nào có thể dỗ đến ngươi, ngươi nói đúng không?" "Ân, cái kia ngược lại là, cái này mọi thứ à, đều có hai mặt, có lợi có hại, đánh nhau có bất hảo một mặt, có phải hay không có một mặt tốt?" "Ân, đúng." Liền lấy lần này đánh nhau tới nói, không tốt một mặt ta không nói, ngươi chắc chắn biết, ta liền nói với ngươi nói chuyện mặt tốt à. "Ân, đúng, thật tốt nói cho ta nghe một chút." "Cái này mặt tốt, thật đúng là không già trẻ, Chân Nương, ngươi nhìn, ta cho ngươi đến một chút à, đầu tiên, đầu to lần thứ nhất giao cho một cái hảo bằng hữu, đúng hay không? Ân, đúng, ta xem Vương Căn Sinh đứa bé kia, xem xét chính là thông minh hiểu chuyện hảo hải tử, cùng chúng ta nhà đầu to ngược lại thật rất giống, cũng không trách được hai người bọn họ hải tử hợp ý. Bị khi dễ, vẫn luôn không cho Vương Mộc Tượng nói, thực sự là giống đầu to hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Chân Nương gật đầu một cái, cảm thấy Tần Dũng nói đích xác có đạo lý, không phải qua mặt nàng, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêng người sang, cánh tay phải chống đỡ, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi nói không già trẻ, chắc chắn liền không chỉ là một đầu. Còn có đây này, cái này đầu thứ hai chỗ tốt ta, chạm vào huynh đệ bọn họ ba cái tình nghĩa huynh đệ. Chân chính để cho bọn hắn ý thức được, bọn hắn là huyết mạch tương liên, cùng tiến cùng lui thân huynh đệ. Chân Nương nghe xong cái này, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, bất luận là trụ tử, vẫn là suy tử, nghe được đầu to bị người khi dễ, không có một chút do dự liền cho đầu to ra mặt, ta vừa đổi tới nơi đó, khi nghe đến điểm này lúc, cũng là vô cùng vui mừng. Nói đến đây, dừng lại một chút, vui mừng cảm thán nói, chớ nhìn bọn họ ba huynh đệ bình thường ở nhà đánh như thế nào ở Mỹ thế nào, nhưng mà, một khi gặp ngoại nhân khi dễ trong bọn họ bất kỳ một cái nào, bọn hắn ngay lập tức sẽ nhất trí đối ngoại. Điểm ấy thật hảo. Còn gì nữa không? Tần Dũng một mặt nhận đồng gật đầu một cái, nói tiếp, còn có à, điều thứ ba chỗ tốt, chính là ta hôm nay cố ý làm mượn cơ hội này, đem địch biến hữu, hóa thủ vì ân. Sau ngày hôm nay, đầu to coi như lại không hòa đồng, cũng có hai cái thân ca ca, hai cái nghĩa huynh đệ giúp hắn, ngươi nói, có tính không một chỗ cực tốt. Ân, thì ra ngươi hôm nay làm những thứ này, cũng là vì đầu to á, ta còn tưởng rằng, ta trách oan ngươi. Ha ha, ngươi còn tưởng rằng cái gì, cho là ta không coi trọng đầu to, hắn bị đánh, ta lại đơn giản như vậy liền đem chuyện này bông tha, không cho hắn ra mặt. Không coi trọng hắn. Ta nơi nào có ngươi nhiều tâm nhãn như vậy tử. Thử, liền lòng ngươi con mắt nhiều. Còn gì nữa không? Tần Dũng cười ôm lấy chân Nương hùng nói, còn có à, đi qua một trận này à, đầu to về sau à, xem như triệt để dung nhập thôn trong hải tử ở giữa về sau cũng coi như là có tên có tuổi nhân vật, coi như không thích sống chung, cũng sẽ không bị người xa lánh. Chân Nương đánh một cái Tần Dũng tắc quái tay phải, giận trách, đứng đắn một chút, nhìn em ngươi khả năng, nói nhiều như vậy còn gì nữa không? Còn có à, Tần Dũng nói đến đây, xoay người đem chân Nương đặt ở dưới thân, cười nói, đó chính là, về sau đầu to không cần ngươi bận tâm như vậy chân Nương, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không lại muốn một cái, ngươi không phải vẫn muốn một đứa con gái sao? Ta cảm thấy, lần này chắc chắn là phi, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải một cái con trai tiểu tử túi. Lần này chắc chắn là Ngô Điểm Nhẹ. Chớ quấy dậy tỉnh đầu to. Chương 13, huynh đệ chương 13, huynh đệ ngày thứ hai, Tần Dực chuyên môn đợi đến hai cái ca ca tỉnh, mới rời giường, tiếp đó từ mẫu thân theo đuôi trở thành hai cái ca ca theo đuôi, cơm nước xong xuôi, liền cùng hai cái ca ca cùng đi ra chơi. Chờ đến thôn đầu đông đất hoang, Vương Căn Sinh đã đứng ở ngày hôm qua vị trí, nhìn thấy Tần Dực sau, kích động hướng về phía hắn quát tay, đầu to, ở đây, ở đây. Tần Dực lúc này cũng bỏ xuống hai cái ca ca, chạy tới Vương Căn Sinh nơi đó, Căn Sinh, hôm nay còn nắp phòng trúc sao? Ân. Bất quá, ngày hôm qua phòng trúc lúc đánh nhau bị hủy. Vương Căn Sinh có chút khổ sở nói, không có việc gì, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ, từ đầu lại nắp một cái tốt hơn. Ân, hảo. Vương Căn Sinh nghe xong, lập tức không còn khó qua, ngược lại tràn đầy chờ mong. Bắt đầu làm sao làm? Trước tiên tìm một chút hợp cách tài liệu, ân, phòng trúc là hợp cách cây trúc, mà lời của chúng ta, tìm lớn nhỏ kích thước không sai biệt lắm gậy gỗ là được rồi. Vương Căn Sinh gần từng chữ hết sức chăm chú nói, dạng gì gậy gỗ xem như hợp cách đâu? Ân, cái này ta cũng không nói lên được, dạng này chúng ta cùng một chỗ tìm, tìm được về sau ngươi so sánh tìm là được rồi. Vương Căn Sinh gãi đầu một cái nói, hảo. Tần Dực nhận đồng gật đầu một cái. Vương Căn Sinh niên kỷ còn nhỏ, thuyết minh mơ hồ rất bình thường. Tần Dực cùng Vương Căn Sinh hai người chạy tới đất hoang phía bắc, tới gần rừng núi phía bên kia. Vương Căn Sinh rõ ràng thường xuyên ở đây chơi, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Chưa được hai bước, Vương Căn Sinh liền dừng lại, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cây không biết cái gì cây nhánh cây, hái được cái khác nhỏ vụn cánh lá, đi phần đuôi nhẹ nhỏ bộ phận, tiếp đó đưa cho Tần Dực nói, chính là như vậy. Tần Dực nhận lấy, ước lượng rồi một lần, kích thước cùng hạt gạo lớn không sai biệt lắm, chiều dài dùng cánh tay ước lượng rồi một lần, có trên nửa cái cánh tay dài như vậy. Ta đã biết. Vương Căn Sinh nhìn thấy Tần Dực ước lượng cẩn thận như vậy, không khỏi gãi đầu một cái, nói, kỳ thực cũng không cần như vậy tinh tế, chỉ cần không sai biệt lắm là được rồi. Ân, hảo, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hai người cứ như vậy chồng mông lên, nghiêm túc tìm. Căn Sinh, cái này có thể hay không? Tìm thứ nhất, Tần Dực không tự tin, đưa cho Vương Căn Sinh liếc mắt nhìn. Vương Căn Sinh gật đầu nói, có thể, đầu to ngươi thật thông minh, một tìm một cái chắc. Tần Dực yêu ngạo điểm một chút, đây không phải mọi người đều biết chuyện sao? Mặc dù Vương Căn Sinh cảm thấy lời này có chút không đúng chỗ, bất quá nhìn thấy Tần Dực ánh mắt mong đợi, còn dùng sức gật đầu nói, ân, đúng. Hai người không đến nửa giờ, tìm được 300-400 căn hợp cách gậy gỗ. Vương Căn Sinh đứng ở nơi này trồng gậy gỗ phía trước, một mặt mừng rỡ nói, tiền kỳ không sai biệt lắm, sau này chuẩn bị dây gai, chúng ta tự nhiên không cần dùng chân chính dây gai, như thế cũng quá lãng phí, chúng ta dùng loại cỏ này thay thế dây gai. Nói xong, Vương Căn Sinh đem chính mình phát cái kia cây cỏ đưa cho Tần Dực nói, ngươi thử xem, có phải hay không rất có tính bền dẻo, vô cùng thích hợp thay thế dây gai. Tần Dực lấy đến trong tay chuyên môn thử một chút, không khỏi gật đầu nói, thật đúng là, đây là cỏ gì? Vương Căn Sinh lại không biết như thế nào trần thuật, gãi đầu một cái nói, à, cái này ta cũng không biết, ngược lại nó thích hợp là được rồi đi. Vậy là ngươi làm sao tìm được nó? Ta thử qua trong hoang địa tất cả thảo sau, tìm được nó a. Vương Căn Sinh chuyện đương nhiên nói, Thần nông nếm bách thảo a, lợi hại. Loại cỏ này trong hoang địa còn nhiều, rất nhanh, bọn hắn liền thu thập đủ. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Vương Căn Sinh mang theo Tần Dực về tới bọn hắn vị trí cũ, thả xuống gậy gỗ cùng thảo, sau đó nói, chúng ta trước tiên tìm một khối thích hợp địa, ngươi nhìn, nơi này vô cùng đông bước, tính chất cứng rắn, liền vô cùng phù hợp. Hơn nữa cỏ dại thưa thớt, xử lý cũng tương đối nhanh, liền nó a. Khối này không phải liền là ngày hôm qua khối kia sao? Tần Dực dò xét phút chốc không hiểu hỏi. Phải không? Vậy thì càng tốt rồi, ngay cả nền tảng đều không cần cứ vậy mà làm, chúng ta có thể trực tiếp nắp phòng trúc. Như thế nào cảm giác? Vương Căn Sinh càng ngày càng không đáng tin cậy, bây giờ hối hận, còn kịp sao? Một căn muốn như vậy buộc mới có thể rắn chắc. Thế nhưng là, như vậy trải qua, ở giữa sẽ không xuất hiện khe hở sao? Dạng này gió thổi trời mưa, làm sao bây giờ? Nhà như vậy người có thể ở sao? A, cái này ta cũng không biết, ta đi về hỏi hỏi cha, ngày mai lại trả lời ngươi đi. Ân, tốt. Tần Dực cúi đầu luyện tập dùng thắt nút, đột nhiên dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Vương Căn Sinh đứng lên, hướng về phía sau hắn, khẩn trương hỏi, Đại Sơn, ngươi muốn làm gì? Tần Dực nghe đến đó, cũng lập tức đứng lên, cùng Vương Căn Sinh sóng vai đứng cùng một chỗ nhìn về phía Đại Sơn. Bất quá, Tần Dực nhìn thấy Đại Sơn nhăn nhó biểu lộ, tựa hồ cũng không phải tìm phiền toái. Tần Dực đột nhiên nghĩ đến hôm qua phụ thân giải thích, thế là thử thăm dò mở miệng trước, dùng ôn hòa giọng điệu hỏi, Đại Sơn ca, có chuyện gì sao? Đại Sơn lập tức thở dài một hơi, biết rõ làm sao nói tiếp, lộ ra nụ cười sáng lạ, vô bộ ngực, lớn tiếng nói, về sau, đầu to cùng Căn Sinh, chính là ta thân đệ đệ các ngươi, nếu là có người khi dễ các ngươi, tìm ta cho các ngươi ra mặt. Tần Dực gật đầu cười, một mặt chân thành vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, cảm tạ Đại Sơn ca. Đại Sơn nhìn thấy mục đích đã đến, liền hài lòng gật đầu một cái, quay người rời đi. Lúc này, Xuyên Tử cùng Trụ Tử một mặt khẩn trương chạy tới, bất quá đến trước mặt, lại một mặt không hiểu liếc mắt nhìn chẳng hề làm gì liền rời đi Đại Sơn, hỏi, đầu to, Đại Sơn không chút ngươi đi. Tần Dực cười giải thích nói, đại ca, nhị ca, không có việc gì, Đại Sơn hắn tới là hòa giải, còn nói về sau ta cùng Căn Sinh liền là em trai ruột của hắn, về sau chúng ta bị khi dễ tìm hắn, hắn giúp chúng ta ra mặt. Xuyên Tử lạnh rên một tiếng nói, ngươi chỉ có hai cái thân ca ca, hắn tính toán cái gì ca ca. Trụ Tử nhận đồng gật đầu nói, đúng, đầu to bị khi dễ nơi nào cần hắn ra mặt, coi chúng ta đã chết rồi sao? Ừ, đồ vị sứ chán ghét. Tần Dực cũng không vì Đại Sơn nói chuyện, cười đuổi đi bọn hắn, ta không sao, các ngươi mau trở lại à, không quay lại, trong trò chơi liền không có vị trí của các ngươi. Xuyên Tử cùng Trụ Tử nhanh chóng nhìn lại, cũng không phải sao, bọn hắn đang tại kéo người thay thế vị trí của bọn hắn đâu, nhìn thấy tình huống như vậy, hai người nơi nào còn quan tâm được Tần Dực, nhanh chóng quay người chạy về. Vương Căn Sinh nhìn xem Xuyên Tử cùng Trụ Tử hai người chạy ra phương hướng, hâm mộ nói, có hai cái ca ca, thật hảo. Tần Dực cũng biết Vương Căn Sinh tình huống trong nhà, Vương Mộc Tượng trong nhà chỉ có Vương Căn Sinh một đứa bé, hơn nữa Vương Mộc Tượng 3 năm trước đây thê tử khó sinh chết về sau, liền sẽ không có tục huyền. Bất quá, kỳ quái là, nửa năm trước đem đến Tần gia thôn sau, trong thôn vị kia nhiệt tâm bà mối cũng không nói cho ra cảnh sung túc tay nghề cao siêu Vương Mộc Tượng nói một cái con dâu. Đại Sơn không phải nói đem ngươi trở thành thân đệ đệ sao? Ta cha cũng căn dặn chúng ta đem ngươi cùng Đại Sơn xem như thân huynh đệ đâu, như vậy trải qua, ngươi không thì có 4 cái thân huynh đệ sao? Vương Căn Sinh cười gật đầu một cái nói, đúng, ta nhớ ra rồi, ta cha tối hôm qua cũng là như thế căn dặn ta nói như vậy, ta về sau không bao giờ lại là cô đơn một người, cũng là có huynh đệ người. Hắc hắc nói xong lời cuối cùng, Vương Căn Sinh hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Nhìn xem ngốc hô hô Vương Căn Sinh, Tần Dực lại hối hận. Hắn ngốc như vậy, có thể dạy hảo ta sao? Bây giờ hối hận, còn kịp sao? Chương 14, mô hình chương 14, mô hình trong thôn khói bếp chậm rãi dâng lên, đã có phụ huynh không ngừng hét lớn hải tử của nhà mình trở về ăn cơm đi, nhưng mà Tần Dực bọn hắn phòng trúc mới dựng nửa cái. Xem ra hôm nay là dựng không xong, cần ngày mai tiếp lấy dựng, chỉ là cái này phòng trúc có thể bảo tồn một buổi tối sao? Căn Sinh, ngươi trước đó một người chắc chắn cũng kết thúc không thành, ngươi là thế nào làm? Vương Căn Sinh gãi đầu một cái nói, ta chính là để ở chỗ này a. Để ở chỗ này, sẽ không hư hao sao? Sẽ hư hao a, hư hại lại dựng đi. Nghe được Vương Căn Sinh trả lời, Tần Dực liếc mắt một cái, đây không phải là một mực hỏng dựng hỏng, một tòa hoàn chỉnh phòng trúc vĩnh viễn cũng dựng không được sao? Dựng không thành tiểu dựng không thành đi, chỉ cần có dựng chính là Vương Căn Sinh cũng không phải rất rõ ràng, vì sao Tần Dực muốn xoắn suýt vấn đề này. Lúc này, Tần Dực xem như nghe hiểu rồi. Dùng vậy gỗ dựng phòng trúc, đối với Vương Căn Sinh tới nói, chính là một trò chơi. Hơn nữa còn là một cái không cầu kết quả, chỉ cầu quá trình trò chơi. Chỉ cần để cho hắn có phòng trúc có thể dựng, hắn liền thỏa mãn. Căn bản sẽ không nghĩ vật gì đó khác. Nhưng mà Tần Dực lại khác, với hắn mà nói, đây là hắn nửa ngày lao động thành quả, hắn không muốn chỉ đơn giản như vậy liền bị tao đạp. Để cho hôm nay làm hết thảy đều là không công. Hắn muốn thấy được phòng trúc hình thành một ngày kia. Tần Dực nghĩ, nói, ta Hoa ca ca bọn hắn cho đại gia chuyển cái miệng tin. Để cho đại gia không nên phá hư chúng ta phòng trúc, nếu là không có người vì phá hư mà nói, cũng có thể bảo trụ. Tần Dực nói xong, liền hành động, tìm được Xuyên Tử cùng Trụ Tử nói thỉnh cầu của mình. Chỉ là một câu nói chuyện, Xuyên Tử cùng Trụ Tử lúc này xem như một trò chơi, truyền lên miệng tin. Tần Dực chần chờ phút chốc, nghĩ đến phụ thân căn dặn, vừa tìm được Đại Sơn, cũng thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Đại Sơn nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, đầu to đệ đệ, giao cho ta chắc chắn cấp cho ngươi tốt, ngày mai ngươi nhất định có thể nhìn thấy một cái không bị phá hư phòng trúc. Tần Dực khách khí hướng Đại Sơn nói cảm ơn, sau đó cùng Vương Căn Sinh tạm biệt, đi theo Xuyên Tử cùng Trụ Tử cùng nhau về nhà đi ăn cơm. Ngày thứ hai, bởi vì nhớ phòng chúc Tần Dực hai ba miếng giải quyết sớm ăn, không để ý hai cái ca ca, liền chạy tới thôn đầu đông đất hoang. Khi hắn đi tới đất hoang lúc, nhìn thấy toàn bộ đất hoang chỉ có Đại Sơn một người đứng tại phòng chúc bên cạnh, cầm tảng đá đang hướng về phía bắc đất hoang phát ra tiếng giống xua đuổi lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Dực tới, Đại Sơn cười cùng Tần Dực lên tiếng chào hỏi, đầu to, ngươi nhìn phòng chúc không có việc gì. Tần Dực nhìn lướt qua, phòng chúc quả nhiên không có việc gì. Tần Dực nhìn xem một thân hạt xương, tinh thần không tốt Đại Sơn, trần trờ hỏi, Đại Sơn, ngươi sẽ không một mực thủ tại chỗ này? Đại Sơn sửng sốt một chút, cười nói, làm sao có thể, ta coi như nghĩ phòng thủ một đêm, cha mẹ cũng không để a ta hôm qua cái cuối cùng đi, ăn qua muộn ăn sau, đại viện khóa lại phía trước lại vụng trộm chạy tới mấy lần, thỉnh thoảng tới đây đi một vòng, sáng nay tỉnh sau đó, liền nhanh chóng tới canh chừng. Vừa rồi có mấy cái sáng sớm đi ra kiếm ăn chuẩn núi, khắp nơi tán loạn, kém chút lẻn đến ở đây, đụng hư phòng trúc. Đúng, đầu to, đã ngươi tới, ở đây liền giao cho ngươi, ta phải nhanh đi về nhà ăn cơm. Nói xong, Đại Sơn liền hướng Tần Dực phất phất tay, chạy ra. Tần Dực nhìn qua Đại Sơn bóng lưng, thật là trước nay chưa có xúc động, bởi vì chính mình một câu nhờ cậy, liền làm đến nơi này dạng trình độ, có thể nào không khiến người ta xúc động đâu. Đại Sơn huynh đệ này, ta nhận. Cho đến giờ phút này, Tần Dực trong lòng mới chân chính đón nhận Đại Sơn cái này nghĩa huynh đệ. Đợi không lâu, Vương Căn Sinh cái thứ ba chạy tới, chờ nhìn thấy Tần Dực cũng không bị phá hư phòng trúc kích động không thôi. Đầu to, ngươi thật lợi hại, ngươi thật sự giữ được phòng trúc. Rõ ràng, Vương Căn Sinh không phải là không muốn giữ vững, chỉ là từ đó đến giờ không có giữ vững qua, về sau không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nằm ngửa. Tần Dực lắc đầu, đem Đại Sơn chuyện nói ra. Vương Căn Sinh nghe xong, đồng dạng vô cùng xúc động, chân chính buông xuống trước kia mâu thuẫn, chân chính công nhận Đại Sơn. Đầu to, không nên cô phụ Đại Sơn tâm ý, chúng ta hôm nay liền đem nó hoàn thành a. Hảo. Theo độ hoàn thành càng ngày càng cao, cách đó không xa chơi đùa hải tử không ngừng bị hấp thu tới, chờ muộn ăn phía trước, hai người cuối cùng hoàn thành. Một cái từ gậy gỗ cùng dây có xây dựng mà thành một cái phòng trúc mô hình, hiện ra ở trước mặt mọi người. A, nhà gỗ, đây là nhà gỗ. A, đầu to cùng Căn Sinh thật là lợi hại a, vậy mà có thể xây dựng nhà gỗ. Ta cũng thật muốn một cái a. Đại Sơn càng là trong đám người khoe khoang chính mình phong công vĩ tích, biểu thị cái nhà gỗ này có thể thành công cũng có một phần của hắn công lao. Tần Dực cũng vừa lòng phi thường. Ngoại trừ xây dựng hoàn thành cảm giác thành tựu, càng quan trọng chính là theo phòng trúc mô hình xây dựng hoàn thành, kỹ năng kiến tạo cũng như hắn đoán tấn cấp đến Level 1. Chờ tới ngày thứ 2 Tần Dực cùng hai cái ca ca đến thôn đầu đông đất hoang lúc, Vương Căn Sinh ngồi xổm trên mặt đất thương tâm chảy nước mắt, Đại Sơn nhìn chằm chằm Vương Căn Sinh trước người vị trí, một mặt hối tiếc đứng ở một bên. Tần Dực trong lòng hơi động, đoán được cái gì, bước nhanh đi lên trước, đến sau khi đến gần, quả nhiên, hôm qua mới dựng tốt phòng trúc mô hình, đã bị phá hư không còn hình dáng. Đại Sơn nhìn thấy Tần Dực hận hận nói, đây nhất định là có người cố ý phá hư. Nói đến đây, hắn lại đập đập đầu, hối tiếc nói, đều tại ta, nếu là ta tối hôm qua trông coi, cũng sẽ không hỏng. Đại Sơn, việc này không trách ngươi. Ngươi có thể thủ một đêm, hai đêm, còn có thể một mực thủ được đi sao? Cái này không thực tế. Tần Dực đi đến bên người Vương Căn Sinh, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đem phòng trúc khoác lên ở đây, liền có cái này tâm lý chuẩn bị, không phải sao? Đầu to, ta về sau cũng không tiếp tục dựng phòng trúc. Tần Dực nghe xong, lập tức gấp. Vậy cũng không được, ngươi nếu là không dạy ta, ta đi đâu tìm hắn bộ dạng này lao sư đâu? Hơn nữa, lúc này mới Level 1, Tần Dực tại kiến tạo bên trên kinh nghiệm còn không có soát đủ đây. Tần Dực lạc quan đoán chừng, xây dựng phòng trúc mô hình, ít nhất có thể đem kiến tạo kỹ năng soát đến Level 2 viên mãn. Tần Dực lúc này quên nhủ, Can Sinh, ngươi trước tiên không cần nói nhảm, chúng ta gặp phải vấn đề, giải quyết vấn đề chính là, sao có thể gặp phải vấn đề liền từ bỏ đâu? Đó là hành vi hèn nhát. Vương Căn Sinh sửng sốt một chút, khiêng đi đầu, nghẹn ngào hỏi, hèn nhát là gì? Ân, chính là đồ hèn nhát, đồ bỏ đi. Vương Căn Sinh lập tức thu hồi nước mắt, kiên định nói, đầu to, ta không làm hèn nhát, chúng ta tiếp lấy dựng. Thế nhưng là Tần Dực trước mắt, nghĩ tới mô hình, đề nghị, chúng ta làm một cái có thể di động nền tảng, đem phòng trúc xây ở trên cái này di động nền tảng, mỗi lúc trời tối đưa nó mang về nhà, không phải tốt sao? A, còn có di động nền tảng. Cái này, làm sao làm đâu? Ta sẽ không a. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chế tác di động nền tảng, liền dứt khoát mà lấy tài liệu, chúng ta trực tiếp dùng gậy gỗ xây dựng một cái. Cái này, có thể chứ? Như thế nào không thể, chúng ta xây phòng trúc dùng đến cây trúc sao? Một cây cũng không hề dùng đến a, cũng là dùng gậy gỗ thay thế, tất nhiên cây trúc có thể dùng gậy gỗ thay thế, như vậy vì cái gì nền tảng lại không thể đâu? A, gậy gỗ cùng cây trúc cũng là đồ gỗ, mà nền tảng thế nhưng là bùn đất, gậy gỗ, thật sự có thể chứ? Tin tưởng ta, có thể. Tại trong Tần Dực ánh mắt kiên định, Vương Căn Sinh lựa chọn tin tưởng, lập tức lần nữa nguyên khí tràn đầy 5 năm đâm nói, hảo. Vậy chúng ta liền xây lại một cái có thể chuyển về nhà mô hình. Chương 15, xe ngựa. Tần Dực ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cái gậy gỗ, trên mặt đất vẽ lên một cái to lớn hình vuông, nói, ngươi nhìn, chúng ta liền dùng xây dựng cái bàn phương pháp, xây dựng nền tảng, chúng ta chỉ cần đem nền tảng làm so cái bàn càng lớn là được rồi. Vương Căn Sinh ngồi xổm ở bên cạnh, chăm chú nhìn Tần Dực vẽ đơn sơ bản vẽ nói, thế nhưng là, như thế nào cố định đâu? Tần Dực mở ra tay trái một ngón tay chỗ, lơ lửng tại mặt đất, tay phải mở ra, bốn ngón tay xuyên qua tay trái giữa ngón tay khe hở. Ngón trỏ cùng ngón áp út đứng ở trên mặt đất, giải thích, làm hai tầng, phân biệt đại biểu mặt đất cùng lòng đất, cái bàn bên trong cố định trên mặt đất cơ bản mười mấy cây trụ tử, xuyên qua mặt đất đứng ở lòng đất liền có thể cố định trụ. Thông qua Tần Dực biểu thị, Vương Căn Sinh lập tức thì nhìn đã hiểu, vui vẻ vỗ tay cười nói, đúng à, đúng à, đầu to, ngươi thật thông minh. Tần Dực đắc ý dương lên đầu, hai tay làm ra hướng phía dưới đè động tác, nhếch miệng lên lấy nhẹ nói, khiêm tốn một chút. Cái này ngẩng đầu một cái, Tần Dực thấy được không dám tin một màn. Một chiếc câm xe ngựa màu xanh, chẳng biết lúc nào, đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Ngựa kéo xe tất 10 phần cao lớn uy vũ, toàn thân thanh sắc, không có một chút màu tạp. Càng xe ngồi lấy một cái hình thể gầy gò áo choàng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật mã phu, tay phải chống roi ngựa tựa tại trên cửa xe, đầu từng điểm, giống như đang ngủ gật. Xe ngựa tới gần Tần Dực một mặt màn xe bị người từ bên trong nhấc lên, lộ ra một tấm tái nhợt không cần thanh niên gương mặt, trên mặt hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, hai mắt tối tăm, tựa hồ tràn đầy trí tuệ, nhiều hứng thú đánh giá hắn. Tần Dực tầm mắt và đối phương cách không nhìn nhau, cái kia nhóm trong xe ngựa thanh niên nam tử, cười hỏi, ngươi là nhà ai hài tử? Tần Dực sững sờ hồi đáp, gia phụ họ Tần, tên cũng cơm, Dũng. Tần Dũng, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới, hắn lại đem hài tử nuôi hảo như vậy, thực sự là hiếm thấy. Nói xong, trong xe ngựa thanh niên buông xuống màn xe ngựa lần nữa hành sự, chậm rãi tiến vào thôn. Tần Dực kích linh một chút, lẩm bẩm nói, khí chàng thật mạnh. Tần Dực nhìn về phía Vương Căn Sinh, Đại Sơn, bọn hắn đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới đâu, giống con rồi đứng ở nơi đó, chỉ có con mắt đang động, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa phương hướng, chậm rãi chuyển động. Tần Dực đứng lên, nhìn về phía trong hoang địa những thứ khác hải tử, quả nhiên, cùng Đại Sơn, Vương Căn Sinh giống nhau như lúc, cũng giống như bị nhiếp hồn bản. Cái này không khoa học, chẳng lẽ là hiện tượng siêu tự nhiên? Đối phương là trong truyền thuyết có thể khiếp người tâm hồn bị mị, hoặc yêu tinh. Tần Dực đang không biết như thế nào cho phải, Đại Sơn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, khiếp sợ nói, là xe ngựa. Như thế nào có xe ngựa tới thôn chúng ta? Tần Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng bước nhanh chạy đến sườn đất đỉnh núi, nhìn xem xe ngựa chậm rãi lái về phía thôn Tây tòa kia đại viện tường cao, tiêu thất trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên là nơi đó. Thôn Tây đại viện, một cái từ một trượng cao tường vây bao quanh chiếm diện tích cực lớn biệt tử. Trong thôn cấm địa, không người nào dám tùy ý tại thôn Tây đại viện phụ cận dừng lại. Bọn hắn những hải tử này, từ có thể đi đường bắt đầu, liền bị cáo giới không thể đi thôn Tây đại viện phụ cận chơi. Tần Dực thậm chí hoài nghi, bọn hắn chơi chỗ vì thôn Đông Hoang Địa, cũng có phương diện này cân nhắc ở trong đó. Hắn là ai? Hắn vì cái gì mà đến? Hắn giống như nhận biết phụ thân, có lẽ phụ thân có thể nói cho hắn biết đáp án. Nghĩ tới đây, Tần Dực sẽ phải về nhà tìm phụ thân hỏi rõ ràng. Lúc này, vừa hay nhìn thấy cha và rất nhiều vừa rồi tại trong ruộng lao động người kết mẹ kết đội đi sắt thông thông từ trong ruộng trở về, Tần Dực lúc này chạy về phía Tần Dũng. Tần Dũng nhìn thấy Tần Dực, lập tức lay đầu, cước bộ không ngừng nói, xuyên tử, mang theo hai cái đệ đệ về nhà, không được ở bên ngoài chơi. Tần Dũng lời nói nhắc nhở những người khác, bọn hắn cũng đều hét lớn con của bọn hắn về nhà, không nên ở chỗ này chơi. Tần Dũng nói xong, không nhìn nữa Tần Dực một mắt, đi theo đám người bước nhanh đi xa. Tần Dực chạy về sườn đất đỉnh núi, nhìn xem đám người tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng có người nửa đường ra nhập vào, do người cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đến thôn Tây đại viện trước cổng chính mới dừng lại. Quả nhiên, vẫn là thôn Tây đại viện. Đầu to, mau xuống đây, cha để chúng ta về nhà đâu? Tần Dực cau mày, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, tâm sự nặng nề cùng Vương Căn Sinh cùng Đại Sơn lên tiếng chào, liền theo hai cái ca ca trở về nhà. Xe ngựa lần nữa hành sự, một cái giọng ôn hòa từ trong xe chuyển đến. Hoàng lão, ngươi nhìn đứa nhỏ này như thế nào? Trên càng xe lái xe gầy gò lão giả đánh một cái ngáp, thuận miệng hồi đáp, căn cốt bất phàm, rất có tuyệt căn, là mầm mống tốt. Đúng vậy à, thật là không có nghĩ đến, vậy mà lại ở đây gặp phải mầm non tốt như vậy, thực sự là hiếm thấy. Hoàng lão nghe lời này một cái, lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, như thế nào? Công tử lên lòng yêu tài, muốn thu vị cầm kiếm đồng tử, thật có ý này. Hoàng lão nghe xong công tử trả lời, trong lòng rất là không hiểu. Trước đó, so đứa nhỏ này tốt hơn căn cốt, hoặc tốt hơn tuyệt căn, công tử cũng không phải chưa thấy qua, thế nhưng là công tử chưa từng có thu làm cầm kiếm đồng tử ý tứ. Như thế nào lần này? Hoàng lão đột nhiên nghĩ đến công tử bây giờ tình cảnh, không khỏi buồn bã. Nghĩ lại, thu một cái cầm kiếm đồng tử, mang bên mình dạy bảo, cũng rất tốt, tối thiểu nhất công tử có việc có thể làm, tránh khỏi cô lo. Công tử tự mình dạy bảo, kẻ này tương lai chú định bất phàm. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng cười sang sảng. Hoàng lão nghe được công tử lâu ngày không gặp tiếng cười, cũng cười theo, cười trên mặt nếp may đều chen đến cùng nhau đi. Đang khi nói chuyện, xe ngựa chạy chậm rãi đến thôn Tây đại viện trước cổng chính, Hoàng lão thân ảnh lóe lên, đại môn tùy theo mở ra, Hoàng lão giống như chưa bao giờ từng rời đi tựa như, xe ngựa không có một tia dừng lại, chậm rãi lái vào đại môn. Tiến vào đại môn, xe ngựa cũng không có lập tức dừng lại, mà là đổi qua hai cái con sau, xe ngựa mới tại một cái trong viện chậm rãi dừng lại. Xe ngựa cửa xe mở ra, trên xe vị kia tái nhợt không cần thanh niên, mang theo một đỉnh thanh ngọc quan, mặc cả người trắng cầu, rèm xe vén lên, chậm rãi đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía môn biển bên trên yên tĩnh trí viện bốn chữ lớn, cảm thán nói, không nghĩ tới, ta Tần Húc cũng có xung quân biệt viện một ngày. Hoàng lão nghe ra công tử trong giọng nói đổi phế chi ý, mau tới phía trước an ủi, lão gia cũng là vì công tử tốt, nơi đây xa xôi, rời xa đúng sai, chính thích hợp công tử tinh dưỡng. Rời xa đúng sai. Tần Húc nhẹ giọng thuật lại một câu, khẽ lắc đầu, không còn xoắn xuýt, mà là quay người hướng về phía viện môn phương hướng nói, bọn hắn muốn tới, Hoàng lão, ngươi đi nên đón lấy à? Là, công tử. Hoàng lão dắt ngựa xe đến chuồng ngựa, dỡ xuống xe ngựa, thu xếp tốt ngựa sau, mới đi đến trước cổng chính. Hoàng lão cười nên đón tiếp lấy, nói, các vị mời, công tử đã đợi chờ đã lâu. Làm phiên công tử chờ lâu. Đám người nhanh chóng không mình hành lễ, cúi đầu, đi theo Hoàng Lao đi vào tòa này rất lâu không mở ra đại môn. Chương 16, công tử
Tần Dũng đi theo đám người, cúi đầu, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại thận trọng quan sát, không dám có một tí một hào dư thừa động tác.
Chờ người phía trước dừng lại, hắn cũng nhanh chóng dừng lại, chờ người phía trước bắt đầu hành lễ, hắn cũng đuổi sát theo hành lễ.
Bái kiến công tử.
Đại gia đồng tông đồng nguyên, một mạch tương thừa, không cần đa lễ.
Tần Húc nhẹ nhàng nâng tay, ôn hòa nói.
Tần Húc đi đến đám người phía trước nhất một cái run run lão nhân trước mặt, nắm tay của hắn, kích động lớn tiếng nói, Lương gia gia, ngài còn nhớ ta không? Trước kia ngài tại tổ phụ trước mặt người hầu, ngài còn ôm qua ta đây.
Lão giả cố gắng mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ rất lâu, mới nhận ra Tần Húc, một bên kích động lấy tay ra giấu, một bên mở ra bởi vì rơi sạch răng mà làm kích miệng, khẩu ngữ mơ hồ nói, nguyên lai là Húc tiểu công tử, ta nhớ được, ta trở về thôn dưỡng lao lúc, ngài mới lớn như vậy, không nghĩ tới chỉ trước mắt, ngài đều lớn như vậy.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Nhìn thấy Lương gia gia, Tần Húc không khỏi nghĩ đến 10 năm trước qua đời gia gia, trong lúc nhất thời cảm thán không thôi.
Cùng Lương gia gia nhớ lại một chút lão hậu gia chuyện năm đó, nhìn Lương gia gia mệt mỏi, Tần Húc mới ngừng trò chuyện, đi đến một cái khác gãy một cánh tay 40 mấy tuổi nam tử trung niên trước người, dùng sức nắm thật chặt hắn còn sót lại cánh tay trái nói, "Định bá, đã lâu không gặp, những năm này, ngài qua còn tốt chứ?"
Định bá hai mắt đỏ bừng, kích động nắm chặt Tần Húc tay, dùng sức lắc lắc, nghẹn ngào nói, "Hảo, ta qua rất tốt, làm phiền công tử mong nhớ."
Tần Húc cùng Định bá nói một chút hầu gia thường ngày, mới buông ra tay của hắn, đi đến Tần Dũng trước mặt, cười vô vô Tần Dũng bả vai, cười nói, "Tần Dũng, còn nhớ ta không?"
Tần Dũng không nghĩ tới Tần Húc vậy mà lại tìm tới hắn, nhanh chóng cung kính cúi đầu, chú ý cẩn thận hồi đáp, "Nhớ kỹ, ta may mắn đi theo Húc công tử cùng một chỗ huấn luyện nửa năm."
Tần Húc vỗ bả vai Tần Dũng, một mặt tiếc hận nói, "Ngươi cái này căn cốt ta, đáng tiếc nếu như trước kia Tần Dũng không có đem phân đến tài nguyên đều cho Tần Nghị mà nói không chừng."
Sau đó, Tần Húc lại một mặt vui mừng nói, "Bất quá, đệ ngươi Tần Nghị, không có cô phụ ngươi chờ mong, hắn bây giờ đã lên làm đội thân vệ thập trưởng thâm thụ phụ thân tin trọng."
Nói đến Tần Nghị, Tần Dũng trên mặt không khỏi lộ ra tự hào nụ cười, bất quá vẫn như cũ cúi đầu, cảm kích nói, "Đa tạ hầu gia vung trọng."
Tần Húc gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, thu hồi đặt ở Tần Dũng bả vai tay phải, tiếp đó trở lại yên tĩnh trí viễn bảng hiệu phía trước, tiếp đó nói với mọi người, "Ta sẽ tại Tĩnh Sa biệt viện tĩnh dưỡng mấy năm này, liền làm phiền mọi người."
Đám người nhao nhao biểu thị không phiền phức, Tần Húc có thể tới là bọn hắn ở đây tĩnh dưỡng, là vinh hạnh của bọn hắn, tiếp đó liền lấy không quấy rầy Tần Húc tĩnh dưỡng làm lý do, thức thời cáo từ rời đi.
Chờ Tần Dũng lòng mang kích động về đến nhà, liền thấy đầu to bước chân nhỏ ngắn, bước nhanh chạy đến trước mặt của hắn, ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc, mại thanh mại khí hỏi, "Cha, ngồi ở trong vừa rồi chiếc xe ngựa kia người là ai vậy?"
Tần Dũng biết Húc công tử muốn trong thôn cư trú mấy năm sau, dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm nữa, ôm lấy đầu to, gọi tới tại viện tử trong góc chơi bùn xuyên tử cùng chủ tử.
Tần Dũng ôm đầu to, đi vào phòng ngủ chính, đem đầu to đặt ở bên cạnh, tiếp đó ngồi xuống, đem xuyên tử cùng chủ tử hai người tiếp trước người, trịnh trọng nói, "Trong xe ngựa đang ngồi là Sương Bình hầu phủ công tử."
Nói đến công tử Tần Dũng không khỏi khoe khoang, "Các ngươi biết cái nhân tài nào có thể xưng là công tử sao? Chỉ có công đợi nhà nắm giữ quyền kế thừa ưu tú tử đệ mới có tư cách xưng là công tử."
"Sương Bình khỉ con."
"Công khỉ con."
Chủ tử gãi đầu một cái này Sương Bình khỉ con là cái gì khỉ con?
Công khỉ con rất không được không dậy nổi sao?
Xuyên tử cũng một mặt nhận đồng đứng ở một bên gật đầu phụ họa.
Đem Tần Dũng tức giận à, thả xuống đầu to, cơ lấy chủ tử liền đánh lên cái mông, không thể đối với Sương Bình hầu bất kính, có nghe hay không?
Chủ tử nơi nào thấy qua dạng cha này, tại chỗ liền oa oa khóc lớn lên, không dám xuyên tử sợ đến vội vàng đuối đầu xuống, có đến xó xỉnh, rất sợ nổi giận phụ thân nghĩ đến hắn, không dám chút nào động tĩnh.
Tần Dực nhưng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sâu đậm nhíu mày.
Sương Bình hầu,
hẳn là thế giới này quý tộc.
Thế giới này quý tộc cũng có dạng này trong khoảnh khắc đoạt người tâm phách kinh khủng khí chẳng sao.
Còn có, Sương Bình hầu cùng bọn hắn Tần gia thôn là quan hệ như thế nào?
Sương Bình hầu trong nhà nắm giữ quyền kế thừa công tử, tại sao lại đi tới thôn bọn họ nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố những đâu?
Vị công tử này đến, lại sẽ đối với Tần gia thôn tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu?
Đang tại dệt vải chân nương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Tần Dũng như thế dùng sức đánh hài tử, nhanh chóng đứng dậy tiến lên, nắm thật chặt Tần Dũng giơ lên cao cao tay phải nói, "Có chuyện thật tốt nói, ngươi đánh hài tử làm cái gì?"
Tần Dũng lúc này mới buông xuống trụ tử, đối với chân nương dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói, "Công tử muốn tại cái này nhóm ở đây tĩnh dưỡng mấy năm, nếu là không để bọn hắn thêm một chút trí nhớ, vạn nhất đụng phải công tử, ai cũng không cứu được bọn hắn."
Tiếp đó Tần Dũng một mặt nghiêm túc hỏi trụ tử nói, "Nhớ kỹ sao?"
"Nhớ kỹ."
Trụ tử một bên che lấy cái mông, một bên nghẹn ngào hồi đáp.
"Xuyên tử, ngươi đây?"
Tần Dũng chuyển qua nhìn, một mặt nghiêm túc nhìn về phía giúp ở trong góc Xuyên tử.
"Nhớ kỹ, cha."
Xuyên tử một cái giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu, ưỡn thẳng thân thể, dùng sức hồi đáp.
Tần Dũng lúc này mới quay đầu lại, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Tần Dực, đầu to, "Ngươi đây?"
"Nhớ kỹ, cha."
"Ừ, vậy là tốt rồi."
"Xuyên tử, Chu tử, đầu to, các ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhìn thấy công tử, muốn so nhìn thấy các ngươi cha còn muốn cung kính gấp trăm lần, biết sao?"
Tần Dũng không yên lòng lần nữa dặn dò.
"Biết cha."
Ba người nhanh chóng vẻ mặt thành thật dùng sức hồi đáp.
Tần Dực nhìn thấy Tần Dũng đã khôi phục tỉnh táo, lúc này mới thận trọng tiến lên trước hỏi, "Cha, Sương Bình hầu công tử vì sao muốn tới chúng ta ở đây a?"
Tần Dũng chần chờ phút chốc, vẫn là mở miệng hồi đáp, "Chuyện này, vốn là muốn chờ các ngươi đến 8-9 tuổi thời điểm, mới nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới công tử đột nhiên tới, để các ngươi sớm tiếp xúc đến hầu phủ, vậy thì sớm nói cho các ngươi biết à, tránh khỏi các ngươi cái gì cũng không biết, đụng phải công tử. Tiếp lấy, Tần Dũng hít sâu một hơi, ngựa khí trang nghiêm nói, chúng ta trong Tần gia thôn tất cả Tần thị tử đệ, tất cả cùng xương bình hầu đồng tông, lệ thuộc vị thủy Tần thị một mạch. Tần Dũng tiếp lấy dùng trầm trọng giọng điệu nói, làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều. 300 năm trước, thiên hạ băng loạn, phân tranh nổi lên bốn phía, tông tộc gặp nạn, tộc nhân ly tán, tổ tiên của chúng ta lưu lạc nơi đây, bám rễ sinh sôi, phồn diễn sinh sống, đây chính là chúng ta cái này một chi từ đầu tới. Chương 17, võ giả chương 17, võ giả Tần Dũng lời nói đổi qua, trên mặt trầm trọng tiêu thất, mang theo khổ tận cam lai nụ cười, nói tiếp, thẳng đến về sau xương bình hầu một mạch quật khởi, tìm kiếm ly tán tộc nhân lúc, tìm được chúng ta, thế là chúng ta cái này một chi mới nhận tổ quy tông, bắt đầu lấy xương bình hầu vì tông chủ. Tiếp theo, Tần Dũng ngẩng ngực, tiếp lấy dùng tiêu ngạo ngữ khí nói, chúng ta Tần gia thôn thổ địa đều trực thuộc tại xương bình hầu danh nghĩa, không cần hướng triều đình giao nộp bất luận cái gì thuế phú, lại càng không dùng phục lao dịch, chúng ta trồng trọt đạt được, tất cả về chính chúng ta tất cả, cái này cũng là vì sao tại trong bốn giảm tám hương này, chúng ta Tần gia thôn nhất là giàu có an khang nguyên nhân. Tần Dũng ngữ khí dừng một chút, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói tiếp, đương nhiên, vì duy trì tông tộc vinh quang, chúng ta những thứ này chi mạch cần bảo hộ tông chủ một mạch. Nói đến đây, Tần Dũng dừng lại một chút, hỏi, các ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì thôn chúng ta trên cơ bản không có 8-9 tuổi đến 14-15 tuổi thiếu niên? Tần Dũng cũng không cần ba đứa hài tử trả lời, liền tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì cách mỗi 2 năm, xương bình hầu phủ sẽ tới người tiếp nhận 8-9 tuổi hài đồng, đem tất cả chi mạch vừa độ tuổi thiếu niên tập trung lại, đưa đến hầu phủ tiến hành dài đến thời gian 6 năm thống nhất bồi dưỡng. Tần Dực đang muốn mở miệng, tốt quên vết xẻo đau trụ tử giống như đang nghe một cái thú vị cố sự, kích động hỏi, cha, cha, ngươi có hay không đi à? Tần Dũng cười gật đầu một cái nói, đương nhiên đi, không chỉ có ta đi, cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa tất cả đứa bé phụ thân, đều đi, tương lai các ngươi, đến 8-9 tuổi, cũng là muốn đi. Tần Dực tại trụ tử lại mở miệng phía trước, nhanh chóng cướp dò hỏi, cha, hầu phủ bồi dưỡng các ngươi chính là cái gì? Tần Dũng do dự phút chốc, vẫn là mở miệng nói hai chữ, luyện võ. Tiếp đó thở dài, Tần Dũng tiếp lấy cảm thán nói, bất quá, muốn luyện võ có thành, trở thành võ giả vô cùng khó khăn, không chỉ có nhìn căn cốt, nội tính, càng nhìn tài nguyên. Tần Dũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, đây vẫn là có truyền thừa điều kiện tiên quyết, nếu là không có truyền thừa, luyện chơi, liền xem như luyện cả một đời, cũng không khả năng trở thành võ giả. Tần Dực tự nhiên nghe được phụ thân nói bóng gió, có đủ loại này nghiêm khắc điều kiện hạn chế, nếu là không có nhận tổ quy tông, bọn hắn Tần gia thôn chỉ là một cái bình thường thôn thôi, cả một đời cũng tiếp xúc không đến võ giả, chớ đừng nói chi là trở thành võ giả. Chỉ là, Tần Dực muốn biết nhất là, thế giới này võ giả, phải chăng có sức mạnh siêu phàm? Vấn đề này đối với Tần Dực tới nói, đoán chừng cũng chỉ có phụ thân có thể trả lời. Tần Dực lại dò hỏi, cha, hôm nay công tử xe ngựa đi ngang qua thôn Đông Hoang mà lúc quay kính xe xuống liếc chúng ta một cái, chúng ta cũng cảm giác tâm thần bị đoạn, cái này chính là võ giả thủ đoạn sao? Tần Dực vẫn là giữ lại cái tâm nhãn, chưa hề nói công tử đối thoại với hắn chuyện. Những đứa trẻ khác tâm thần bị đoạn hẳn là cũng không có ý thức được những thứ này. Tần Dũng nghe xong Tần Dực cái vấn đề sau, cảm thấy kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm, công tử khi đi ngang qua thôn Đông Hoang địa mở ra cửa sổ xe, không nên a. Bất quá rất nhanh lại phản ứng lại, tất nhiên tâm thần bị đoạn, đầu to là thế nào biết đến. Xem ra, đại đầu tư chất, không phải bình thường a. Tần Dũng rất có thâm ý quét đầu to một mắt, bất quá, cũng không có chỉ ra, mà là theo đại đầu vấn đề, hồi đáp, đó là duy nhất thuộc về võ giả khí chẳng. Nói đến đây, Tần Dũng tuyệt vọng thở dài một hơi nói, võ giả cùng người bình thường ở giữa, có khoảng cách cực lớn, tại trước mặt võ giả, người bình thường căn bản không có động thủ dũng khí. Nếu là võ giả động sát tâm, người bình thường chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tần Dũng nghe đến đó, cảm giác trong lòng căng thẳng, có một loại đứng tại núi cao gió lớn bên bờ vực, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng sợ hãi cảm giác. Nói xong, Tần Dũng đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi tuyệt vọng thần ý, vừa cười vừa nói, bất quá, triều đình có phép nghiêm hình nặng ước thúc võ giả, không được tùy ý đối với người bình thường độc thủ, liền xem như khí chẳng, cũng không thể chủ động phóng ra, cho nên, chúng ta chỉ cần không làm tức giận võ giả, liền sẽ không có chuyện. Thế nhưng là, Tần Dực cũng không có bởi vì Tần Dũng thuyết pháp, mà được đến mảy may hòa dịu. Tần Dực nhưng không có đem chính mình an nguy đặt ở người khác hỉ nộ phía trên đam mê. Tần Dực không cam lòng hỏi, chẳng lẽ người bình thường liền không có đối kháng võ giả thủ đoạn sao? Tần Dũng khẳng định lắc lắc nói, có thể đối kháng võ giả, chỉ có võ giả. Người bình thường không có khả năng đối kháng võ giả. Tần Dũng nghe xong, không khỏi cho mày. Cái này võ giả cùng người bình thường, hai cái giai cấp ở giữa khoảng cách, đơn giản so kiếp trước cổ đại phong kiến vương triều bên trong quý tộc và người bình thường còn lớn hơn. Chu Tử nhìn nhíu lại gương mặt đầu to không hỏi tới nữa, giống như rất sợ đầu to đoạt tựa như, vội vàng hỏi, cha, cha, ngươi không phải nói không thể đối với chúng ta dùng kia cái gì khí chẳng sao? Vừa rồi đầu to nói người công tử kia liền đối bọn hắn dùng a, hắn có phải làm sai hay không? Tần Dũng khẩn trương hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, thật thiết bất thành cương lại đánh một cái trụ tử cái mông, lần nữa dặn dò, đều nói bao nhiêu lần, không nhưng đối với công tử vô lễ. Bất quá, Tần Dũng biết, vũ lực không giải quyết được vấn đề, tiếp đó ngay sau đó giải thích nói, công tử lúc đó căn bản không có chủ động phóng ra khí chẳng, chỉ có điều các ngươi những hải tử này niên kỷ quá nhỏ, tâm thần quá yếu, công tử coi như không chủ động phóng ra khí chẳng, chỉ là xuất hiện tại trước mắt các ngươi, bị các ngươi nhìn thấy, các ngươi liền sẽ tâm thần bị đoạn. Nói đến đây, vì hòa dịu mâu thuẫn, cũng là vì nói sang chuyện khác, Tần Dũng nói tiếp, các ngươi không biết à, kỳ thực bên trong làng của chúng ta liền có võ giả. Chỉ là giống như ta phía trước nói tới, bọn hắn coi như không chủ động phóng ra khí chàng, các ngươi những hải tử này cũng chịu không được, cho nên bọn hắn đồng dạng đóng cửa không ra, các ngươi không biết thôi. Nghe đến đó, Tần Dực mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, võ giả vậy mà cách hắn gần như thế, một mực sống ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn không biết thôi. Bất quá, phụ thân nói đóng cửa không ra, có chút khoa trương, người làm sao có thể không ra khỏi cửa đâu. Môn, là nhất định sẽ ra, chỉ là, coi như ra ngoài, vì hài tử khỏe mạnh cùng an toàn cân nhắc, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt. Lại thêm cha mẹ bằng cố ý phong tỏa tin tức, cho nên, Tần Dực bọn hắn những hài tử này mặc dù cách võ giả gần như thế, thậm chí cùng một chỗ sinh sống mấy năm thời gian, lại vẫn luôn đến nay không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tần Dực đột nhiên trong lòng hơi động. Tất nhiên cái này kiêng kỵ, ngay cả phụ thân cái này không phải võ giả người bình thường đều biết, theo lý mà nói, công tử dạng này người không có khả năng không biết ta. Nếu biết, vì sao hắn còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu? Là tâm tính như thế, vẫn là. Tần Dực nghĩ đến cái kia nhóm công tử vén màn cửa lên, trong mắt không có những người khác, chỉ đối thoại với hắn chẳng cảnh, không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là ta để cho hắn phá này lệ? Cái này đối ta tới nói là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu? Chương 18, vắng mặt chương 18, vắng mặt Vương Căn Sinh về đến nhà, Vương Mộc Tượng kinh ngạc nhìn hắn một mắt, một bên đánh ma thiết trúc tiễn, một bên thuận miệng hỏi, "Căn Sinh, như thế nào sớm như vậy trở về?" "À, hôm nay trong thôn tới một cỗ xe ngựa, nghe đầu to nói tiến vào thôn Tây Đại Viện, tiếp đó trong thôn thật là nhiều người đều đi thôn Tây Đại Viện, còn để chúng ta không được ở bên ngoài chơi, để chúng ta về nhà chơi." Vương Mộc Tượng từ Vương Căn Sinh mới mở miệng, liền tiếp sợ thiết trúc tiễn đều không cầm chắc, đánh rơi xem như công cụ đài trên bàn gỗ. Chờ Vương Căn Sinh nói xong, Vương Mộc Tượng gương mặt kích động, dùng cả tay chân chạy ra ra môn, nhìn về phía thôn Tây Đại Viện phương hướng, vừa hay nhìn thấy trong thôn tất cả nhà các hộ gia chủ tụ tập cùng một chỗ, ô ương ương một đám người tràn vào thôn Tây Đại Viện. Chuyến môn quả nhiên là thật sự, Tần gia thôn sau lưng có thế gia đại tộc. Vương Mộc Tượng kích động tại chỗ đi lòng vòng, ngựa tốc rất nhanh nhẹ giọng lẩm bẩm, ngồi xe ngựa tới người kia, nhất định đến từ cái kia thế gia đại tộc. Nghe nói Tần gia thôn mỗi 2 năm liền sẽ tiễn đưa một nhóm 8-9 tuổi hải tử đến cái kia thế gia đại tộc tiếp nhận truyền thừa. Chẳng lẽ, năm nay là đưa đón hải tử một năm kia? Chẳng lẽ, hôm nay đúng là bọn họ tới đón người thời gian? Kích động Vương Mộc Tượng tiếp đó lại là một hồi ai thán, ai, đáng tiếc, Căn Sinh mới 3 tuổi, còn chưa tới niên kỷ. Không đúng, coi như Căn Sinh đến niên kỷ, có thể cũng không tới phiên Căn Sinh a. Dù sao, chúng ta còn không có chân chính dung nhập Tần gia thôn. Làm sao có thể có Căn Sinh phần đâu? Vương Mộc Tượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại trở nên phân chấn, kích động nói, ta không thể nhục trí, còn có thời gian 6 năm đâu, cái này thời gian 6 năm, chúng ta nhất định có thể hoàn toàn dung nhập Tần gia thôn, nhất định có thể để Căn Sinh có chúng tuyển tư cách. Thế nhưng là, phải nên làm như thế nào đâu? Đúng, đầu to cùng Đại Sơn. Tần Dũng cùng Tần An hai nhà bọn họ là đột phá khẩu. Vốn còn nghĩ thận trọng một chút, từ từ sẽ đến, thế nhưng là thời gian không đợi người à, chỉ có thời gian 6 năm, quá ngắn, xem ra, chỉ có thể cấp tiến một chút. Tần An bác lấy cung tiễn, bộ mặt tức giận đi vào viện môn, nhìn thấy thanh nương liền nghiêm nghị quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì, như thế vô cùng lo lắng đem ta gọi trở về, làm hại lập tức đến tay con mồi đều bị hù chạy. Thanh nương vốn là kích động có rất nhiều lời nghĩ lập tức đối với Tần An nói, nhưng mà bị Tần An cái này một vừa mắng, tại chỗ dọa đến đem lời ra đến quẹ miệng, nuốt trở vào, nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng ở một bên, không dám nói nữa ngữ. Tần An quay đầu nhìn về Đại Sơn, khép mắt, nghiêm nghị hỏi, giờ này, ngươi không ở bên ngoài chơi, như thế nào về nhà? Ngươi lại gây họa? Không có, không có, ta không có. Đại Sơn nhanh chóng lại là lắc đầu, lại là dùng sức cơ hai tay, biện giải cho mình nói, cha, không chỉ là ta một cái, tất cả mọi người đều trở về nhà, bây giờ không có người ở bên ngoài chơi. Tần An sửng sốt một chút, tình huống như vậy vô cùng ít thấy, dù sao người lớn trong nhà cũng là có việc muốn làm sao có thời giờ quản những hài tử này, cũng là để cho bọn hắn những hài tử này cùng nhau đi thôn đầu đông đất hoang chơi. Không gió thổi trời mưa, không để hài tử ở bên ngoài chơi, tình huống này vô cùng hiếm thấy, trừ phi. Thế nhưng là, thời gian rõ ràng còn chưa tới a. Tần An nhất thời đoán không được, nóng nảy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đại Sơn dọa đến khẽ run rẩy, lớn tiếng hồi đáp, xe ngựa, một chiếc xe ngựa tiến vào thôn chúng ta, à, đúng, còn có, bên ngoài nghề nông thúc thúc bá bá đều trở về thôn, chính là bọn hắn để chúng ta không được ở bên ngoài chơi. Xe ngựa. Tần An trong lòng máy động, ánh mắt trở nên càng thêm lăng lợi, nhìn về phía Thanh Nương, gấp giọng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Nương cúi đầu lẩm bẩm nói, thôn Tây Đại Viện người đến. Quả nhiên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vậy mà bởi vì đi săn, bỏ lỡ. Chuyện trọng yếu như vậy, tại sao không nói? Tần An nghe xong Thanh Nương sau khi trả lời, thẹn quá thành giận giống lên Thanh Nương một câu, tiếp đó quay người liền bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi gia môn. Thanh Nương nhìn xem Tần An bóng lưng, uốn lượn thấp giọng biện giải cho mình nói, ta muốn nói tới, thế nhưng là, ngươi cũng phải cấp ta cơ hội nói à. Đã chạy xa Tần An tự nhiên không có nghe được Thanh Nương giải thích, hắn vừa chạy ra gia môn, liền thấy rất nhiều người từ thôn Tây Đại Viện trở về chẳng cảnh, không khỏi mắt tối sầm lại. Xong, thật sự bỏ lỡ. Tần An nhìn thấy đang muốn về nhà Tần Định, chạy mau tiến lên, cung kính hành lễ vấn an sau đó, xấu hổ nói, Định bá, ta vừa rồi tại đi săn, thu đến tín hiệu liền lập tức chạy về, thế nhưng là hay là sai qua, ngài nhìn, ta cái này, nhưng làm sao bây giờ mới tốt. Tần Định đồng tình lắc đầu nói, ngươi cái này, chuyện ra có nguyên nhân, công tử rộng lượng, sẽ không trách tội, ngươi cứ an tâm à. Bọn hắn vì cái gì tập thể bái phỏng, không phải liền là sợ từng cái một đi, quấy rầy đến công tử sao? Làm sao có thể chuyên môn vì Tần An phá lệ đâu? Tần An nghe xong, lập tức mắt tối sầm lại. Công tử,
vậy mà không phải hầu phủ bình thường tới đón người thị vệ, mà là công tử. Tần An Đông cảm giác một hồi ngạt thở, chỉ cảm thấy trong đầu ong 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 một hồi loạn hưởng.
Công tử?
Vị nào công tử? Như thế quý nhân, làm sao sẽ tới thôn chúng ta? Nghe Húc công tử ý tứ, là muốn ở đây sinh hoạt mấy năm, đây cũng không phải là bí ẩn gì, Tần Định đang muốn mở miệng trả lời, bất quá đột nhiên nghĩ đến đứng tại trên đường cái, đối thoại như vậy, đối với công tử bất kính, thế là liền mở cửa nói, vào nói a. Tần An đuổi sát theo Tần Định đi vào, Tần Định bởi vì là võ giả, chỗ là một cái độc môn độc viện, trừ hắn không có những người khác. Tần Định chính mình sinh hoạt cũng tương đối tùy ý, cho nên trong phòng có chút loạn, bất quá Tần Định không thèm để ý, Tần An không dám bất cẩn, hơn nữa, lúc này Tần An tâm tư cũng không ở những thứ này không quan trọng trong chuyện. Ngồi đi. Tần Định tiện tay chỉ vào bên tay phải cái ghế, thỉnh Tần An ngồi xuống, hắn rót hai chén nước tới, đưa cho Tần An một ly, sau đó mới ung dung ngồi ở chủ vị, uống một hớp nước, mới lên tiếng, "Húc công tử." "Húc công tử?" Lại là hắn. Tần An cùng Tần Dũng là cùng thời kỳ, Tần Dũng nhận biết, Tần An tự nhiên cũng quen biết. Húc công tử thế nhưng là cực chịu hầu gia coi trọng, hầu phủ chư công tử bên trong uy vọng cao nhất công tử a, Húc công tử làm sao sẽ tới thôn chúng ta? Tần An nghe xong lại là Húc công tử, hắn vậy mà bỏ lỡ bái phòng Húc công tử, tâm thần lập tức thất thủ, câu nói này không trải qua đại não liền thoát ra. Tần Định tâm bên trong có chỗ ngờ tới, bất quá cũng không dám nói, hơn nữa, Tần An thái độ này. Tần Định âm thanh lập tức trở nên có chút lạnh lùng, khiển trách, "Tần An, loại sự tình này, há lại là chúng ta có thể ngông cuồng ước đoán?" Tần Định võ giả khí chàng vừa mở, Tần An lập tức trở nên càng là không chịu nổi, Tần An giống như rơi xuống vực sâu dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, run lập cập cầu xin tha thứ, Thình Định bá bất giận, "Xin thứ cho tiểu chất vô tâm chi thất." Chương 19, Triệu Kiến chương 19, Triệu Kiến Tần Định tự nhiên biết Tần An đây là vô tâm chi thất, bất quá, liền xem như vô tâm chi thất, cũng đúng mất cũng cần cho hắn một bài học, để cho hắn về sau tỉnh táo một chút. Cái này cũng là vì hắn tốt. Dù sao, công tử muốn ở trong thôn sinh hoạt mấy năm đâu. Nếu là Tần An ở trước mặt công tử lại tới một lần nữa vô tâm chi tâm, cái kia tội lỗi, nhưng lớn lắm. Tần Định nhìn Tần An không sai biệt lắm đến cực hạn, mới thu hồi khí chàng, nói, "Tốt, họa từ miệng mà ra, về sau chú ý một chút." Tần An thở hổn hển, run run vịn cái ghế ngồi dậy, bộ dáng vô cùng chật vật, vẫn còn không quên hướng về phía Tần Định chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Định bá dạy bảo. Tần Định nhìn xem Tần An bộ dáng lúc này, lại suy nghĩ một chút cùng hắn cùng thời kỳ Tần Dũng, so sánh dưới, lập tức phân cao thấp, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, "Cùng tiểu Dũng so, ngươi thế nhưng là kém xa." Chính mình trước kia thế nhưng là hết sức coi trọng Tần An, tại hầu phủ lúc đối với hắn liền có nhiều chiếu cố, không nghĩ hắn vẫn là không có lưu lại. Hắn thụ thương trở về phía sau thôn, đối với Tần An cũng so Tần Dũng thân thiết, thế nhưng là không thể không thừa nhận, hắn nhìn lầm. Tần An thể xác tinh thần đều mệt, vốn là dự định nên rời đi trước, chờ Định bá bất giận, tâm thần khôi phục lại trở lại hỏi thăm, thế nhưng là nghe xong Tần Dũng tên, được nghe lại so cùng kém xa không khỏi trái tim tê dần, vỗ ngực, gạt ra mỉm cười, nơi nào còn quan tâm được cơ thể, lúc này mở miệng hỏi, "Lời này là có ý gì?" Tần Định làm sắc bái phòng Húc công tử chuyện nói một lần, Tần An nghe được Tần Dũng bị Húc công tử trước mặt mọi người khen ngợi sau, cúi họng ngon ngọt, mắt tối sầm lại, đầu não choáng váng một cái, ngất đi. Tần Định không nghĩ tới, Tần An phản ứng đã vậy còn quá lớn, cũng bị bất thình lình tình trạng sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên, đi đến Tần An trước người, kiểm tra một hồi cơ thể của Tần An. Mỗi cái võ giả cũng là nửa cái bác sĩ. Tần Định xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra. Đây là giận dữ công tâm, chính là võ giả thường thấy nhất một loại bệnh chứng. Tần Định nhìn xem ngất xỉu Tần An, lắc đầu, võ công không cao, tính tình ngược lại là thật lớn. Xem ra, Tần An không gần như chỉ ở hầu phủ, coi như rời đi hầu phủ, trở về thôn, qua nhiều năm như vậy, cũng một mực đem Tần Dũng xem như địch giả tưởng á, giận dữ công tâm, một hơi không có để lên, liền hôn mê bất tỉnh. Còn tốt, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể bình phục. Nhìn xem choáng bên cạnh Tần An, Tần Định mắt thần bên trong không khỏi nhiều một tia bất đắc dĩ, dùng còn sót lại tay trái, giống sách gà mái tựa như sách theo Tần An, đem hắn đưa về nhà. Dặn dò thanh nương vài câu rời đi. "Công tử, bên ngoài gió lớn, gian phòng đã thu thập xong, mời đến phòng nghỉ ngơi." Hoàng lão đi lên trước, cung kính hướng đang tại trên đỉnh lâu thưởng thức cảnh sắc bên ngoài Tần Húc đạo. "Hảo." Tần Húc cũng không kiên trì, nắm thật chặt trên thân bao lấy nghiêm nghiêm thật thật áo lông trắng, đi xuống đỉnh lâu, đi quá trình bên trong, đối với Hoàng lão nói, "Làm phiền Hoàng lão, lại thay ta buôn tẩu một lần, đem đứa bé kia mang đến gặp ta." Hoàng lão do dự phút chốc, nói, "Công tử, ta đi đón người, đứa bé kia chịu được sao?" Tần Húc đi xuống lầu, cũng không quay đầu lại, bình thản nói, "Nếu ngay cả cái này cũng không chịu nổi, vậy hắn cũng không cần tới." Hoàng lão trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, công tử đối với đứa bé kia đánh giá cao như vậy. "Là, công tử." Tần Dực từ phụ thân nơi đó nghe nói võ giả sự tình sau đó, vẫn lông mày khẩn cấp, tâm sự nặng nề, chân nương phát hiện sau đó, giận trách trừng Tần Dũng một mắt, tiếp đó đi lên trước, ôm lấy Tần Dực, lấy tay vuốt lên lông mày của hắn, trách cứ, đầu to, "Ngươi nói, ngươi tuổi còn nhỏ, cả ngày cao mày làm cái gì? Ngươi lại muốn là như mày, nhìn ta không đánh cái mông ngươi." Chu Tử nghe xong, tinh thần tỉnh táo, ở bên cạnh chợt tới chợt lui kêu lên, "Mẹ, ngươi nhìn, đầu to lại cao mày, mẹ, mau đánh hắn cái mông." Chân nương tức giận nhẹ nhàng đánh Chu Tử cái hót một chút, nói, "Có ngươi như thế làm anh sao?" Chu Tử nghe xong, đống cảm giác bất lượng, "Mẹ bất công, ngươi chưa từng có đánh qua đầu to, chỉ có thể đánh ta." "Ô ô." "Mẹ bất công." "Ô ô." Càng nói, càng thấy được chính mình vô lượng, thậm chí nói xong lời cuối cùng, "Ô ô" khóc lên. "Tần Dũng, ở nhà không?" Đại môn truyền tới một giản mua mà hữu lực âm thanh. đang tại nằm ở trên giường nhìn như chớp mắt, kỳ thực nhìn chân nương dạy con náo nhiệt Tần Dũng nghe xong, lập tức một cái sau cung lật đứng lên, hai ba bước xuống giường, kéo lấy giày liền mở ra cửa phòng, thuận tay đóng cửa phòng, cước bộ không ngừng, ba bước đồng thời hai bước bằng nhanh nhất tốc độ, mở ra viện môn, nhìn thấy ngoài cửa quả nhiên là cái kia nhóm hầu hạ tại công tử bên người lão giả, nhanh chóng cúi đầu xuống cung kính chắp tay hành lễ nói, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Nhà ngươi nhưng có một cái 2-3 tuổi hài tử, mang đến gặp ta. Hoàng lão không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp làm nói. Tần Dũng nghe xong kinh hãi, không dám tin ngẩng đầu nhìn Hoàng lão nói, đại nhân, đầu to vẫn là một cái không đến 3 tuổi hài tử, tại sao có thể đối mặt đại nhân? Hoàng lão rất là yêu thích nhìn xem Tần Dũng, trong loại trong lúc khiếp sợ này trả lời, nhất là khảo nghiệm tâm tính của một người, không nghĩ tới Tần Dũng dưới tình huống như vậy, còn có thể làm ra loại này tức giữ gìn hài tử, lại không đắc tội hắn mà nói, tâm tính coi như không tệ. Bất quá, Hoàng lão cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không nói nhảm, mí mắt đều không giơ lên, trực tiếp dùng bình tĩnh giọng điệu nói, đây là công tử phân phó. Tần Dũng nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, không dám tin nhìn Hoàng lão một mắt, tiếp đó nhanh chóng cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, nói, "Là, xin nghe công tử phân phó." Tần Dũng cung kính chắp tay, không người, lùi lại ba bước, mới chậm rãi xoay người lại, tiếp đó lái xe trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy chân nương ôm thật chặt đầu to, cùng ánh mắt lo lắng, Tần Dũng khẽ lắc đầu, đi lên trước, tiếp nhận đầu to, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dặn dò, "Đầu to, còn nhớ rõ cha vừa rồi dạy bảo sao? Không nhưng đối với công tử bất kính, không thể nhìn thẳng võ giả, nhớ rõ ràng sao?" Chương 20, trả lời chương 20, trả lời từ vị này hầu phủ công tử phá lệ chuyên môn dừng xe nói chuyện cùng hắn, Tần Dực liền dự liệu được giờ khắc này đến. Khi thật sự phát sinh lúc, thì ra bất ổn lòng thấp thỏm bất an, ngược lại bình tĩnh. Nghe phụ thân căn dặn, Tần Dực cũng không có một tia lo lắng. Hắn nhưng là đối mặt qua công tử. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu không có chuẩn bị lúc, tâm thần hoảng hốt một chút, đằng sau có chuẩn bị, tâm thần liền sẽ không có bị chiếm. Cũng không biết, là hắn tâm trí là người trưởng thành nguyên nhân, vẫn là giao diện trò chơi nguyên nhân. Nhìn thấy phụ mẫu lo lắng, mặc dù mình có nắm chắc, nhưng mà hắn lại không thể nói rõ đi ra, chỉ có thể dùng sức gật đầu một cái, biểu thị chính mình khắc trong tâm khảm, làm an ủi. Tần Dũng ôm Tần Dực, đi tới Hoàng Lao trước mặt, khẩn cầu, con út tuổi nhỏ, thỉnh cho phép ta đưa đến ngoài cửa. Hoàng Lao nhìn xem cúi đầu, không dám nhìn hắn Tần Dực một mắt, hiển nhiên là được Tần Dũng phân phó, bất quá, còn nhiều thời gian, Hoàng Lao cũng không thèm để ý, nghe được Tần Dũng khẩn cầu, Hoàng Lao cũng không có không hết nhân tình phản đối. Hảo, đi thôi, chớ có công tử chờ lâu. Hoàng Lao nói xong, không có một chút dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Tần Dũng toàn chỉnh, cơ thể căng cứng, y theo dập quân cung kính đi theo Hoàng Lao sau lưng, chờ đến thôn Tây đại viện cửa hồng phía trước dừng lại lúc, Tần Dũng lần nữa gắt gao ôm ấp, sau đó mới buông xuống Tần Dực. Tấu Dực bị sau khi để xuống, đứng tại chỗ, xoay người, ngẩng đầu nhìn phụ thân một mắt. Tần Dũng ánh mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với hắn lo nghĩ. Tần Dực hướng về phía Tần Dũng lộ ra một nụ cười sán lạ, cơ cơ tay phải, giống như bình thường cứ thôn Đông Hoàng chơi đùa lúc như thế, vừa cười vừa nói, "Cha, gặp lại." Tần Dũng ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, cơ thể bỗng lúc nhích, há to miệng, muốn cứ gọi lại Tần Dực, thế nhưng là Tần Dực đã xoay người, chạy chậm đến, đi theo Hoàng Lao đi vào đại môn, trong chớp mắt, chuyển qua chắn gió tường, cũng tại trong tầm mắt của hắn. Hoàng Lao từ đầu đến cuối, cước bộ cũng không có dừng xuống qua, tốc độ cũng không thay đổi chút nào, Tần Dực muốn đuổi kịp Hoàng Lao, không thể tránh khỏi nhìn về phía Hoàng Lao, đã sớm chuẩn bị, tinh thần của hắn vẫn là hoảng hốt một chút, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, thận trọng, bước chân nhỏ ngắn, chạy chậm đến đi theo Hoàng Lao sau lưng. Hoàng Lao mặc dù không có quay đầu, bất quá lại hào đằng sau mọc ra con mắt một dạng, tại Tần Dực nhìn về phía hắn hoảng hốt trong nháy mắt, ánh mắt của hắn sáng lên, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy chờ mong. Khi Tần Dực không đến một hơi thời gian liền sau khi tỉnh hồn lại, Hoàng Lao ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, hắn còn thật sự nhìn lầm. Đứa nhỏ này tại hắn mấy chục năm dài rằng giặc trong đời gặp được một đám thiên tài bên trong, mặc dù căn cốt chỉ có thể xếp tại trung hậu, cũng không nô ra, nhưng mà tuệ căn cũng tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Căn cốt cùng tuệ căn cái nào càng trọng yếu hơn? Nay liền mỗi người một ý. Bất quá, căn cốt kém, có thể thông qua tài nguyên để bù, nhưng mà nếu là tuệ căn kém, lại là rất khó thông qua tài nguyên đến để thăng. Còn có người dạng này đơn giản thô bạo tổng kết nói, căn cốt quyết định võ giả hạng cuối, tuệ căn quyết định võ giả hạn mức cao nhất. Trên thực tế, những cái kia thành danh võ giả, lựa chọn thu học trò thời điểm, đích sắc càng thêm thiên về tuệ căn một chút. Hoàng Lao mặc dù khiếp sợ trong lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, giống một cái người máy tựa như, mỗi một bước bước giống nhau khoảng cách, đi tới thẳng tắp, chuyển góc lông, mang theo Tần Dực đi tới mang theo yên tĩnh trí viễn bảng hiệu đại đường phía trước. Công tử, người mang đến. Mời đến. Tần Dực nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, học bộ dáng của cha, toàn trình cúi đầu, vô cùng cung kính đi vào đại đường, hướng hắn chủ bị công tử hành lễ vân an. Bái kiến công tử. Tần Húc nhìn xem cao hơn hai thước tiểu hoa nhi, giống đại nhân, dùng tiếng nhõng nhẽo hành lễ vân an, trên mặt cũng không khỏi nổi lên ý cười, ngựa khí cũng khác biệt trở nên càng thêm ôn hòa, giơ tay lên một cái, vừa cười vừa nói, không cần thần trường, ngươi ta đồng tông đồng nguyên, huyết mạch tương liên, ta và ngươi phụ thân cùng thế hệ, ngươi có thể gọi ta là một tiếng thúc phụ. Đa tạ công tử yêu mến. Tần Dực tự nhiên biết đây là khách khí, thân phận địa vị thực lực đẳng cấp nhiều như vậy, sinh tử vinh nhục tất cả thao chi tay đối phương, Tần Dực nào dám làm cản, thật sự tùy tiện hô đối phương thúc phụ. A Tần Húc tựa hồ gặp phải chuyện như vậy nhiều, chỉ là bật cười lắc đầu, cũng không xoắn xuýt tại xưng hô, nói tiếp, ngươi nhưng có tên? Ta chỉ có một cái nhũ danh, đầu to, cha còn không có vì ta lên chính thức tên. Tần Dực cúi đầu, cung kính hồi đáp. Tần Húc nhíu mày, phân phó nói,
ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, có thể đối mặt ta. Ngẩng đầu đáp lời. Tần Dực nghe lời ngẩng đầu, lần thứ nhất như thế nhìn thẳng dùng ngưỡng mộ góc nhìn, đánh giá vị này hầu phủ công tử. Vị công tử này sắc mặt tái nhợt không máu, hình thể gầy gò, dưới ánh mắt phương hình như có rất sâu mắt mang, xem ra ngày thường nghỉ ngơi cũng không tốt, rõ ràng đã nơi đây bốn mùa như mùa xuân, mà bây giờ càng là cuối mùa xuân đầu mùa hè, cũng không rét lạnh, nhưng mà đối phương lại khoác lên thật dày áo lông, rõ ràng đối phương thể lạnh sợ lạnh, tựa hồ mắc có trọng tật. Vị Tần Dực dò xét lúc, Tần Húc cũng không nói chuyện, ngược lại có chút hăng hái chờ lấy Tần Dực quan sát xong, mới cười hỏi, như thế nào, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Tần Dực do dự một chút, vẫn là như thế hồi đáp, công tử có tật. Tần Húc nghe xong, ha ha cười nói, ngươi vẫn là thứ nhất ở ngay trước mặt ta nói ra lời này người, ha ha cười to ở giữa, Tần Húc khí chàng trên người không khỏi mở ra, Tần Dực chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên đã biến thành một cái cục đói, mà chính mình đã biến thành mới vừa sinh ra con thỏ nhỏ, đối mặt hổ buồn miệng lớn, doa đến không dám chuyển động, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ, run lẩy bẩy. Tần Húc cũng phát hiện mình cảm xúc nhất thời kích động, không có khống chế tốt khí chàng, lập tức thu lại tiếng cười, khống chế xong khí chàng, bất quá nhìn thấy Tần Dực tại hắn thu khí chàng sau đó, chỉ là hít thở sâu mấy hơi thở, liền khôi phục bình thường, nhìn về phía Tần Dực ánh mắt càng là thưởng thức. Chỉ có nhũ danh, không tốt, cần phải ta vì ngươi ban tên. Tần Dực do dự phút chốc, vẫn là kiên định hồi đáp, tạ công tử hậu ái, bất quá, ta nghĩ chính mình vì chính mình đặt tên. A, có thể lên tốt. Là cái nào chữ? Tần Húc cũng không có bởi vì Tần Dực không chấp nhận chính mình ban tên, mà cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi. Ách cái này, hồi bẩm công tử, trong lòng ta đã có ý nghĩ, chỉ là, ta bây giờ còn không biết chữ, tạm thời không biết cái nào chữ. Tần Dực không thể làm gì khác hơn là mặt lộ vẻ lúng túng thành thật trả lời. Tần Húc cũng không đang để trong lòng, ngược lại có chút thưởng thức gật đầu một cái, công nhận Tần Dực cách làm, khen, tên giả, minh ý chí a ngươi dạng này nghiêm túc đối đãi, hơn nữa kiên trì chính mình đặt tên, vô cùng hiếm thấy. Hảo, ta chờ ngươi chính mình đặt tên. Chương 21, cầm kiếm chương 21, cầm kiếm vị này hồi phụ công tử, thật sự cùng lúc trước hắn tưởng tượng khác biệt ta chính mình cự tuyệt đối phương ban tên, nói muốn chính mình đặt tên, nhưng lại không có đặt xong tên, đối phương không chỉ không có trách cứ, ngược lại tán thưởng cực kỳ. Vị công tử này, thật là thật ôn hòa rộng lượng á, đa tạ công tử hậu ái. Tần Dực ngữ khí không khỏi chân thành mấy phần, hướng Tần Húc cung kính hành lễ nói nói cảm ơn. Tần Húc tựa hồ cảm thấy được Tần Dực trong giọng nói biến hóa, cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng, không cần đa lễ, ngồi đi. Tần Dực nói lời cảm tạ sau đó, đi đến so với hắn chiều cao còn cao trước ghế, đang muốn leo đi lên, Hoàng Lao chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, tay phải nhấc lên vừa để xuống, Tần Dực còn chưa phản ứng kịp, liền vững vàng ngồi xuống ghế. Tần Dực kinh ngạc nhìn Hoàng Lao một mắt, thầm nghĩ trong lòng, hắn là lúc nào đi tới phía sau của ta? Đi đường cũng không có âm thanh sao? Còn có, đối phương cái này nhấc lên vừa để xuống, rõ ràng tốc độ rất nhanh, nhưng lại như thế nhẹ nhàng đu, đối với sức mạnh trưởng không thật là lợi hại a. Đây chính là võ giả, lại thêm cái kia thần kỳ khí tràng. Mặc dù mới chỉ nhìn thấy đến một góc của băng sơn, vẫn như cũ để cho Tần Dực rung động trong lòng không thôi. Ngươi biết, ta bảo ngươi tới, có chuyện gì không? Tần Húc nhìn xem nho nhỏ bộ dáng lại một mặt trầm tư hình dáng Tần Dực, cười hỏi. Nghe được Tần Húc âm thanh, Tần Dực nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Húc, nghiêm túc lắc đầu, mở miệng hồi đáp, không dám ngông cuồng ngờ tới, còn xin công tử phân phó. Ta có ý định thu ngươi làm cầm kiếm đồng tử, ngươi có bằng lòng hay không? Cầm kiếm đồng tử? Phải cùng thư đồng tương tự a? Tần Húc nhìn ra Tần Dực trong mắt mờ mịt, mới đột nhiên nghĩ đến đối phương chỉ là một cái xa xôi nông thôn không đến 3 tuổi tiểu hoa nhi, căn bản vốn không biết cái gì là cầm kiếm đồng tử, không khỏi bật cười một tiếng giải thích nói, cầm kiếm đồng tử, xem như ta nửa cái đệ tử, với ta mà nói, là nhân vật vô cùng trọng yếu. Đệ tử? Coi như nửa cái, đó cũng là phi thường trọng yếu nhân vật a. Ta nguyện ý. Tần Dực sau khi nói xong, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào đáp lễ, cắn răng một cái, nhảy xuống cái ghế, trọng trọng quỳ gối Tần Húc trước người, bái nói, cầm kiếm đồng tử, bái kiến công tử. Tần Húc thụ Tần Dực túi đầu sau đó, nhìn Tần Dực còn phải lại bái, nhanh chóng tự thân lên phía trước, đem Tần Dực đỡ lên, cười sờ lấy đầu của hắn, nói, tốt, kết thúc buổi lễ, về sau, ngươi chính là cầm kiếm của ta đồng tử. Tần Dực vừa mới trở thành cầm kiếm đồng tử, trong lúc nhất thời không biết làm những gì, dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi, công tử, xem như cầm kiếm đồng tử, ta phải làm thứ gì? Có cái này danh phận, Tần Húc đối đãi Tần Dực càng là thân cận, sờ lấy Tần Dực đầu, cười nói hồi đáp, ngươi à, niên kỷ vẫn là quá nhỏ, hơn nữa, bản lĩnh cũng quá nhỏ, cần học tập rất nhiều thứ, cho nên à, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Học tập? Nghe xong học tập, Tần Dực ánh mắt lập tức tỏa sáng, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói, ta am hiểu nhất học tập. Tiếp đó không kịp chờ đợi hỏi, công tử, bây giờ liền bắt đầu học tập sao? Trước tiên học tập cái gì? Túi đầu nhìn xem Tần Dực tràn đầy mong đợi con mắt, Tần Húc lắc đầu, nói, hôm nay ngươi vừa trở thành cầm kiếm đồng tử, trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới bắt đầu đi. Tốt a. Tần Dực nghe lời này một cái, lập tức giống xì hơi khí cầu, hiểu xỉu ba ba hồi đáp. Vẫn là một cái đối với học tập như đói như khát tính tình. Không tệ, rất không tệ. Tần Húc lại càng hài lòng vừa cười vừa nói, bây giờ, ngươi cũng coi như là đệ tử của ta, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Vấn đề gì cũng có thể sao? Tần Dực nghe xong, lập tức lại tới tinh thần, bất quá, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được thật sự, không dám tin lần nữa xác nhận nói. Tần Húc nhìn xem bộ dáng khả ái Tần Dực, vuốt vuốt đầu của hắn, gật đầu cười, đương nhiên. Cái kia Tần Dực do dự phút chốc, vẫn là hỏi ra vấn đề hắn quan tâm, cái kia, võ giả khí chẳng là chuyện gì xảy ra. Cảm giác quá không tư nghị, quá thần kỳ, loại thủ đoạn này, giống như chuyện thần thoại xưa. Thế giới này tự nhiên cũng là có thần thoại chuyện xưa.
có thể chi tiết khác biệt, nhưng mà đại thể tương tự. Thế giới này trong chuyện thần thoại xưa tự nhiên cũng là có thành tựu nhân vật phản diện xuất hiện yêu ma quỷ quái. Tần Húc không nghĩ tới, Tần Dực hỏi vấn đề thứ nhất lại là cái này. Nghe xong Tần Dực câu nói kế tiếp, cười hồi đáp, ngươi nói những thứ này dân gian lưu truyền chuyện thần thoại xưa nguyên hình, thật sự chính là võ giả. Nguyên hình? Thì ra là thế. Chẳng thể trách, hắn lúc đó nhìn thấy võ giả khí chẳng hiệu quả, trước tiên nghĩ tới là chuyện thần thoại xưa đâu. Giống những thứ này dân gian lưu truyền chuyện thần thoại xưa, không thể nào là vô căn cứ sinh ra, ở trong hiện thực sinh hoạt tất nhiên là có nguyên hình tồn tại. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Võ giả khí chàng chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một cái là bất luận cái gì sinh linh thực lực đạt đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên hình thành khí chàng, người tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cái này đối với võ giả tới nói là bị động, không thể khống chế, võ giả coi như muốn thu liễm cũng vô cùng khó khăn. Một cái khác như là võ đạo ý chí. Đây là chủ động, là khả không, nếu là võ giả không chủ động triển lộ, liền có thể như rồng tiềm nguyên, ẩn mà không phát. Phía trước Tần Dũng giải thích thời điểm, cũng có qua tương tự bị động cùng chủ động phân chia. Bất quá, Tần Dũng dù sao không phải là võ giả, chỉ biết nó như thế không biết vì sao như thế, như ngắm hoa trong màn sương, chỉ có thể nói ra một cách đại khái. Không giống Tần Húc, thân là một cái võ giả, biết nó như thế cũng biết chuyện gì xảy ra, giải thích liền vô cùng rõ ràng. Võ đạo ý chí. Nhìn thấy Tần Dực lập tức bắt được trọng điểm, Tần Húc hài lòng sờ lên Tần Dực đầu, cười nói, võ đạo ý chí là trở thành võ giả mấu chốt, đối với rất nhiều người luyện võ tới nói, nó càng giống là một đạo lệnh trời, đem 99 người chắn võ đạo bên ngoài cửa chính, bất quá, lấy thiên phú của ngươi, ngưng luyện ra võ đạo ý chí đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lấy Tần Dực căn cốt, tuyệt ăn, lại thêm hắn dạy bảo, đối với người khác là lệch trời, với hắn mà nói, cũng chỉ là một đạo danh nhỏ. Tần Dực nghe rõ Tần Húc gần tàng ý tứ, bất quá, hắn quan tâm nhất lại là. Tần Dực ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi, ta có thể học võ sao? Đương nhiên, ta Tần thị nhất tộc, tất cả mọi người đều có thể học võ, ngươi tự nhiên cũng có thể, coi như không có trở thành ta cầm kiếm đồng tử, ngươi cũng có thể. Hơn nữa, trở thành ta cầm kiếm đồng tử sau đó, võ học của ngươi để cho ta tự mình dạy bảo, ngươi có thể sớm bắt đầu học tập, còn có thể nhận được tốt hơn bồi dưỡng, tương lai ngươi thành tựu cũng đem so với bọn hắn cao hơn. Tần Dực ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, kích động dò hỏi, ngày mai là có thể bắt đầu sao? Tần Húc nhìn xem Tần Dực, giống như thấy được mình năm đó, cười vuốt vuốt đầu của hắn, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Bất quá chương 22, cảnh cáo chương 22, cảnh cáo bất quá, luyện võ trước tiên tu đức trước tiên lập chí trước tiên bác văn trước tiên mạch thước. Ngươi muốn học võ a, còn rất dài một đoạn đường muốn đi đâu? Tần Húc ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hồi ức, trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười, cười hồi đáp. Đứng ở một bên Hoàng lão nghe được Tần Húc trả lời, ánh mắt bên trong cũng thoáng qua một tia hồi ức. Lời này là lúc trước hầu gia trả lời công tử, không nghĩ tới công tử lại còn nguyên văn cho Tần Dực. A, còn muốn nhiều bước như vậy a? Tần Dực đầu tiên là ai thán một tiếng, tiếp đó rất nhanh lại nắm chặt song quyền, nâng tại trước ngực, trọng trọng dừng một chút nắm đấm, ngẩng đầu, kiên định nói, ta nhất định có thể rất nhanh liền học được phía trước mấy bước, bắt đầu học võ. Tần Húc ha ha cười nói, hảo, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, ha ha. Khu cụ Tần Húc tiếng cười còn không có đánh gãy, liền bắt đầu hò kịch liệt. Hoàng Lao thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Húc bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một ly đan dược, cho Tần Húc cho ăn tiếp. An biên đan dược này, Tần Húc lúc này mới đình chỉ ho khan, chỉ là rõ ràng trở nên vô cùng mỏi mệt. Tốt, ngươi đi về trước đi, sáng sớm ngày mai ăn phía trước tới liền có thể. Tần Húc hướng về phía Tần Dực khoát tay áo, liền bị Hoàng Lao đỡ tiến vào bên trong. Không lâu, Hoàng Lao đi ra hiệu Tần Dực đi theo hắn, tiện hắn rời đi. Đi qua chắn gió tượng, Tần Dực đã thấy đứng ở ngoài cửa chờ đợi thời gian dài Tần Dũng đi ở phía trước Hoàng Lao đột nhiên dừng lại, xoay thân thể lại, cúi đầu, nhìn chằm chằm Tần Dực ánh mắt nói, có liên quan công tử bất cứ chuyện gì, không nhưng đối với bất luận kẻ nào nói, liền xem như cha mẹ của ngươi huynh đệ, đều không thể, đã nghe chưa? Tần Dực sửng sốt một chút, nhanh chóng chỉnh trọng bảo đảm nói, là, ta bảo đảm đối với người nào cũng không nói. Ân, ngày mai gặp. Hoàng Lao gật đầu một cái, thân ảnh lóe lên, biến mất ở Tần Dực trước mắt. Hoàng Lao cảnh cáo lập tức cắt đứt hai cha con gặp lại vui sướng. Tần Dũng nhìn thấy đi tới Tần Dực, không đợi Tần Dực mở miệng, đi trước cảnh cáo nói, nhớ kỹ phân phó của đại nhân, có liên quan công tử hết thảy, bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào, đối với người nào cũng không thể nói, liền xem như trong nhà, liền xem như đối với ta, cũng giống như nhau, nhớ kỹ sao? Tần Dũng tự nhiên biết, Hoàng Lao sớm không cảnh cáo Tần Dực, muộn không cảnh cáo Tần Dực, chờ đến cửa chính, nhìn thấy hắn sau đó lại cảnh cáo, là có ý gì? Cái này cùng nói là cảnh cáo đầu to, chẳng bằng nói là cảnh cáo hắn a. A, thậm chí còn bao gồm lúc này trong thôn âm thầm dòm ngó nơi này người. Những thứ này dòm ngó người ngược lại không nhất định có cái gì ý đồ xấu, chỉ là phát hiện hắn đứng tại thôn Tây Đại Viện trước cửa một bộ đám người bộ dáng, lòng mang hiếu kỳ thôi. Tần Dực cũng nghĩ hiểu rồi Hoàng Lão làm như thế nguyên nhân. Có Hoàng Lão cảnh cáo, coi như người trong thôn biết hắn trở thành công tử cầm kiếm đồng tử, cũng không còn dám từ hắn ở đây tìm hiểu công tử tin tức. Đây là đối với hắn đoạn đường bảo hộ. Tuy là hảo ý, bất quá vẫn còn có chút sinh khí. Hắn có chút đáng ghét Hoàng Lão trên người cái kia cô thuộc về võ giả hoặc đại biểu quý tộc ngạo mạn. Ân, cha, ta đã biết. Tần Dực nhanh chóng lần nữa nghiêm túc hướng Tần Dũng tỏ thái độ. Tần Dũng sau khi về đến nhà, nhìn thấy trụ tử hiếu kỳ muốn hỏi Tần Dực cái gì, tại trụ tử mở miệng trước nói, về sau ai cũng không cho phép hướng đầu to nghe ngóng có liên quan thôn Tây Đại Viện cùng công tử bất cứ chuyện gì, đã nghe chưa? Trụ tử, xuyên tử. Tiếp đó Tần Dũng lại đối Tần Dực nói, về sau, ngươi chính là đại nhân, ngươi muốn làm cái gì,
có thể tự làm quyết định, ta và ngươi mẹ ủng hộ vô điều kiện ngươi.
Tần Dung cũng nghe hiểu rồi Hoàng lão nói bóng gió. Về sau, đầu to đi thôn Tây đại viện, có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường.
Tần Dung trong lòng giống như có một con nấp tại chảo tựa như, vô cùng muốn hỏi thăm một chút đầu to, đây là cái tình huống gì, nhưng mà, có Hoàng lão cảnh cáo trước đây, hắn một chữ cũng không dám hỏi, chỉ có thể sinh sinh đem những lời này nuốt tại trong bụng. Khỏi phải nói nhiều khó chịu. Bất quá, hắn căn cứ vào tình huống hiện tại phân tích, hẳn là chuyện tốt. Đầu to nên lấy được công tử trọng dụng. Nguyên nhân có thể là phát hiện đầu to tư chất phi thường tốt, hoặc đơn thuần nhìn xem thuận mắt. Ngược lại, hắn chỉ cần biết nhà bọn hắn đầu to vào công tử mắt liền tốt. Tất nhiên đầu to vào công tử mắt, tùy thời có thể ra vào thôn Tây đại viện, vậy dĩ nhiên là không thể đem đầu to xem như thông thường không đến 3 tuổi hài tử đến xem. Dứt khoát, trực tiếp một bước đúng chỗ, đem đầu to xem như nói chuyện ngang hàng người trưởng thành, đưa cho hắn hoàn toàn tự chủ quyền hạn. Tần Dực luốt luốt lỗ tai của mình, không thể tin được chính mình nghe được thật sự. Vừa rồi chính mình nghe được cái gì? Hoàn toàn tự chủ quyền hạn. Chơi ạ, hắn khát vọng nhất quyền hạn a, phía trước còn tưởng rằng muốn chờ hơn 10 năm mới có thể được đến đâu, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá đơn giản, dễ dàng như vậy, bây giờ liền lấy đến. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a, tiếp đó, ngược lại tưởng tượng, đổi vị trí suy xét, nếu đổi lại là hắn, cũng không nhất định có dạng này quyết đoán a. Tần Dực nhìn về phía Tần Dũng ánh mắt tràn đầy bội phục. Phụ thân hắn thật là có đại trí tuệ người a, chỉ là thân phận địa vị của hắn giới hạn sự phát triển của hắn. Đáng tiếc.
Đúng, mẹ, sáng sớm ngày mai ăn, không cần làm của ta.
Nhìn thấy Tần Dũng cùng đầu to trở về, Chân Nương mới vừa từ trong lo lắng hai hùng lấy lại tinh thần, tiếp đó liền nghe được Tần Dũng làm ra hai cái quyết định trọng đại. Trong lòng tràn đầy không hiểu, bất quá, tất nhiên đương gia làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có đạo lý, nàng không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Tiếp đó, lại nghe thấy đầu to nói không ăn sớm ăn, Chân Nương bản năng muốn giáo huấn đầu to, nói cho hắn ăn sớm ăn tầm quan trọng, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dũng. Tần Dũng hướng về phía nàng mịt mờ gật đầu một cái. Chân Nương lúc này mới gật đầu bất đắc dĩ nói, biết. Chân Nương nói xong, liền đi tiến vào phòng bếp. Tần Dũng lại trấn an một lần Xuyên Tử cùng Trụ Tử hai cái tiểu tử thúi, đối với đầu to tiến hành một phen cổ vũ, sau đó mới tiến vào phòng bếp, hướng về phía ngồi ở lò phía trước dầu dĩ không vui mọc lên hỏa Chân Nương nói, đầu to đứa nhỏ này thành tựu sau này, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là không kéo chân hắn. Kỳ thực, mặc dù nàng không có cái gì kiến thức, bất quá, nàng là hiểu rõ nhất Tần Dũng người, nhìn thấy Tần Dũng an bài, liền đại khái đoán được nguyên nhân trong đó. Chỉ là, nàng trong lúc nhất thời, khó mà tiếp thu thôi. Việc quan hệ đại đầu tiên đồ, ta biết nặng nhẹ, chỉ là Chân Nương nói đến đây, con mắt càng ngày càng đỏ, nước mắt không bị khống chế trôi xuống dưới, ngựa khí cũng biến thành nghẹn ngào, chỉ là đầu to còn như vậy tiểu, liền muốn tự mình đối mặt mà chúng ta xem như phụ mẫu, một điểm đội vàng cũng giúp không được, thậm chí cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám làm, liền sợ hảo tâm làm chuyện xấu, kéo hắn chân sau. Nghĩ đến đây, ta trong lòng ta cũng không phải là tư vị. Đầu to đứa nhỏ này quá khó khăn. Ô ô, Tần Dũng cũng không nói gì, chỉ là đi qua từ phía sau lưng dùng sức ôm chặt Chân Nương. Chương 23 sớm ăn. Chương 23 sớm ăn. Một mực ở vào hưng phấn trạng thái Tần Dực, đồng thời Minh không có phát hiện phụ mẫu khác thường, có thể học võ, lại lấy được quyền tự chủ với hắn mà nói là song hỷ lâm môn, cả ngày đều cười ha hả, cao hứng không thôi. Buổi tối vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải bắt đầu đi theo công tử học tập, liền kích động trằn trọc, ngủ không yên. Kết quả, ngày thứ hai liền dậy trễ. Hắn bình thường trời chưa sáng liền tỉnh, hôm nay lại là bị Trụ Tử cùng Xuyên Tử đùa giỡn âm thanh đánh thức. Sau khi tỉnh lại, Thái Dương đều thăng lão cao trong nhà sớm ăn đều nhanh làm xong. Tần Dực xem xét ngày, nhanh chóng cuốn quần mặc xong quần áo, nhảy xuống giường, vừa đi vừa đạp đóng giày, hướng có phòng bếp mẫu thân hô một câu. Ta ra cửa liền gió cũng tựa như chạy ra ra môn. Chân Nương nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy Tần Dực bóng lưng, không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ này, thật là đương gia còn nói muốn đem đầu to xem như niên nhân đâu. Người trưởng thành cái nào cái dạng này, làm việc cuối cùng không có chính hình. Tần Dực chạy đến thôn Tây đại viện cửa hông, đang muốn gõ cửa, môn tự động liền mở ra. Tần Dực xem xét, quả nhiên là Hoàng lão mở cửa. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Tần Dực nhanh chóng hướng Hoàng lão không người xin lỗi. Không muộn. Hoàng lão vẫn như cũ dùng bình tĩnh ngữ khí hồi đáp. Bất quá, Tần Dực bây giờ đã không sợ hắn cười đi vào môn, đi theo Hoàng lão sau lưng, một bên trái Trương Hữu trông đánh giá chung quanh biệt tử, một bên như quen thuộc mà hỏi, "Lão gia gia, ngài xưng hô như thế nào à?" "Họ Hoàng." "Hoàng gia gia, bây giờ bắt đầu làm sớm đã ăn sao? Ta sẽ nhóm lửa, ta có thể giúp ngươi nhóm lửa." Hoàng lão vẫn như cũ ngữ điệu không đổi nói, "Không cần." "Không cần. Là làm xong sớm ăn sao? Thực sự là thật xin lỗi, ta tối hôm qua quá kích động, đến đã khuya mới ngủ, kết quả là dậy trễ, kỳ thực, bình thường ta lên có thể sớm, không tin, ngươi hỏi một chút ta mẹ." Ta trước đó vẫn luôn là trời chưa sáng liền đứng lên giúp mẹ làm việc. Nghe Tần Dực a a không ngừng dùng tiếng nhõng nhẽo như quen thuộc nói nhiều như vậy lời nói, Hoàng lão trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Hôm qua tại sao không có nhìn ra, tiểu gia hỏa này lại còn là một cái lắm lời. Hoàng lão mang theo Tần Dực đến một cái khác tiểu viện, ở đây hẳn là công tử sinh hoạt chỗ. Ngươi nhỏ như vậy, liền bắt đầu làm việc. Hoàng lão không có mở miệng, ngược lại là công tử mở miệng. Tần Dực lúc này mới phát hiện, công tử bọc lấy một kiện đen cầu, nằm ở mái hiên trên giường êm, lười biếng với nắng. Tần Dực nhanh chóng hướng Tần Húc hành lễ vân an. Tần Húc khoát tay áo, miễn đi hắn lễ, Tần Dực mới mở miệng hồi đáp, công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, không phải mẹ để cho ta làm sống, là ta muốn giúp mẹ làm việc. Chỉ là, mẹ một mực chê ta nhỏ, không để ta làm việc. Hơn nữa, trước mấy ngày, mẹ không chỉ có không để ta làm việc, còn không cho ta đi theo nàng ở lại nhà, quả thực là đem ta đuổi ra khỏi nhà, để cho ta đi theo hai cái ca ca khứ thôn đông đất hoang chơi. Nói đến đây, Tần Dực không tự chủ được chu miệng lên, biểu đạt đối với mẫu thân làm như thế bất mãn. Yên lặng đứng ở một bên làm phông nền hoàng lao, kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lòng can đảm lớn như vậy, không chỉ có cùng hắn như quen thuộc, cùng công tử vậy mà cũng giống vậy như quen thuộc. A a nói không ngừng. Thực sự là hiếm thấy. Tần Húc nghe đến đó, không khỏi nghĩ đến năm đó phụ thân để cho hắn tiến vào chi mạch tử đệ trại huấn luyện tiếp nhận lúc huấn luyện chẳng cảnh. Lúc đó hắn vô cùng không hiểu, còn cùng phụ thân náo qua, về sau, trưởng thành, mới hiểu rõ phụ thân dụng tâm lương khổ. Ngươi có một cái hảo mẫu thân. Tần Dực dùng sức gật đầu một cái, ân, bất quá, ta không chỉ có một cái hảo mẫu thân, ta còn có một cái người cha tốt, hai cái hảo ca ca, cùng hai cái giống như thân huynh đệ hảo bằng hữu đâu. Tần Húc nghe Tần Dực âm thanh như trẻ đang bú, âm thanh như trẻ đang bú giọng trẻ con, nhìn xem Tần Dực biểu tình vẻ mặt thành thật, không khỏi cười nói, phải không? Vậy ngươi thật là quá giàu có. Giàu có. Vừa rồi Tần Húc chỉ là thuận miệng trả lời, nghe xong Tần Dực thuật lại, mới ý thức tới, chính mình vậy mà dùng giàu có cái từ này. Trong từ này, thế nhưng là đầy áp tràn đầy hâm mộ. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến hắn cha mẹ và huynh đệ, còn có bằng hữu. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mai thôi, đúng vậy a, giàu có. So với hắn còn muốn giàu có. Tần Dực gãi đầu một cái. Vị công tử này, thật tốt đa sầu đa cảm a, trò chuyện trò chuyện, thật tốt, liền đa sầu đa cảm. Này làm sao là tốt? Tần Dực ánh mắt nhất chuyển, nghĩ tới phụ thân đối phó mâu thân chiêu số, nhanh chóng thay đổi vị trí lực chú ý nói, đúng, sớm ăn đâu? Làm xong chưa? Tại sao còn không ăn cơm a, ta đều đói bụng. Tần Dực lời nói quả nhiên đem sự chú ý của Tần Húc kéo lại, cười lắc đầu, nhẹ giọng kêu một tiếng, Hoàng lão. Hoàng lão từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau khi mở ra, hướng bên cạnh giường em bên cạnh cái kia thấp bé trên bàn trà, bày một cái trong chén trà, gắn chút ít thanh sắc bột phấn, tiếp đó nhấc lên bên cạnh ấm nước, vào bên trong rót nửa ly nước nóng. Tần Dực hiếu kỳ tiến lên trước, bàn trà không sai biệt lắm cao hai thước, vừa bạn cùng Tần Dực cao không sai biệt cho lắm, Tần Dực đới lấy mép bàn, nhón lên bằng mũi chân, nhìn về phía chén trà, phát hiện bên trong đã biến thành thanh sắc. Dùng sức hít mũi một cái, ngửi một cái, ngửi thấy một cỗ đậm đà cỏ cây mùi thơm ngát. Thơm quá a. Cỗ này cỏ cây mùi thơm ngát vô cùng thần kỳ, chỉ là ngửi một ngụm, cũng cảm giác mồm miệng nước miếng, không khỏi chảy ra nước bọt, bụng cũng không chịu thua kém cô kêu lên. Cảm giác giống như cả người mỗi một cái tế bào đều đang gầm hét, để cho hắn nhanh chóng uống nó tựa như. Nhìn em ngươi thèm nhanh chóng uống đi. Tần Húc nhìn xem bộ dáng Tần Dực, không khỏi lắc đầu bật cười nói. Hoàng lão đem chén trà đẩy lên Tần Dực trước mặt, Tần Húc thận trọng hai tay dâng chén trà, ngụm nhỏ uống. Chi lưu a. Dễ uống, uống ngon thật. Nhìn xem Tần Húc hai tay dâng chén trà, rõ ràng phi thường yêu thích, lại không có từng ngụm rót hết, mà là từ từ ngụm nhỏ hút lấy uống, không khỏi gật đầu một cái. Hắn nhưng là biết, giữa Nguyên Thang đối với lần thứ nhất tiếp xúc nó người, có cường đại dường nào lực hấp dẫn. Coi như Tần Dực liệu mạng từng ngụm uống, cũng không có ai sẽ trách cứ hắn. Dù sao, đây là bản năng của thân thể, cơ thể khát vọng nhận được nguyên khí tầm bổ cường đại nhất một loại bản năng. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, ý chí lực cứ như vậy mạnh. Thực sự là càng tiếp xúc, càng là để cho người ta kinh hỉ. A Hoàng lao đứng ở một bên, cũng là đối với Tần Dực lau mắt mà nhìn, ở trong lòng tán thưởng liên tục. Tần Dực cũng không biết bọn hắn ý nghĩ, nói thật, cơ thể mặc dù mỗi cái tế bào đều truyền đến khát vọng, nhưng mà cũng không mãnh liệt. Chờ hắn uống thời điểm, cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Uống xong sau, từ dạ dày bắt đầu, Tần Dực cảm giác có từng tia khó mà nhận ra dòng nước ấm, từ dạ dày bắt đầu, tiến vào huyết dịch, lưu chuyển toàn thân. Nhưng mà, cùng phía trước kỹ năng lên tới Lv1 lúc dòng nước ấm so sánh, kém xa. Lại càng không cần phải nói lên tới Lv2 lúc dòng nước ấm. Chương 24, biết chữ chương 24, biết chữ Tần Dực ngụm nhỏ uống xong một ly dưỡng nguyên thang sau, cũng cảm giác trong dạ dày nắng ấm dương thật no, cảm giác rất là thần kỳ. Không nghĩ tới, thế giới này võ giả liền ăn cơm, đều như vậy không giống bình thường. Sớm ăn mặc dù kinh thán không thôi, bất quá, Tần Dực chưa từng có quên chuyện trọng yếu nhất. Công tử, chúng ta cái gì bắt đầu học tập a? Tần Dực đặt chén trà xuống, tiến đến công tử giường em phía trước, nháy đôi mắt to sáng ngời, dò hỏi. Tần Húc hơi nhíu mày lại, tiểu gia hỏa này học tập nhiệt tình, thật sự chính là, ngoài dự liệu a ân, ngươi không có tên, chỉ có nhũ danh, vậy ta liền trực tiếp xưng hô nhũ danh của ngươi a. Tốt, tốt, người ta quen biết cũng là gọi ta như vậy. Tần Dực vỗ tay cười cùng văn đạo. Đầu to, vậy ta tiên khảo kiểm tra ngươi, ta hôm qua nói luyện võ phía trước tiên làm sao tới lấy. Tần Dực không hề do dự lúc này mở miệng hồi đáp, luyện võ trước tiên tu đức trước tiên lập chí trước tiên bắc văn trước tiên mạch thước. Tần Húc lần nữa hơi nhíu mày lại. Đại đầu tuệ căn quả nhiên bất phàm. Hắn hôm qua nói lời, lại một chữ không kém đều nhớ. Đúng, chúng ta trước tiên từ cường thức bắt đầu, mà cường thức đâu, trước tiên từ biết chữ bắt đầu. Tần Húc đứng dậy, đi đến trong viện, quan sát một chút, gật đầu một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, kiên cố mặt đất lập tức đã biến thành xốp đất cát, tiếp đó tiện tay vung lên, viện tử xó xỉnh một cái dài hơn 3 thước cánh khô, từ dưới đất bay lên, xẹt qua một cái đường vòng cùng, rơi xuống trong tay của hắn. Tần Dực theo sát ở Tần Húc sau lưng, đem đây hết thảy thấy thật sự rõ ràng. Một màn thần kỳ này, giống như bình thường đi đường nói chuyện, nước chảy mây trôi, một cách tự nhiên, nhưng lại là thường nhân tuyệt đối không thể nào hoàn thành. Đây chính là võ giả sức mạnh sao? Thật là lợi hại a. Tần Dực ngửa đầu, sùng bái nhìn xem Tần Húc. Tần Húc sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu nói, đây đều là thủ đoạn nhỏ, ngươi về sau trở thành võ giả, cũng có thể rất đơn giản liền có thể làm được. Tốt, chúng ta bắt đầu học chữ a. Tần Húc biểu hiện trang nghiêm nói, văn tự khởi nguyên lên bích họa ký sự, sau đó là phiến đá ký sự, tấm ván gỗ ký sự, cuối cùng đã biến thành một dạng ký sự, đi qua dài dạng giặc diễn hóa, văn tự càng ngày càng giản lược, không ngừng đơn giản hóa sau, liền trở thành chúng ta bây giờ văn tự. Chữ tượng hình. Tần Dực hiểu rõ gật đầu một cái. Không nghĩ tới, thế giới này văn tự cũng là chữ tượng hình. Đơn giản hóa đến trình độ nào đâu? Có chút cơ sở nhất chữ, thậm chí chỉ cần một bút liền có thể biểu đạt ra ngoài. Nói xong, Tần Húc ngay tại trên đất cắt dựng thẳng đồng dạng cái bút, tiếp đó cúi đầu đối với Tần Dực nói, đây là thiên. Sau đó lại nằm ngang vẽ một bút, nói, đây là địa. Lại liếc 45 độ hướng phía dưới, vẽ lên một đoạn ngắn lại thẳng đứng hướng phía dưới, nói, đây là người. Tần Húc dừng lại, đối với Tần Dực nói, thiên địa nhân là đơn giản nhất ba chữ, cũng là cơ sở nhất ba chữ, đằng sau học cơ hồ tất cả trong chữ đều có sự tồn tại của bọn họ. Chỉ cần hiểu rồi những cơ sở này chữ viết ý tứ, coi như không có học qua, ngươi cũng rất dễ dàng liền có thể đoán ra ý tứ của nó tới. Tiếp đó Tần Húc tiếp lấy quét ngang dựng lên, vẽ một thập chữ, nói, hảo, ta tới kiểm tra một chút ngươi, đây là chữ gì? Tần Dực có chút hiểu rồi, có thể đem chữ lý giải thành vẽ, tiếp đó nhìn sách tranh nghĩa. Thiên địa cùng nhau hợp thành, thế giới. Tần Dực nhìn chằm chằm đất cắt bên trên thập chữ, ngẩng đầu, nhìn phút chốc, nhẹ giọng suy đoán nói. Tần Húc gật đầu một cái, lại lắc đầu, tiếp theo tại trên đất cắt vẽ lên một cái chữ nói, cái này đâu? Nhìn thấy Tần Dực gãi đầu một cái, Tần Húc cười lại vẽ lên một cái, còn có, cái này đâu? Tần Dực thở dài, túi đầu xuống, vẻ mặt nói, công tử, ta không biết. Tần Húc nhìn chính mình chơi có chút nhiều, đả kích Tần Dực, nhanh chóng đuốt đuốt đầu của hắn, cười nói, không biết, là được rồi, chúng ta có thể học đi, ngươi nói đúng không? Ân, đúng, công tử, ba chữ này, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tần Dực lúc này đầy máu sống lại, ngửa đầu, truy vấn. Tần Húc nhìn xem Tần Dực trong nháy mắt đầy máu sống lại bộ dáng, nao nao, lắc đầu, tiếp lấy dạy bảo nói, đầu to, ngươi phải nhớ kỹ, một chữ một ý, mỗi cái lời có nó rõ ràng mà duy nhất ý tứ, lý giải của ngươi nhất định muốn chính xác, không thể có một tia một hào sai lầm, nếu là có một tia một hào sai lầm, ngươi liền không thể chính xác lý giải một thiên văn chương nó nguyên bản ý tứ. Thông thường văn chương thì cũng thôi đi, nếu là trọng yếu văn chương, tỉ như võ học, sai lầm như vậy sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là chí mạng. Sau đó, Tần Húc chỉ vào nói, cái chữ này chuẩn xác nhất ý là sinh linh thế giới. Tiếp đó, chỉ vào nói, cái này chữ là thế giới sau khi chết. Cuối cùng chỉ vào thập chữ nói, người thế giới. Nói xong lời cuối cùng, Tần Húc không biết nghĩ tới điều gì, lắc đầu, cảm thán nói, đầu to, ngươi nhìn, người là cỡ nào vô tri à, bọn hắn cuồng vọng cho rằng chính mình là thiên địa nhân vật chính, thế giới là bởi vì bọn hắn mà tồn tại. Bọn hắn lại là cỡ nào tham lam à, bọn hắn nắm giữ còn sống thế giới còn chưa đầy đủ, còn muốn nắm giữ thế giới sau khi chết. Tới, lại tới. Công tử hơn sầu thiện cảm lại tới. Tần Dực tiến lên nửa bước, hai tay niết chặt bắt được Tần Húc tay phải, dùng thiên chân vô tả ngữ khí hỏi, công tử, ngươi thế nào? Tần Húc lập tức từ trong thương cảm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem Tần Dực ánh mắt lo lắng, cười lắc đầu, vuốt vuốt Tần Dực đầu, nói, đầu to, ta không sao, tốt, chúng ta tiếp lấy học tập. Vừa rồi, chúng ta học được thiên cùng địa tạo thành văn tự, bây giờ chúng ta bắt đầu học tập nhân a. Nhân chữ, so thiên địa hai chữ phức tạp hơn. Một chữ, dùng khác biệt cách viết, liền có thể diễn sinh ra rất nhiều chữ tới. Tần Húc tại đất cắt trống không chỗ, ngược lại vẽ lên một cái chữ nhân hỏi, đây là ý gì? Tần Dực căn cứ vào phía trước Tần Húc cho hắn làm mẫu nhìn đồ giải nghĩa phương án, thử giải tự đạo, ngược lại người. Tần Dực trong lúc suy tư không có ý định thấy được cái bóng dưới đất, linh quang lóe lên, lớn tiếng kêu lên, ta đã biết, là bóng người tử. Tần Húc hài lòng gật đầu nói, đúng, chính là bóng người tử. Tần Húc đem đổ viết chữ nhân cái kia cái giảm giá, chuyển một cái phương hướng, hỏi tiếp, cái này đâu? Đây là cái bóng trong nước. Nhìn thấy Tần Húc khẽ gật đầu lại khẽ lắc đầu động tác, Tần Dực nhanh chóng nói bổ sung, người ở trong nước cái bóng. Tần Húc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái lại đem chữ nhân thuận kim đồng hồ 90 độ cùng nghịch thời châm 90 độ, phân biệt viết hai chữ, hỏi, hai cái này chữ đâu? Đã tìm được khiếu môn Tần Dực rất nhanh cắt ra tự ý, thương phấn lớn tiếng nói, nam người cùng bỏ người. Tần Húc khen ngợi nói, đầu to thực sự là thông minh, nhanh như vậy tìm được bí quyết. Nhận được công tử khen ngợi, Tần Dực đắc ý cười lên ha ha, lại không có nhìn thấy. Tần Húc hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt bên trong lập lòe một tia hài hước ngược vẽ lên một cái chữ nhân hỏi lần nữa, cái này đâu? Tần Dực ngưng tiếng cười, chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua, liền tự tin hồi đáp, trong gương bóng người. Chương 25, tiến độ chương 25, tiến độ quả nhiên bị lừa rồi. Tần Húc lộ ra một bức gian kế nụ cười như ý, lắc đầu nói, tạo chữ lúc thượng cổ thời đại nhưng không có tấm gương a, đoán lại. A, đúng a, thượng cổ thời đại không có tấm gương. Tần Dực đánh một cái đầu của mình, nhìn xem cái này ngược vẽ chữ nhân, thử thăm dò nói, phương hướng tương phản người. Không đủ chính xác, không đủ chuẩn bị, lời thuyết minh mạch suy nghĩ đúng. Xem ra trọng điểm tại cái này phản trên ý tứ. Tiếp tục. Người phản đối. Lần nữa thận trọng nói. Ân, đã rất gần. Địch nhân. Tần Dực càng nói càng không tự tin, thử thăm dò nhỏ giọng nói. Đúng, ở đây chỉ chính là địch nhân. Tiếp đó, Tần Húc lại đem cái này ngược chữ nhân, nghịch thời châm hòa thuận kim đồng hồ viết một lần nói, hai cái này chữ đâu. Lần này Tần Dực học thông minh, sẽ không đơn giản cho rằng, bọn chúng là nằm địch nhân cùng bỏ địch nhân rồi. Dạng gì địch nhân nằm đâu? Dạng gì địch nhân lại biết trèo đây? Tần Dực tự nói phút chốc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta đã biết, chỉ có chết đi địch nhân mới sẽ nằm, chỉ có thần phục địch nhân, mới có thể bỏ. Tần Húc hài lòng gật đầu một cái, thật thông minh. Mặc dù vừa rồi nho nhỏ cho đùa quái đản rồi một lần, đã kích một chút Tần Dực tiêu căng phết lối, bất quá, Tần Húc không thể không thừa nhận, đầu to đứa nhỏ này tuyệt căn, thật là quá ưu tú. Trên cơ bản một điểm liền rõ ràng, còn có thể suy một ra ba. Dạy, thật là để cho người ta không cần quá sảng khoái. Tần Húc cuối cùng cảm nhận được vi sư khoái hoạt, cũng hiểu rồi câu kia phải anh tài mà dục chi, nhân sinh một mừng rỡ a. Thật nghĩa, vốn là dự định theo hắn trước đây học tập tiến độ, hôm nay chỉ dạy tới đây, thế nhưng là đầu to so với hắn dự tính thời gian nhanh còn hơn một nửa. Tần Húc dứt khoát tiếp lấy hướng xuống dạy. Tiếp lấy, chúng ta học thạch, kim, thổ, mộc, thủy, hỏa, gió, điện. Vốn là, bởi vì công tử tại, trong thôn phụ huynh là không có ý định để cho bọn nhỏ đi ra chơi, thế nhưng là, công tử muốn ở trong thôn ngốc nhiều năm đâu. Cũng không thể mấy năm này đều đem hải tử câu trong nhà a. Thế là, ngày thứ hai, những hải tử này liền được thả ra. Chỉ là, trước khi ra cửa, dặn đi dặn lại, để cho bọn hắn không muốn đi thôn Tây Đại Viện phụ cận chơi, càng căn dặn bọn hắn không nhưng đối với công tử cùng đi hắn đại nhân thất lễ. Vương Mộc Tượng càng là lần nữa đối với Vương Căn Sinh cường điệu, để cho hắn nhất định muốn cùng đầu to cùng Đại Sơn bốn người giữ gìn mối quan hệ, đối đãi Tần Dũng cùng Tần An, phải giống như đối phó hắn đồng dạng tôn trọng. Vương Căn Sinh mặc dù không biết vì cái gì, bất quá vẫn là hiểu chuyện gật đầu một cái, lúc này mới ra cửa. Vương Căn Sinh hôm qua liền tâm tâm niệm niệm muốn chế tác có thể di động nền tảng, hôm nay cuối cùng có thể. Thế nhưng là, chờ hắn đến thôn Đông Hoang Địa, tìm tầm vài vòng, chỉ có thấy được Xuyên Tử cùng Trụ Tử, lại không có nhìn thấy đầu to. Vương Căn Sinh chần chờ phút chốc, tiến lên dò hỏi, "Xuyên Tử ca, đầu to đâu?" Yếu tố phát giác. Đầu to. Xuyên Tử liền giống bị cảnh động thú nhỏ, lập tức đình chỉ trò chơi, đi đến Vương Căn Sinh trước mặt, theo dõi hắn khuôn mặt, nói nghiêm túc, "Hắn không tới." Vương Căn Sinh nhìn xem nghiêm túc Xuyên Tử, trong lòng sợ sệt, không khỏi cúi đầu xuống, bất quá, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, hỏi, "Đầu to, hắn trong nhà sao? Ta có thể đi trong nhà tìm hắn chơi sao?" Làm sao còn truy vấn ngọn nguồn a, đầu to cũng không ở nhà. Xuyên Tử cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Căn Sinh, hồi đáp, "A, đầu to đi nơi nào? Hắn lúc nào về nhà?" Vương Căn Sinh không nghĩ tới, đầu to vậy mà không ở nhà, một mặt ngậm bứt truy vấn. Theo lý mà nói, bọn hắn những đứa bé này, không phải tại thôn Đông Hoàng chơi đùa, chính là ở nhà chơi, rất ít ngoại lệ. Vương Căn Sinh liền không có nghĩ đến ngoại trừ hai loại còn có những thứ khác tình huống. Xuyên Tử thực sự sẽ không nói dối, chỉ có thể nhặt mình có thể nói thành thật trả lời, đầu to đi đâu không thể nói, hắn lúc nào trở về, muộn ăn thời điểm, hẳn là trở về à. Vương Căn Sinh nghe xong, vô cùng thất lạc túi đầu. Xem ra, hôm nay ban ngày, không thể nhìn thấy hắn tốt nhất đồng bạn đầu to. Mà cái kia đầu to muộn tiên nói lên di động nền tảng thiết kế, chỉ có thể tự một người hoàn thành. Vừa nghĩ tới một ngày cũng không thể nhìn thấy đầu to, Vương Căn Sinh liền vô cùng thất lạc. Cuối cùng, vẫn là ngẩng đầu, mang theo mong đợi hỏi, "Cái kia, ta muộn ăn lúc, có thể đi trong nhà tìm đầu to chơi sao? Ta có một cái đồ trọng yếu muốn cho đầu to." Xuyên Tử gãi gãi đầu, nghĩ đến cha chỉ nói không được ở bên ngoài nói đại đầu chuyện, lại không nói không khiến người ta đi tìm trong nhà cùng đầu to chơi a, tất nhiên không có cấm, đó phải là cho phép a. Xuyên Tử dùng không xác định gật đầu nói, "Hẳn là, có thể chứ?" "A, quá tốt rồi." Vương Căn Sinh cao hứng nhảy dựng lên, hướng Xuyên Tử nói tiếng cảm ơn, liền nhảy trở về hắn cùng đại đầu trụ sở bí mật. Đại Sơn nhìn thấy chỉ có Vương Căn Sinh một người, nghĩ tới đây dù sao cũng là hắn phải nhốt chiếu đệ đệ, thế là liền lên phía trước quan tâm hỏi một câu, "Căn Sinh, như thế nào chỉ có một mình ngươi, đầu to đâu?" Vương Căn Sinh đang chuẩn bị làm tốt di động nền tảng, cho đầu to kinh hỉ, nghe được Đại Sơn âm thanh, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, đem chính mình lấy được tin tức nói cho Đại Sơn. "Đầu to không tới, cũng không ở nhà, chỉ có muộn ăn thời điểm mới có thể về nhà." "A, dạng này a, ta còn tưởng rằng đầu to sẽ ra chuyện gì đâu." Đại Sơn cũng không có để ý, bất quá trước khi rời đi vẫn không quên căn dặn một câu, "Căn Sinh, nếu là có người khi dễ ngươi, nhớ kỹ bảo ta." Nghe được Đại Sơn câu này căn dặn, Vương Căn Sinh trong lòng nhất thời bản năng trả lời một câu, "Chỉ cần ngươi không khi dễ ta, hẳn là không những người khác biết khi dễ ta." "Ừ." Vương Căn Sinh cũng không ngẩng đầu lên gật đầu một cái. Mặc dù Đại Sơn đã không còn khi dễ hắn còn vô cùng chiếu cố hắn, thế nhưng là, chuyện trước kia, Vương Căn Sinh cũng không khả năng coi như chưa từng xảy ra. Trước đó có đầu to ở thời điểm, còn tốt. Đơn độc đối mặt Đại Sơn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rụt rè. Coi như biết rõ bây giờ Đại Sơn sẽ lại không khi dễ hắn còn vô cùng chiếu cố hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi trở lại. Không có đầu to tại sau đó, Vương Căn Sinh lại trở về lấy trước kia cái có chút tự bế bộ dáng. Xuyên Tử có chút cật lực đối phó xong Vương Căn Sinh sau đó, đang muốn trở về tiếp lấy chơi, Trụ Tử không biết lúc nào chạy tới, kéo lại hắn, giống làm như kẻ gian nhỏ giọng hỏi, "Ca, Căn Sinh đã nói gì với ngươi, làm cho ngươi khẩn trương như vậy, không phải là đại đầu chuyện a?" Xuyên Tử gật đầu bất đắc dĩ, "Căn Sinh tìm ta, ngoại trừ đại đầu chuyện, còn có thể có chuyện gì? Bây giờ đại đầu chuyện, nhưng là bọn họ trong nhà cấm kỵ." "Vậy sao ngươi trả lời?" Trụ Tử ân cần hỏi han. "Còn có thể trả lời thế nào, cha không để nói không nói, nhặt có thể nói thôi." Xuyên Tử thỉnh thoảng nhìn về phía trò chơi phương hướng, không đi tâm hồi đáp. "Rốt cuộc nói như thế nào? Cụ thể một chút." Trụ Tử sở dĩ hỏi, không phải liền là muốn tham khảo một chút sao? Đến lúc đó có người hỏi hắn, hắn cũng biết phải trả lời như thế nào. Xuyên Tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rõ ràng mười mươi nói cho Trụ Tử. Trụ Tử nghe xong, bản năng nâng lên sai, dùng sức lắc đầu nói, "Ca, ngươi đây cũng quá thành thật, như thế nào cuối cùng còn để cho hắn đi nhà chúng ta đâu? Cha lại không có nói không cho phép, tốt, ngươi nhanh đi chơi à, trong nhà có cha tại, không ra được chuyện." Nói xong, Xuyên Tử liền hét lớn, "Ta trở về, ta trở về, không cần thay đổi người, chúng ta tiếp tục." Trụ Tử nhìn xem chỉ biết chơi đại ca, thở dài, lắc đầu thất vọng nói, ai, đại ca cũng quá không tim không phổi ai, xem xét cũng không phải là người làm đại sự, cuối cùng vẫn là dựa vào ta a trụ tử, nhanh lên, chỉ chờ một mình ngươi. Trụ tử còn chưa nói xong, nghe được chơi hỏa âm thanh, liền dây trở mặt. Ai, chờ ta một chút, ta lập tức liền đến. Chương 26, về nhà. Chương 26, về nhà. Thái Dương ngã về tây, hồng quang phổ chiếu. Thôn tây trong đại viện, một cái cao đến 2 xích thân ảnh nho nhỏ, đứng tại một khối đất cắt bên cạnh, đang cầm lấy một cây cao nửa thước gậy gỗ, nghiêm túc vẽ lấy cái gì. Vẽ đầy sau đó, lại tay chân nhẹ nhàng lao đi, tiếp lấy lại vẽ. Vẽ lên lại xoa, trà sát lại vẽ, nhiều lần như thế. Tân Húc nằm ở dưới mái hiên trên giường êm, vừa uống trà, vừa ngắm lấy trên mặt cắt vẽ thân ảnh nho nhỏ người, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, không biết suy nghĩ cái gì. Khu cụ một hồi ho kịch liệt, đem Tân Húc từ trong hồi ức giật mình tỉnh giấc. Hoàng Lao sau khi nghe được, mau tới phía trước, cho hắn cho ăn một ly đan dược. Tân Húc ăn vào đan dược sau, lập tức tốt lên rất nhiều, chậm phút chốc, ngẩng đầu nhìn một mắt ngày, đối với Tân Dực nói, đầu to, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tới ăn muộn đã ăn. Tân Dực nghe được phân phó Tân Húc, lúc này mới ngừng viết chữ, mở ra giao diện trò chơi, nhìn xem viên mãn sau đó liền sẽ không có một chút tăng lên ngôn ngữ Level 2 như hắn đoán tấn cấp đến Level 3, không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên. Tân Dực hoạt bát đi tới trước khay trà, chờ Hoàng Lao hướng hảo ly kia thần kỳ có cây trà phóng tới trước mặt của hắn, xe chạy quen đường nâng lên chén trà, ngụm nhỏ uống. Thử, a sảng khoái a. Tần Dực cảm giác bởi vì thăng cấp cùng uống cỏ cây trà từ bên ngoài đến bên trong tuôn ra dòng nước ấm, thoải mái không muốn không muốn. Tần Húc nhìn xem Tần Dực cơ bản không có ngừng một ngày học xong hắn 4 ngày học tập lượng, lại còn sức sống 10 phần, thập phần vui vẻ. Không chỉ có hoạt bát đi đường, liền khát dưỡng nguyên thang đều so sáng sớm lần thứ nhất uống lúc còn muốn vui thích biểu lộ, không khỏi cười lắc đầu. Không phải liền là biết chữ sao? Có vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên, ta bây giờ thế nhưng là trong thôn duy nhất con nít biết chữ a. Tần Dực ngửa đầu đáp ý hồi đáp. Bất quá, sau khi nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức tinh chuyển nhiều mây. Tần Dực giọng nói vừa chuyển, có chút thất là nói, ai, đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể ở trước mặt công tử khoe. Tần Húc nhìn xem đại đầu một mặt kiêu ngạo sau đó, lại một mặt thất lạc bộ dáng, hơi nhíu mày lại, hỏi, à, vì cái gì? Tần Dực ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc nhìn Tần Húc. Không phải không để nói với bất kỳ ai liên quan tới công tử chuyện sao? Tần Húc nghe xong liền biết đây là Hoàng Lao an bài, không khỏi liếc qua Hoàng Lao, khẽ lắc đầu, tiếp đó không biết nghĩ tới điều gì, suy nghĩ xuất thần, ngựa khí có chút mơ ảo nói, không có việc gì, muốn biết người, không cần ngươi nói, cũng tự nhiên sẽ biết. Không muốn biết người, từ ngươi ở đây biết cũng không quan đại cục. Dừng lại phút chốc, Tần Húc lấy lại tinh thần, nhìn xem mở to mắt to một mặt ân cần nhìn hắn đầu to, phong cách nói nhất chuyện, ngựa khí nhanh nhẹn đối với Tần Dực nói, cho nên à, nghị khoe khoang liền khoe khoang à, bằng không thì cầm ý giả hành, có ý gì đâu. Ngươi nói đúng không? Tần Dực nháy nháy mắt, cao giọng nói, có thật không? Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Lão, lần nữa xác nhận nói, có thật không? Hoàng Lão bất đắc dĩ liếc Tần Húc một cái, lúc này mới hướng về phía Tần Dực điểm một chút. Nhận được Hoàng Lão xác nhận, Tần Dực hoan hô nhảy dựng lên, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn ta trở về không hâm mộ chết bọn hắn. Tần Húc nhìn xem vui vẻ như vậy Tần Dực, cười lắc đầu nói, "Tốt, tan học đã đến giờ, ta liền không ngăn người đi khoe. Công tử, ngày mai gặp." Tần Dực nhanh chóng đứng vững, cung kính hướng Tần Húc không người nói đừng. Theo thường lệ, Hoàng Lao mang Tần Dực rời đi, chuyển qua chắn gió tường, Tần Dực đột nhiên mở miệng nói, "Hoàng gia gia, yên tâm đi, ta biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói." Nói xong, hướng Hoàng Lao cung kính không người hành một cái lễ, mới chạy bộ rời đi. Hoàng Lao sững sốt một chút, nhìn xem Tần Dực bóng lưng, cười lắc lắc, "Tên tiểu quỷ này." Hoàng Lao sau khi trở về, đem tình cảnh vừa nãy cáo chi Tần Húc. Tần Húc nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy hắn tuệ căn, rất bình thường. Thông qua một ngày này dạy bảo, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, đầu to đứa nhỏ này tuệ căn có bao nhiêu ưu tú. Hoàng Lao nghe xong, cũng là tán thành gật đầu một cái. Hắn nhưng là toàn trình đứng xem người. Đại đầu ký ức năng lực phân tích, năng lực trinh thám logic các loại, đều là đương thời đứng đầu. Mà đầu to, mới bao nhiêu lớn a chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Nhân tài như vậy, cũng thật là đương thời hiếm thấy. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà xuất từ dạng này chỗ thật xa. Bất quá, dạng này tuyệt căn, lại thêm hắn không kém căn cốt, còn có công tử dạy bảo cùng với cung cấp tài nguyên. Hoàng Lao có thể nghĩ đến, chờ tương lai Tần Dực khi xuất hiện trên đời, sẽ bộc phát ra cỡ nào hào quang chói sáng. Chỉ là, công tử, coi như ngươi không sợ tin tức của mình tiết lộ, thế nhưng là, đầu to dạng này khoe khoang, thật sự không có chuyện gì sao? Có thể hay không dưỡng ra kiêu ngạo chi khí đâu? Tần Húc thoải mái nằm ở trên giường êm, nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, võ giả cần vinh quang là võ đạo ý chí tốt nhất giường ấm, mà đầu to cần từ giờ trở đi, liền bồi dưỡng loại này vinh quang. Thì ra, vinh quang cũng là võ đạo ý chí giường ấm a. Hoàng Lao lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái, chỉ là cái này có quá sớm rồi hay không? Tần Húc mở to mắt, nhìn qua chậm rãi rơi xuống trời chiều, chậm rãi nói, "Không, tuyệt không sớm." Hoàng Lao nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tần Dực vui vẻ đi vào viện môn, liền thấy viện tử trong góc ba cái tiểu nhân thân ảnh. Xuyên tử cùng trụ tử đang chơi bùn, mà Vương Căn Sinh thì ôm đầu lấy một cái giống như bàn cờ đồ vật, câu nệ ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bọn hắn chơi. Căn Sinh, sao ngươi lại tới đây? Tần Dực ngạc nhiên lớn tiếng hỏi. Vương Căn Sinh nghe được đại đầu âm thanh, lập tức đứng dậy, quay người nhìn thấy đầu to, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sán lạ, một tay ôm thật chặt di động nền tảng, một tay giơ lên cao cao, "Ờ, đầu to, di động nền tảng, ta làm xong, ngươi nhìn." Tần Dực sững sờ, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia thất lạc. Ai, không có hắn tham dự, liền không thể để thằng kỹ năng độ thuần thục ga bất quá, nhìn thấy Vương Căn Sinh sau khi làm xong, chuyên môn chạy tới đưa cho hắn nhìn, vẫn là vô cùng vui vẻ. Nhanh cho ta xem. Hai người thuận lợi trong sân hội sư, Vương Căn Sinh buông ra ôm vào trong ngực di động nền tảng, để dưới đất, yêu ngạo đối với đầu to nói, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta cùng một chỗ thiết định di động nền tảng, ta đã làm xong. Tần Dực ngồi xổm trên mặt đất, xem xét cẩn thận phút chốc, tiếp đó hai tay nâng lên tới, từ cái khác góc độ nhìn một chút. Thật nhiều tỉ vết ra phía trên có thật nhiều xem như dây gai cỏ cứng chói cũng không dán chắc. Hơn nữa rất nhiều còn nhiều ra rất nhiều, lại không có xử lý, nhìn rất biết máy. Gậy gỗ ở giữa khe hở cũng có chút lớn, hợp lại lúc, khe hở lớn nhỏ cũng không đều đều. Lại thêm mỗi cái gậy gỗ bản đều không hoàn toàn là thẳng có độ cong nhất định, mà Vương Căn Sinh lại không có cân nhắc những thứ này. Nay liền làm cho cả di động nền tảng nhìn, liên tiếp, cao thấp nhấp đồ, còn không có quy luật có thể nói, lại càng không cần phải nói mỹ cảm. Bất quá. Đây là một mình ngươi làm. Làm thật là quá tốt rồi. Căn Sinh, ngươi thực sự là thật lợi hại. Tần Dực che giấu lương tâm dùng khoa trương ngữ khí tán dương. Tiểu hài tử đi, chính là muốn khích lệ. Nhất là giống Vương Căn Sinh dạng này hiểu chuyện tiểu hài tử. Chương 27, tranh chấp chương 27, tranh chấp có thật không? Hắc hắc, Vương Căn Sinh bị khen đều không có ý tứ. Ngoại trừ đầu to, vẫn chưa có người nào như thế khen qua hắn đâu. Vương Căn Sinh gãi đầu cười khúc khích nói, ngày mai, chúng ta cùng một chỗ xây dựng phòng trúc à, lần này, chúng ta trực tiếp cầm về nhà, rốt cuộc không cần lo lắng phòng trúc hư hại. Tần Dực biểu tình nghiêm trọng, bất đắc dĩ thở dài nói, ngày mai, ta sớm ăn đến muộn ăn ở giữa trong khoảng thời gian này, vẫn là không có thời gian khứ thôn đông đất hoang chơi. À, giống như hôm nay như vậy sao? Tương lai cũng sẽ không đi sao? Cái kia, sao trời ơi? Vương Căn Sinh thất vọng hoàn toàn viết trên mặt, thậm chí trong mắt. Hậu thiên, cũng không được, về sau, cũng không được, về sau, khoảng thời gian này, ta đều có việc muốn làm. Mặc dù tàn khốc, nhưng mà, sự thật chính là như thế, cùng để cho Vương Căn Sinh lần lượt thất vọng, còn không bằng duy nhất một lần nói rõ ràng. Đau dài không bằng đau ngắn. Vương Căn Sinh ánh mắt lập tức cầm ước. Đầu to thế nhưng là hắn duy nhất hảo bằng hữu, tại tất cả mọi người đều cô lập hắn thời điểm, là đầu to đi tới bên cạnh hắn. Coi như đối mặt uy hiếp, cũng không có lùi bước. Thậm chí còn giúp hắn giải quyết hắn thấy không có khả năng giải quyết đến từ Đại Sơn uy hiếp. Bọn hắn còn có yêu thích chung, xây dựng phòng trúc. Bọn hắn tinh khí hợp nhau. Bọn hắn thời gian chung đụng mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà, đối với Vương Căn Sinh tới nói, đầu to lại là trừ phụ thân bên ngoài, người trọng yếu nhất. Có thể không đi sao? Vương Căn Sinh nghẹn ngào khẩn cầu. Nhìn xem Vương Căn Sinh bộ dáng, Tần Dực thật sự vô cùng muốn gật đầu đáp ứng, thế nhưng là, Tần Dực chỉ có thể lắc đầu, bất quá, vẫn là dùng Vương Căn Sinh có thể lý giải phương thức, giải thích nói, giống như ngươi đi theo cha học tập xây dựng phòng trúc thậm chí về sau còn muốn học tập nghề một mở dạng, ta bây giờ đang cùng công tử học tập càng thêm lợi hại học vấn, cái này đối ta tới nói phi thường trọng yếu, không thể bởi vì ham chơi mà từ bỏ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Thế nhưng là, ta đi theo cha học tập dựng phòng trúc cũng không có chậm trễ chơi thời gian a. Thay vào trên người mình sau, Vương Căn Sinh có chút hiểu được, nhưng mà, vẫn là không thể hoàn toàn lý giải. Đó là bởi vì ngươi còn không có chân chính bắt đầu học, chờ ngươi chân chính bắt đầu học được, liền không có thời gian chơi. Ngươi còn nhỏ hơn ta đều không thể, vậy sao ngươi có thể? Vương Căn Sinh không tin. Thông qua logic của hắn, đích xác cũng nói thông. Tần Dực đương nhiên không thể nói lời nói thật, chỉ có thể theo Vương Căn Sinh lộ gì nói, bởi vì, ngươi cha bản sự, cần khí lực, ngươi quá nhỏ, không có khí lực lớn như vậy, cho nên mới không thể, ta học tập cái này, không cần khí lực, cho nên có thể nha. Vương Căn Sinh bị lượn quanh đi bảo, không ngừng ngáy mắt, một bức muốn phản bác lại không biết mở miệng như thế bộ dáng, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi gần người, làm sao có thể có không cần khí lực tay nghề? Cái này thuộc về nhận thức vấn đề. Tần Dực bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Vương Căn Sinh vậy mà hoài nghi hắn nói dối gần người, đây là đang chất vấn nhân phẩm của hắn à? Hắn Tần Dực thế nhưng là chưa bao giờ nói dối gần người. Tần Dực vô cùng tức giận nói, có à, biết chứ à, không tin ngươi về nhà hỏi một chút ngươi cha. Lừa đảo, đại lừa gạt. Ô, Vương Căn Sinh không nghĩ tới đầu to vậy mà giống hắn, không khỏi ôm lấy di động nền tảng khóc chạy ra ngoài. Tần Dực nhìn xem Vương Căn Sinh bóng lưng biến mất, thở phì phò xoay người, có viện môn ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Ta mới không phải lừa đảo, rõ ràng là ngươi kém kiến thức. Đồ đần. Xuyên Tử cùng Trụ Tử đứng ở bên cạnh, vây xem toàn trình, chờ ăn xong hết qua, ánh mắt của hai người bên trong lại có không hiểu. Trụ Tử trực tiếp đi lên trước, mở miệng hỏi, đầu to, cha không phải không nhường ngươi nói liên quan tới công tử bất cứ chuyện gì sao? Ngươi vừa rồi à, hôm qua là hoàng gia gia không để nói, hôm nay công tử chính miệng nói, có thể nói. Trụ Tử không rõ đầu to nói hai người này là ai, bất quá hắn chỉ nhận cha. Thế nhưng là, cha Tần Dực nhìn xem ngu xuẩn Âu Đậu Đậu, bất đắc dĩ giải thích cho hắn nói, hôm qua hoàng gia gia không để nói, cha mới căn dặn chúng ta không thể nói, thế nhưng là hoàng gia gia cũng phải nghe công tử, tất nhiên công tử mở miệng, cha tự nhiên muốn đổi giọng. Là như vậy sao? Trụ Tử tạm thời không để ý tới rõ ràng bên trong quan hệ, gãi đầu không tự tin nói. Đúng vào lúc này, Trụ Tử đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn, khiêm đi đầu thấy là phụ thân sau, lập tức chột dạ lớn tiếng kêu lên, cha. Tần Dũng cau mày, đối với Trụ Tử phất phất tay nói, các ngươi đi chơi đi. Trụ Tử nhanh chóng cùng Xuyên Tử cùng một chỗ, chạy về trong góc chơi bùng đi. Tần Dực nhìn thấy một mặt nghiêm túc Tần Dũng, mau từ trên mặt đất đứng lên, đứng thẳng người, hô, cha. Công tử thật sự mở miệng, nói có thể. Hướng bên ngoài nói. Tần Dũng một mặt nghiêm túc lần nữa xác nhận nói. Tần Dực nháy nháy mắt, gật đầu nói, "Ân, không tin cha có thể đi hỏi Hoàng gia gia." Hoàng gia gia cũng gật đầu. Tần Dũng trong lúc nhất thời không biết nguyên do trong đó, bất quá nhưng vẫn là gật đầu nói, "Tất nhiên công tử mở miệng, vậy dĩ nhiên là theo công tử nói xử lý." Nói xong, Tần Dũng ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Tần Dực ánh mắt, nhẹ nói, "Đầu to, ta biết ngươi rất thông minh, biết phân tích, bất quá, ngươi vẫn là phải chú ý một chút." Họa từ miệng mà ra, công tử chuyện, có thể không nói, hay không nói là hảo. Tần Dực nhanh chóng dùng ánh mắt kiên định, lại nhìn Tần Dũng, gật đầu nói, "Ân, cha, ta biết nặng nhẹ." Tần Dũng lần nữa nhìn thật sâu Tần Dực một mắt, lúc này mới đứng dậy, đi làm việc chuyện của mình. Tần Dũng vừa rời đi, Chu Tử Thận trọng liếc một cái tại phòng bếp giúp mẹ nhóm lựa cha, liền chạy tới, tiến đến Tần Dực trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Cha nói thế nào?" Tần Dực đáp ý nói, "Đương nhiên là đồng ý a. Ta khi trước nói rồi, công tử đều lên tiếng, cha làm sao có thể phản đối đâu." Chu Tử hâm mộ nhìn xem Tần Dực nói, "Đầu to, ngươi thật lợi hại." Trước đó vẫn không cảm giác được phải, nhưng mà, kể từ công tử sau khi đến, cha thái độ thì thay đổi, tiếp đó, đầu to cũng thay đổi, trở nên càng ngày càng lợi hại, thậm chí có thể giống đại nhân như thế cùng cha sắp xỉ bình đẳng đối thoại. Đây là chuyện hắn khát vọng nhất a, thế nhưng là, hắn lại là biết rõ, không có trưởng thành, đây là không có khả năng thực hiện. Nhưng mà, đệ đệ của hắn, rõ ràng so với hắn còn nhỏ 2 tuổi, cũng đã thực hiện. Làm sao có thể không để hắn hâm mộ đâu? Bất quá, rất nhanh, đối với công tử lòng hiếu kỳ liền để hắn tạm thời chế trụ cô này hâm mộ. Đầu to, tất nhiên có thể nói, liền mau nói a, ta đều hiếu kỳ chết. Tần Dực nhìn xem lặng yên đụng lên tới suy tử, ho khan 2 tiếng, hắn giọng một cái, mới mở miệng nói, "Vậy trước tiên nói sớm ăn à, các ngươi là không biết à, công tử ra sớm ăn ăn chính là cái gì, ta cho các ngươi nói a." Chương 28, quyết định. Chương 28, quyết định. Vương Căn Sinh khóc chạy trở về nhà, Vương Mộc Tượng sau khi nhìn thấy, nhanh chóng bỏ xuống trong tay sống, tiến lên dò hỏi, "Căn Sinh, đây là thế nào? Là Đại Sơn lại khi dễ ngươi? Thực sự là khinh người quá đáng, ta này liền tìm hắn tính sổ đi." Mặc dù Vương Mộc Tượng muốn mượn Tần An một nhà dung nhập Tần gia thôn, nhưng mà, nếu là lấy phương thức như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn làm như thế dự tính ban đầu vốn chính là vì hại tự hảo. Nếu là cùng dự tính ban đầu trái ngược, không dung nhập cũng được. Cùng lắm thì lại dọn nhà, rời đi Tần gia thôn tốt. Ngược lại hắn có tay nghề, cũng không nói chết. Hơn nữa, tay nghề của hắn hảo, ở đâu đều được hâm nên. Vương Căn Sinh nước nở lắc đầu, nghẹn ngào đánh ngấc, hồi đáp, "Không phải, Đại Sơn là đầu to, hắn gạt người, biết chữ, không cần khí lực, lừa đảo, đầu to là một cái đại lừa gạt." Thông qua Vương Căn Sinh tuyệt đối trả lời, Vương Mộc Tượng mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Biết rõ sau đó, Vương Mộc Tượng không khỏi lắc đầu, "Căn Sinh à, đầu to cũng không có lừa người, biết chữ, đích xác không giống chúng ta nghề một tay nghề dạng này cần lực khí lớn mới có thể học nói đến đây." Vương Mộc Tượng đột nhiên dừng lại, lúc này mới phản ứng lại, khó có thể tin mà hỏi, "Đầu to, biết chữ? Cái này sao có thể? Biết chữ cũng không phải là người bình thường có thể. Bọn hắn những bình dân này đều không biết chữ." Cố hắn biết, liền xem như Tần gia thôn người, cũng không phải tất cả mọi người đều biết chữ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không khả năng tùy tiện dạy hải tử biết chữ. Chỉ có thế gia đại tộc mới có thể. Cái này đã xem như một cái ước định mà thành quy củ. Tần Dũng làm sao dám bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, tự mình dạy đầu to biết chữ đâu? Vương Mộc Tượng cao mày hỏi, "Là Tần Dũng dạy?" "Tần Dũng là ai?" "Chính là đại đầu cha." Vương Căn Sinh lắc đầu nói, "Không phải, là công tử dạy." Nghe được "không phải", Vương Mộc Tượng đầu tiên là thở dài một hơi. Hắn liền nói, lấy Tần Dũng tính tình, cũng không giống như là sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như vậy người. Bất quá, đằng sau câu nói kia, lại là để cho Vương Mộc Tượng khiếp sợ hít sâu một hơi. "Cái gì? Công tử?" Hắn hôm nay chuyên môn đi nghe ngóng hôm qua ai ngồi xe ngựa tới, kết quả phần lớn nhìn trái phải mà nói hắn. Coi như quan hệ tốt, cũng chỉ là nhắc nhở hắn, can hệ trọng đại, không cần hỏi thăm linh tinh, cẩn thận rước họa vào thân. Cho nên, đi qua một ngày cố gắng, hắn cũng chỉ là biết thân phận của người đến không tầm thường, nhưng mà, không giống bình thường như thế nào. Cụ thể là người nào, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới, hắn vậy mà từ Vương Căn Sinh ở đây, nghe được quý nhân kia cụ thể thân phận. Công tử A đây chính là công tử A tại thế gia đại tộc bên trong, đó cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật A, hắn đời này đều không nghĩ tới, sẽ có nhìn thấy dạng này đại nhân vật một ngày. Nơi nào nghĩ đến, vậy mà mới đem đến Tần gia thôn hơn nửa năm thời gian, liền nghe nói công tử, thậm chí, còn cùng công tử ở gần như vậy. Vương Mộc Tượng không khỏi khẩn trương nuốt khô rồi một lần. Xem ra, cái này Tần gia thôn, so với hắn tưởng tượng, càng thêm lợi hại A Căn Sinh A, đầu to, còn nói cái gì? Không còn, ta cảm thấy đầu to là lừa đảo, liền tức giận về nhà. Người Vương Mộc Tượng tức giận chỉ vào Vương Căn Sinh nói không ra lời, tốt một hồi, nhìn thấy một mặt sợ có đến trong góc tường dọa đến không dám núp nhích Vương Căn Sinh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Vương Mộc Tượng nhanh chóng thu ngón tay lại, ngồi xổm người xuống, lắc đầu nói, "Căn Sinh, vừa rồi cha thất thố, ngươi đừng sợ, cha không phải giận ngươi, là sống chính mình khí, Căn Sinh, mau tới đây." Vương Căn Sinh lúc này mới thận trọng đi tới, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nhào về phía Vương Mộc Tượng, ôm chặt lấy Vương Mộc Tượng, lớn tiếng khóc thét nói, "Cha, cha dáng vẻ mới vừa rồi, thật là dọa người." Hoa hoa Vương Mộc Tượng nhẹ nhàng vỗ Vương Căn Sinh phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, "Tốt, Căn Sinh, về sau cha cũng không tiếp tục dạng này có hay không hảo?" "Ân." Chờ Vương Căn Sinh cũng khóc, Vương Mộc Tượng mới ngự trọng tâm trường nói, "Đầu to không có gạt người, là ngươi trách oan đầu to ngày mai, cùng đầu to xin lỗi, biết sao? Thế nhưng là, đầu to về sau đều không đi thôn Đông Hoang chơi đùa ta." Ta Vương Mộc Tượng ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên? Vậy thì như hôm nay dạng này, đi đầu to nhà, cho hắn xin lỗi. ta nhìn Vương Căn Sinh do dự bộ dáng, Vương Mộc Tượng dạy bảo nói, ta có phải hay không dạy dỗ ngươi, sai liền muốn nhận sai, đã ngươi trách lầm đầu to, có phải hay không hẳn là xin lỗi nhận sai đâu?
Ân, biết cha.
Vương Căn Sinh không tình nguyện lúc này mới gật đầu đồng ý nói. Ăn xong cơm tối, Vương Mộc Tượng lại không yên lòng lần nữa dặn dò, ngày mai nhớ kỹ cùng đầu to xin lỗi, biết sao? Đi qua khoảng thời gian này hòa hoãn, Vương Căn Sinh đã không tức giận, cũng nghĩ thông nghe được phụ thân căn dặn, không chỉ không có không tình nguyện, thậm chí còn có một chút chờ mong. Ngày mai lại có thể tìm đầu to chơi. Buổi tối, Vương Căn Sinh rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà Vương Mộc Tượng lại trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Một ngày này kinh nghiệm, để cho hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức được, hắn đối với Tần Gia thôn tới nói, chính là một nhân ngoại nhân. Tất cả mọi người đều biết đến tin tức, liền hắn không biết. Chủ động đến hỏi, cũng không có một người nói cho hắn biết. Thậm chí, tin tức này hay là từ nhi tử nơi đó nghe được. Quả nhiên, không có dung nhập Tần Gia thôn, liền xem như thế gia đại tộc người tới, hắn cũng tiếp xúc không đến. Nhất là, công tử A đây chính là một vị thế gia đại tộc công tử. Đó là cỡ nào thân phận cao quý, a cách hắn lại gần như vậy. Phản phất lối rẽ liền có thể tiếp xúc đến, thế nhưng là, nhưng lại giống như có một đạo khoảng cách, đem hắn ngăn cách bên ngoài, vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến. Chẳng lẽ, thật muốn đi một bước kia sao? Vương Mộc Tượng nghĩ đến vừa tới thời điểm, từng nhà đến nhà tặng lễ lúc, bà mối cho hắn đề nghị. Vốn là, đề nghị này, hắn là tuyệt đối sẽ không suy tính, thế nhưng là, Tần Gia thôn sau lưng thế gia đại tộc công tử xuất hiện. Hắn tâm động. Có bối cảnh như vậy, cũng không phải, không thể tiếp nhận. Chỉ là, Vương Mộc Tượng bắt đầu suy xét làm như thế lợi và hại. Nếu là lại thêm Vương Căn Sinh cùng đại đầu quan hệ, lại thêm Tần An cùng Tần Dũng hai nhà trợ lực, có lẽ liền Vương Căn Sinh cũng có thể. Mấu chốt là đầu to nói thật hay giả, đầu to tại công tử nơi đó lại là cái gì dạng địa vị, có thể hay không mượn nhờ đầu to đem Vương Căn Sinh đưa đến thế gia đại tộc tiếp nhận truyền thừa. Nghĩ tới đây, Vương Mộc Tượng tâm phiền ý loạn xuống giường, đứng tại trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng mặt trăng cùng sáng chói tinh thần, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Nếu là không làm như vậy, Vương Căn Sinh liền một chút cơ hội cũng không có. Thúng chi quyết định sau, Vương Mộc Tượng trở lại phòng, mượn nhờ ánh trăng sáng ngời, nhìn xem Vương Căn Sinh, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tựa hồ thông qua hắn thấy được một người khác. "Nguyệt Nương, ngươi sẽ tha thứ cho ta, đúng không?" Chương 29, suy xét chương 29, suy xét ngày thứ hai sau khi rời giường, Tần Dực thật sớm liền chạy tới thôn Tây đại viện. Vẫn là Hoàng lão mở cho hắn môn, mặc dù Hoàng lão đem hắn đón bảo, bất quá Hoàng lão lại nói với hắn, về sau sớm ăn phía trước tới liền có thể, không cần tới sớm như vậy. "Vì cái gì a? Ta sớm một chút tới, không tốt sao? Công tử không có rời giường, ngươi đã đến cũng chỉ có thể chờ." "A." Tần Dực kinh hô một tiếng, tùy theo nghĩ tới công tử bệnh, kết hợp với công tử mặc, còn có phơi nắng đam mê, mơ hồ trong đó hiểu rồi bệnh công tử có thể để cho hắn 10 phần e ngại rét lạnh, ưa thích dương quang. Tần Dực muốn quan tâm hỏi một chút công tử bệnh tình, nhưng chỉ là há to miệng, cũng không có hỏi ra lời. Không cần nếm thử, cũng có thể đoán được, nghe ngóng công tử bệnh tình, chắc chắn phạm ý. "Ân, tốt, Hoàng gia gia, ta về sau sớm ăn phía trước tới, vừa vặn ta cũng có thể giúp mẹ làm chút việc nhà." Dẫn Tần Dực đi tới ngày hôm qua tiểu viện, Hoàng lão liền cho hắn vọt lên một ly dưỡng nguyên thang cho hắn uống. Hoàng lão để cho Tần Dực mấy người là chờ công tử, cũng không phải chờ sớm ăn. "Cảm tạ Hoàng gia gia." Tần Dực uống dưỡng nguyên thang sau, đã đến đất cắt bên cạnh, nhìn Hoàng lão không có phân phó hắn làm việc ý tứ, liền từ nguyên nhân từ viết lên hôm qua học tập hơn 50 cái chữ. Viết chữ quá trình bên trong, cũng tại không ngừng suy xét những chữ này. Có thể là vừa mới bắt đầu học nguyên nhân, mỗi lần suy xét đều có thu hoạch mới. Thì như, cái này chữ thiên. Tần Dực suy nghĩ cổ nhân vì làm gì dùng dựng lên tới đại biểu trời chữ. Tần Dực ngờ tới, thiên đối với cổ nhân tới nói, là vô hạn cao tồn tại, cho nên dùng dựng lên tới đại biểu vô hạn cao xa bầu trời. Đối ứng, đại địa, đối với cổ nhân tới nói, là vô hạn rộng tồn tại, cho nên liền dùng quét ngang tới đại biểu vô hạn rộng lớn đại địa. Ngắn ngủi này quét ngang dựng lên, chỉ là viết không gian hạn chế, nhưng nó muốn biểu đạt, lại có vô tận không gian tưởng tượng. Chữ nhân này, thoạt nhìn như là một cái túi lầu người, nhưng mà, nếu là đem nó mở ra, nửa bộ phận trên là một cái tất nhiên nối liền trời đất đường xéo, nửa phần dưới cũng là bị đè lên thiên. Thông thiên triệt địa, chúa tể thiên hạ. Chữ nhân này, lại là cỡ nào tự cho mình siêu phàm. Giá tâm bừng bừng a lại nhìn đại biểu sinh linh thế giới chữ, cùng đại biểu cho tử linh thế giới chữ. Một cái thiên tại thượng, đất ở dưới một cái thiên tại hạ, mà tại thượng. Cỡ nào sinh động a mà đại biểu cho sống sót cùng thế giới sau khi chết dung hợp sau hoàn chỉnh thế giới 10 chữ, lại định nghĩa là người thế giới. Không phải là minh xác biểu đạt nhân tộc sinh tử lượng giới, duy ngã độc tôn quyết tâm sao? Hoàng lão phát hiện Tần Dực từ lần thứ hai bắt đầu, viết một chữ, liền phát một hồi lâu ngốc, cảm giác kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc này, Tần Húc đi ra, nhìn thấy ngẩn người Tần Dực, lườm Hoàng lão một mắt. Hoàng lão lập tức nhẹ giọng đem phát hiện của mình nói cho công tử. Tần Húc hơi sững sờ, đi đến Tần Dực chính đối diện, cũng không quấy rầy Tần Dực, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Dực. Mấy người Tần Dực lấy lại tinh thần, muốn biết cái tiếp theo chữ lúc, Tần Húc mới mở miệng hỏi, đầu to, viết như thế nào một chữ, phát thời gian dài như vậy ngốc à? Tần Dực lúc này mới phát hiện công tử chẳng biết lúc nào đến đối diện với của hắn, nhanh chóng hướng công tử hành lễ, sợ công tử hiểu lầm hắn lười biếng, nhanh chóng giải thích nói, công tử, là như vậy. Tần Dực nhanh lên đem cảm ngộ của mình nói ra. Tần Húc nghe xong, sửng sốt rất lâu. Thiên điệu nhân ba cái chữ là cơ sở nhất ba chữ, bởi vì đằng sau rất nhiều lời có sự tồn tại của bọn họ, giải chữ thời điểm dùng nhiều hơn, ngược lại trở thành chuyện đương nhiên tồn tại, theo bản năng không để ý đến bọn chúng bản thân ý tứ. thật giống như ngươi học tập phép cộng trừ, nhưng xưa nay không nói suy xét vì cái gì 112 một dạng. Nghe xong Tần Dực đối với thiên địa người ba chữ giải đọc, Tần Húc trong lúc nhất thời suy nghĩ mãnh liệt, cảm ngộ rất nhiều. Trên người áo lông không gió mà bay, trên đất cho bụi lấy Tần Húc làm trung tâm, giống như nổ tung cùng một chỗ, hướng ra phía ngoài dâng lên một cỗ khí lãng. Hoàng Lao thấy không xong, nhanh như tia chớp đi tới Tần Dực trước người, tiện tay cơ lấy hắn, liền nhanh chóng vọt đến trên ngoài trăm thước đại viện phía tây đầm lầy. Tần Dực chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đột nhiên cơ thể bị nhấc lên, tiếp đó cảm thấy một trận tiếng gió gào thét mà qua, chờ khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị Hoàng Lao xét theo, dưới thân là một mảnh đầm lầy. Rõ ràng là đầm lầy mặt nước, mà Hoàng Lao nhưng lại như là dày đất bằng, không có bất kỳ cái gì trầm xuống dấu hiệu. Chật chật, thật là lợi hại. Tốc độ nhanh như thiểm điện, còn có thể đứng ở trên mặt nước mà không chìm. Mỗi lần nhìn thấy võ giả sức mạnh, cũng là để cho người ta hoa mắt kinh hãi, lòng sinh hướng tới. Hoàng gia gia, vừa rồi đó là. Nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần. Đứa nhỏ này tuệ căn thật đúng là bất phàm a, Hoàng Lao đã không biết ở trong lòng bao nhiêu lần phát ra cảm thán như vậy. Hoàng Lao kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, tiếp đó hồi đáp, công tử lâm vào trong đốn ngộ, võ đạo ý chí không bị khống chế bay lên, khí chàng sinh ra chất biến, ngươi cách quá gần, nếu chịu đến sóng kích, sẽ không chịu nổi ngất đi. Thì ra là thế. Đốn ngộ a. Tần Dực như có điều suy nghĩ, xem ra, lúc trước hắn cái kia một phen giảng giải, đối với công tử tới nói, có cực lớn chỗ tốt a công tử bệnh. Tần Dực lập tức ân cần hỏi han. Hoàng Lao lần thứ nhất tại trước mặt Tần Dực xuất hiện biểu lộ biến hóa, trên mặt mang ý cười nói, đối với công tử thường, rất có chỗ tốt. Thương, không phải bệnh. Đúng rồi. Đến công tử cái kia cấp bậc, làm sao có thể như bệnh? Chỉ có thể là bị thương. Hoàng Lao cảm giác được Tần Húc khí chàng đã thu hồi, đốn ngộ đã kết thúc, xách theo Tần Dực, nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh giống như tơ liễu, bay trở về. Cảm giác giống như không có trọng lực, sau lưng cũng không có lực đẩy, lại có thể cảm giác đến từ trong không khí lớn lao lực cản, hơn nữa tốc độ lại thật nhanh, thật giống như ngồi thang trượt tựa như. Ngược lại cho người cảm giác vô cùng mâu thuẫn, vô cùng kỳ quái. Đây là người dưới tình huống không tá trợ công cụ có thể làm được chuyện sao? Tần Dực cảm giác như ngừng lại ở cái thế giới này bị nhiều hơn nữa quả táo nện vào đầu, cũng giảng giải không ra ở trong đó nguyên lý. Hoàng Lao đem Tần Dực đặt ở công tử đối diện đất cắt một bên khác, sau đó rời đi. Tần Dực phát hiện mình về tới vị trí cũ, lại quay đầu xem xét, Hoàng Lao cũng trở về hắn vị trí cũ. Giống như vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra tựa như. Đại đạo chí giản a. Chờ khi tỉnh lại, Tần Húc mắt mở trong mắt, nhìn về phía Tần Dực trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đứa nhỏ này tuyệt căn, thật sự là quá ưu tú. Lúc này mới bắt đầu biết chữ ngày thứ hai, liền cho hắn thật tốt học một khóa, để cho hắn đối với thiên địa người sinh ra hiểu mới, để cho võ đạo ý chí của mình sinh ra thuế biến. Đứa nhỏ này cho hắn kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Vốn là nghĩ căn cứ vào hắn tuệ căn cực hạn, bằng nhanh nhất tốc độ dạy bảo hắn. Dù sao thời gian của hắn không nhiều lắm. Bất quá, đi qua vừa rồi đốn ngộ, hắn cải biến chủ ý ăn qua sớm đã ăn a. Như vậy, chúng ta bắt đầu hôm nay dạy học a. Hôm nay dạy ngươi đếm, lẻ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hàng chục hàng trăm ngàn bạn ước. Chương 30, tạo hóa chương 30, tạo hóa. Tần Dực tại thôn Tây Đại Viện đi theo công tử biết chữ thời điểm, tại thôn Đông Hoang trên mặt đất trụ tử đứng tại một đám hài tử ở giữa, lớn tiếng giảng thuật tối hôm qua từ đệ đệ đầu to nơi đó nghe được như thần thoại truyền thuyết một dạng cố sự. Các ngươi biết đầu to là công tử cái gì không? Cầm kiếm đồng tử. Cái gì là cầm kiếm đồng tử? Đồ đần, điều này cũng không biết, ngươi gặp qua trên bức họa võ thần, đứng bên cạnh trong tay nâng bảo kiếm tiểu hài nhi a, đầu to liền cùng hắn không sai biệt lắm, lợi hại. Trụ tử cùng có vinh yên kiêu ngạo lớn tiếng nói, từ đầu to nơi đó nghe tới, đi qua chính mình lý giải cùng gia công sau đó lời nói. Các ngươi biết, đầu to tại thôn Tây Đại Viện ăn chính là cái gì không? Ta nói với ngươi, căn bản không phải chúng ta ăn những thứ này hủ tiếu đồ ăn thịt, mà là uống một loại hương vị thơm ngọt thanh sắc tiết lộ, chỉ uống nho nhỏ một ngụm liền no rồi, thậm chí có thể đỉnh thời gian một ngày. Vừa nói, còn một bên khoa tay múa chân ra dấu, thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Các ngươi biết công tử có bao nhiêu lợi hại sao? Công tử dưới chân tùy tiện hơi dùng sức, đem lớn như vậy dày như vậy phiến đá giống trở thành hạt cát, tiện tay vây tay một cái, xa như vậy nặng như vậy dài như vậy gậy gỗ, giống như bổ công anh bay đến trong tay hắn. Trụ tử nhìn xem tất cả mọi người vây quanh hắn, dùng sáng ngời ánh mắt có thần nhìn xem, không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Các ngươi biết đầu to đi theo công tử học tập cái gì không? Học tập văn tự a cái gì? Ngươi ngay cả văn tự cũng không biết, văn tự thế nhưng là nắm giữ sức mạnh thần kỳ, giải rác mấy bút, liền có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật a các ngươi nói, thần kỳ hay không thần kỳ? Có lợi hại hay không? Trụ tử trường hợp công khai lớn tiếng giảng thuật cùng công tử có liên quan chuyện, lập tức kinh động đến trong thôn tất cả mọi người, bao quát một mực du rú trong bếp Tần Định. Nhìn xem trong thôn mấy cái người nói chuyện đều tụ tập đến phòng của hắn, Tần Định làm chàng biểu đạt thái độ của hắn. Thực sự là quá không ra gì. Việc quan hệ công tử, Tần Định giận không kìm được, một trưởng bô nát bên cạnh cái bàn. Chuyện này, giao cho ta xử lý. Tần Định trực tiếp ôm đồm nhiều việc nhận lấy chuyện này xử lý quyền. Chuyện liên quan công tử, cùng với công tử mới thu cầm kiếm đồng tử. Chuyện này có chút mất cảm, làm xong không lấy lòng, không làm tốt sẽ đắc tội với người, không người nào nguyện ý ra mặt, Tần Định nguyện ý ra mặt, những người khác ba không thể đâu. Lập tức gật đầu đồng ý. Tần Định đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử đồng dạng tính toán, trực tiếp tìm tới đang tại trong đất nghề nông Tần Dũng. Chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi trụ tử làm sao dám tùy ý công khai nói công tử chuyện? Không muốn sống nữa. Tần Dũng đối mặt thế tới hung hăng Tần Định, nhanh chóng không mình hành lễ, sau đó bất đắc dĩ giải thích nói, ta tối hôm trước chuyên môn dặn dò qua, không để bọn hắn hướng bên ngoài nói, thế nhưng là, tối hôm qua đầu to từ thôn Tây Đại Viện trở về, mang đến công tử mới nhất chỉ thị, nói là có thể hướng bên ngoài nói. Định bá, nói thật, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, nhưng mà, đầu to nói đây là công tử phân phó, ta cũng không dám quản à, định bá nếu là cảm thấy không thích hợp, ta bây giờ lập tức liền đi quản. Tân Định lần này ngược lại là không có đảm nhiệm nhiều việc, mà là trầm ngâm chốc lát sau, nghiêm túc hỏi, đầu to đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự trở thành công tử cầm kiếm đồng tử. Đầu to có phải là hay không công tử cầm kiếm đồng tử, cái này mới là Tần Định chuyện quan tâm nhất. Tần Dũng chần chờ gật đầu nói, hẳn là thật sự, hôm trước Hoàng lão tự mình nhận đầu to đi thôn Tây đại viện, hôm qua sớm ăn cũng chưa ăn liền tiến vào thôn Tây đại viện, đến muộn ăn phía trước mới trở về, sau khi trở về, đầu to chính miệng nói, hắn trở thành công tử cầm kiếm đồng tử, còn nói uống dưỡng nguyên thang, cùng công tử dạy hắn biết chữ chuyện. Tần Định tự nhiên biết tối hôm trước Hoàng lão phía trước tự đi Tần Dũng nhà một chuyến đón đi đầu to chuyện, còn biết đầu to hai ngày này thường xuyên xuất nhập thôn Tây đại viện, cùng hắn đã tình huống tương xứng. Chỉ có cùng Hoàng lão yêu cầu phong tỏa tin tức chuyện này không tương xứng. Bất quá, đây hết thể ngay tại phát sinh công tử cùng Hoàng lão dưới mí mắt, hơn nữa đối với Tần Dũng hiểu rõ, cho nên hắn cũng không hoài nghi Tần Dũng lời nói tính chân thực, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu công tử vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý đầu to vậy mà thật sự trở thành công tử cầm kiếm đồng tử. Thực sự là lớn tạo hóa a, công tử làm như vậy, tự có thâm ý. Tốt, nếu là công tử chỉ thị, cái kia liền theo công tử phân phó làm. Ta đi cùng bọn hắn thông thông khí, chuyện này coi như qua. Bất quá, tiểu Dũng a, chuyện này, ngươi làm quá mau táo. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết nói trước một tiếng, làm đột nhiên như vậy, làm cho bây giờ nhân tâm hoảng hốt, không tốt lắm. Xác định đầu to thật là công tử cầm kiếm đồng tử, đây hết thảy cũng là công tử thụ ý sau đó, Tần Định thái độ lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến. Định bá, là ta nhất thời cân nhắc không chu toàn, phiền phức định bá ta đi chung với ngài à, ở trước mặt bồi tội. Tần Dũng đội vàng nói. Tần Dũng bây giờ cũng không phải là người bình thường. Đệ đệ của hắn là hầu gia đội trưởng thân binh, tam nhi tử càng là công tử cầm kiếm đồng tử. Lại thêm công tử lúc này liền ở tại trong thôn tĩnh dưỡng. Tần Định một chút do dự, lúc này liền gật đầu đồng ý, vừa vặn trong thôn những cái kia nói bên trên lời nói người đều ở đây, cái này đang chờ ở đó tin tức đâu, ngươi tự mình đi qua giải thích rồi một lần cũng tốt. Tần Định nghĩ đến trước đó bởi vì ủng hộ Tần An nguyên nhân, đối với Tần Dũng có nhiều phê bình kín đáo, cũng không thân cận, lúc này dùng còn sót lại tay trái vô vô Tần Dũng bả vai, thân thiết nói, tiểu Dũng à, ngươi đứa nhỏ này chính là quá mức khách khí, cũng là người một nhà, về sau à, nhiều tới nhà đi vòng một chút, đúng, nhớ kỹ mang lên đầu to, để cho ta thật tốt nhìn một chút đứa nhỏ này, nó thế nhưng là thôn chúng ta bảo bối à, câu nói kia nói thế nào tới đâu. Kỳ Lân cái gì? Đúng, là Kỳ Lân tử, đầu to thế nhưng là thôn chúng ta Kỳ Lân tử à, ha ha là, định bá, chỉ là sợ quấy rầy đến ngài. Ta suốt ngày rảnh đến rất, nơi nào sẽ quấy rầy đến ta, ngươi xem đầu to thời gian, có thời gian liền đến, định bá tùy thời hoan nghênh. Tần An tự nhiên cũng không thể tránh khỏi nghe được liên quan tới Tần Dực nghe đồn. Cái gì? Tần Dũng nhà đầu to, lấy được công tử ưu ái, liên tục 3 ngày xuất nhập thôn Tây đại viện, thậm chí tại đại thôn Tây đại viện liền ăn, tức thì bị công tử tự mình dạy bảo. Hắn thua, con của hắn cũng thua. Thua một cách thảm hại. Lúc đến giữa trưa, Tần Húc dạy Tần Dực trước đây chính mình 2 ngày học tập lượng, liền đình chỉ. Phân phó Tần Dực chính mình luyện tập, chính mình suy xét, tiếp đó liền nằm ở trên giường em nghỉ ngơi. Hoàng lão lúc này mới truyền âm vào bí nhẹ giọng hỏi, "Công tử, ngài khí sắc tốt lên rất nhiều, chẳng lẽ thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp?" Tần Húc mỉm cười cười đang tại trên đất cắt chuyên tâm viết chữ suy tính Tần Dực, trả lời, "May mắn mà có đầu to đứa nhỏ này a. Thương thế của hắn đã bị khống chế lại, tạm thời không cần lo nghĩ còn có mấy năm có thể sống chuyện." Thật lâu, Tần Húc lại cảm thán nói, "Vốn cho là đầu to gặp phải ta, là hắn tạo hóa, không nghĩ tới gặp phải đầu to, cũng là ta tạo hóa à.